Chương 148, Dương Buồm, xuất phát, chương 148, Dương Buồm, xuất phát. Liễu Như Yên một mặt bình tĩnh mở ra thuộc về mình cái kia lũ kỳ bột. Tích, chúc mừng tốc chủ sử dụng lũ kỳ bột thành công, thu hoạch được Hán Hải Chi Tâm 1. Hán Hải Chi Tâm ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cùng khổng lồ tiên thiên thủy nguyên lực, thủy thuộc tính tu luyện giả sử dụng về sau, có thể mở rộng kinh mạch, tăng cao tu vi. Theo hệ thống thanh âm vang lên, một giọt phảng phất từ tinh khiết nhất hải dương tinh hoa ngưng kết mà thành màu xanh đậm giọt nước xuất hiện tại Liễu Như Yên trước mặt. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, cái kia giọt nước giống như là nhận lấy cảm ứng đồng dạng, lơ lửng tại Liễu Như Yên lòng bàn tay. Từng đạo lam quang hiện lên, cái kia giọt nước tản mát ra hạo hãn thâm thúy thủy chi pháp tắc ba động. Thật là tinh khiết thủy nguyên tố chi lực a. Sở Phàm hài lòng gật đầu, không biết Liễu Như Yên tại sử dụng cái này Mai Hãn Hải Chi Tâm về sau, thực lực có thể tăng lên tới trình độ gì. Bà bạ ra ở một bên vỗ tay nói, Như Yên thật lợi hại, tới phiên ta. Tích, chúc mừng túc chủ sử dụng lũ kỹ bột thành công, thu hoạch được xem sao người gần đất quỹ đạo vi hình vệ tinh internet, sơ cấp, 1. Xem sao người gần đất quỹ đạo vi hình vệ tinh internet, sơ cấp, có thể trong nháy mắt tại gần đất quỹ đạo tạo ra 3 viên có cơ sở giao cảm công năng vi hình vệ tinh. Tác dụng, tạo ra càng thêm tinh chuẩn bản đồ điện tử, cũng có thể đánh dấu nước sâu, đá ngầm, hải lưu, cỡ lớn sinh vật hoạt động các loại, có thể đạt được phe bạn thuyền vị trí, có thể cung cấp cơ sở khí tượng dự cảnh. Chú thích, tự mang 10 cái máy thu tín hiệu, lắp đặt máy nhận tín hiệu thuyền có thể cùng hưởng hết thảy công năng. Cái này tốt, chúng ta đây là càng ngày càng toàn diện a. Cuối cùng, tại tất cả mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Phó Quân Như mở ra thuộc về nàng lũ ký bột. Tích, chúc mừng túc chủ sử dụng lũ ký bột thành công, thu hoạch được chuyên trúc vũ khí, xương tịch vĩnh kiếp đường về 1. Theo hệ thống thanh âm vang lên, lũ ký bột biến mất, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một đạo bạch quang. Bạch quang dần dần biến mất, hiện ra chân dung. Đây là một thanh tản mát ra cấm thi đấu băng khí bảo kiếm, thân kiếm thon dài cổ phác, tinh tế xem xét, tựa hồ còn có một tia mạch lạc chảy xuôi. Phó Quân Như hai mắt sáng lên, cầm lấy thanh bảo kiếm này, tiện tay vung lên. Trong chốc lát, quanh mình không khí phảng phất đều bị đông cứng. Hảo kiếm, thật sự là thanh hảo kiếm a. Thanh kiếm này cùng với nàng đơn giản chính là tuyệt phối, Phó Quân Như lập tức liền yêu thích không buông tay. Lưu Kỳ bột toàn bộ mở xong, Sở Phàm phủi tay, cười nói, "Hôm nay, chúng ta rốt cục tập hợp một chỗ, rốt cục có thể thử một chút vì tiểu bảo năm đó vui vẻ." Lý Nhược Nhan che miệng cười nói, "Vậy chúng ta là không phải còn phải bảo ngươi một tiếng liệt tức ra a?" Sở Phàm cười ha ha một tiếng nói, lớn mật, nhìn ta đại hình hầu hạ. "Bạch Tinh, ta muốn thử xem đôi cá hình thái." Ý kìa, ngươi cái này đôi cáo coi như không tệ. Gia môn muốn chiến đâu? Hôm nay, ta chính là ăn đậu đạp nhân. Và, bạ dạ, kim sát truyền thuyết. Ngày thứ 2 sáng sớm, Sở Phàm mang theo đám người đứng ở đầu thuyền. Ngoại trừ Hải Vương Hảo bên ngoài, còn có Long Ca, Hạ Cường Phi Long Hảo, Phó Quân Như Phượng Hoàng Hảo, Ý Thánh Hồ Hảo. A, đó là ai thuyền? Sở Phàm nhìn thấy bỗng nhiên thêm ra tới một chiếc thuyền hỏi. Thị phu, đây là thuyền của ta. Liêu Thượng Phi vươn ra đầu hô. Ngươi làm sao cũng làm một chiếc thuyền? Đây là Liễu Như Yên thanh âm. Bởi vì hiện tại ta Ngọc Diện Tiểu Phi Long cũng đánh ra danh khí, lại thêm giao giao bây giờ cùng ta, ta đương nhiên phải có gia sản của mình. Sở Phàm cười ha ha một tiếng. Đáng nhắc tới chính là, bất kỳ đảo một trận chiến về sau, Sở Phàm danh khí đã triệt để khai hỏa. Vô số người mộ danh đến đây đầu nhập vào, cái này khiến mỗi trên chiếc thuyền này đều mới tăng mấy chục danh thủy tay. Bây giờ Hải Vương Hảo đã không còn là một chiếc thuyền, mà là một chi từ 5 chiếc thuyền lớn, vài trăm người tạo thành khổng lồ đội tàu. Các vị, Lạc Cửu Xuyên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn đứng tại Hải Vương Hảo trên cầu tàu. Nhìn qua mắt chi này đại biểu cho trước mắt nhân tộc, yêu tộc đỉnh tiêm lực lượng liên hợp hạm đội, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn đem một viên lóe ra tinh quang cổ lão ngọc giản giao cho Sở Phàm. Đây là ta có thể thôi diễn ra, thông hướng quy khư chi nhãn hải vực an toàn nhất đường thuyền đồ. Nhưng tới gần bàn long tự khu vực hải tâm, lực lượng bấy nhiêu quá mạnh, ngọc giản cũng sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Cần phải cẩn thận, long tộc thánh địa, tuyệt không phải đất lành. Sở Phàm trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, cảm thụ được gần chứa trong đó phức tạp tinh đồ cùng không gian tọa độ, trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, tìm về triều tịch quốc. Lạc Cửu Xuyên mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, tiên tổ không có nhìn là người, lão nhân gia ông ta năm đó không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn giao cho ngươi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía đám người. Dương Buồm, xuất phát. Tại Lạc Cửu Xuyên nhìn chăm chú, đội tàu bắt đầu chậm rãi lái rời vùng biển này, dần dần biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Ở trên biển chạy được vài ngày sau, khoảng cách quy hư chi nhãn càng ngày càng gần. Mấy ngày nay lũ kỳ bột mở ra đều là sinh hoạt loại vật dụng, bao quát nước cùng lương thực. Dù sao hiện tại ăn cơm nhiều người, những vật này tới đúng lúc. Hải Vương Hào bên trên mới thuyền viên đoàn lúc này mới may mắn lựa chọn của mình. Trước kia tự mình ở trên biển phiêu thời điểm, nói là 3 ngày đói 9 bữa ăn cũng kém không nhiều. Nào giống hiện tại, ngừng lại đều có thể ăn no, thậm chí còn có thịt ăn. Mấu chốt nhất là, Sở Phàm cũng hào phóng, bởi vậy qua mấy ngày còn có thể uống một bữa rượu. Đương nhiên, cái này cùng Sở Phàm mấy người thực lực cũng có quan hệ, bây giờ tại mảnh này trên đại dương bao la, cơ hồ đã chưa có thể uy hiếp được Hải Vương Hào tồn tại. Chí ít thuyền viên đoàn cũng cho là như vậy. Ngày thứ 7 thời điểm, Hải Vương Hào rốt cục tiến vào quy hư chi nhãn bên ngoài hải vực. Mọi người cẩn thận, nhiều nhất lại có mấy ngày chúng ta liền có thể đến chỗ rồi. Sở Phàm cầm mới mở ra bộ đàm phát hào lấy thi lệnh. Cái này trực tiếp trước mặt mấy ngày mở ra vệ tinh hệ thống khóa lại, hiện tại mỗi cái trên thuyền đều có một con, coi như cách rất xa cũng có thể thông tin, xác thực thuận tiện không ít. Ngay tại Sở Phàm vừa mới phát ra nhắc nhở không lâu, trên biển thời tiết bỗng nhiên kỳ biến. Không có dấu hiệu nào, đậm đến tan không ra màu xám trắng sương mù như cùng sống vật giống như từ mặt biển dâng lên, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ hạm đội. Cái này sương mù cực kỳ quỷ dị, không chỉ có thể che đậy thông thường ánh mắt, ngay cả tinh thần lực cảm giác đều bị nghiêm trọng và mèo áp xúc, phảng phất lâm vào sền sệt vũ bùn. Lý Nhược Tịch điều khiển chim hải âu lớn máy bay trực thăng, ý đồ lên không điều tra. Nhưng trong sương mù dày đặc tràn ngập dòng khí hỗn loạn cùng không biết trường năng lượng, miễn cưỡng lên không mấy chục mét liền tin hào mất đi, suýt nữa mất khống chế rơi biển, chỉ có thể khẩn cấp hạ xuống. Bầy ong máy bay không người lái tại trong sương mù dày đặc càng là nửa bước khó đi, hữu hiệu điều tra phạm vi bị áp xúc đến thân tàu phụ cận mấy chục mét. Còn tốt vệ tinh bên trên biểu hiện, tất cả thuyền đều bình thường, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, phụ cận cũng không có cỡ lớn sinh vật xuất hiện vết tích. Tất cả thuyền bảo trì trận hình phòng ngự tại chỗ chờ lệnh. Vệ tinh biểu hiện an toàn. Sương mù quỷ dị, chớ vọng động chờ đợi biến hóa. Hải Vương Hào tại nguyên chỗ chờ đợi dòng dã một ngày một đêm, nồng vụ không có chút nào dấu hiệu tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nặng. Càng quỷ dị chính là, bọn hắn cảm giác được một cỗ khó mà kháng cự mạch nước ngầm, chính lặng yên không một tiếng động đẩy Hải Vương Hào hướng cái nào đó phương hướng di động, chương 149, ẩn Long thôn, chương 149, ẩn Long thôn. Mau đến xem vệ tinh ảnh mây, chúng ta giống như chạy hướng đi. Liễu Như Yên nhìn xem màn hình, một mặt nghiêm túc. Sở Phàm nghiêm mặt nói, có hay không biện pháp cưỡng ép đồn nắn hướng đi? Bà dạ lắc lắc đầu nói, ta thử qua, không được, cỗ này mạch nước ngầm cường đại dị thường, vượt xa khỏi Hải Vương Hào động lực. Phó Quân Như quét mắt một lần bong tàu, mười mấy cái thủy thủ ngay tại bong tàu bên trên đi lại bận rộn. Bất quá ngoài ý liệu là, không có bất kỳ cái gì bối rối, liền phảng phất cái này đột nhiên xuất hiện sương mù căn bản là không ảnh hưởng tới bọn hắn. Phó Quân Như hiếu kỳ nói, các ngươi không khẩn trương sao được? Phó phu nhân, có Sở Phàm thuyền trưởng cùng mấy vị phu nhân ở, chúng ta căn bản là không có cái gì tốt sợ. Lời nói này Phó Quân Như trên mặt không hiểu nóng lên. Bất quá nàng cũng minh bạch những thứ này thủy thủ ý nghĩ. Dù sao Sở Phàm có thể nói là trước mắt trên thế giới này mạnh nhất nam nhân, hắn tồn tại, bản thân liền sẽ để người bình thường cảm thấy phá lệ an tâm. Đúng lúc này, một cái thủy thủ đống nhiên kêu lên, a, thuyền giống như ngừng. Các thủy thủ nhao nhao đã nhận ra thuyền dị thường, đống nhiên lại có người chỉ về đằng trước kinh hô, mau nhìn, nơi đó giống như có hòn đảo nhỏ. Phó Quân Như lúc này cũng phát hiện, một mực tiến lên Hải Vương Hào đống nhiên động cơ tập thể dập tắt, cứ như vậy trực tiếp dừng lại. Trước phương trong sương mù, một hòn đảo nhỏ hình dáng lập lòe. Lúc này, Sở Phàm đám người từ bong tàu đi ra, một mặt nghiêm túc. Xem ra, cái này sương mù là muốn cho chúng ta đi ở trên đảo a. Liễu Như Yên tiến lên một bước nói, bất quá vệ tinh bên trên biểu hiện, một vùng biển này phía dưới đều là đáng ẩm, mà lại nước sâu cũng đột nhiên ít đi, Hải Vương Hào không qua được. Bạch Tinh cũng một mặt mê mang địa lắc đầu nói, ta trước kia cũng không biết có như thế cái địa phương, cũng cho tới bây giờ không nghe người ta nhắc qua. Đang nói chuyện, đột nhiên một trận gió biển thổi qua, nguyên bản nồng đậm sương mù đột nhiên dần dần biến mất, đám người lúc này mới thấy rõ trên đảo nhỏ tình huống. Chỉ thấy phía trước hai ba trong biển chỗ, một cái hòn đảo nhỏ màu đen tĩnh tĩnh xuất hiện ở nơi đó. Mà một hồi này mọi người cũng rốt cục thấy rõ, đây không phải một tòa hòn đảo, mà là có người ở tại phía trên. Bởi vì tại đảo nhỏ cái này một mặt, lại có một cái giản dị làm bằng gỗ bến tàu, còn thản neo một chút cỡ nhỏ thuyền. Đảo nhỏ hướng dương một mặt trên sườn núi, còn xen vào nhau tinh tế địa phân bố một chút gỗ đá chế thành phòng ốc. Sở Phàm biết, nếu như muốn tiếp tục đi tới, hòn đảo này xem ra là không phải bên trên không thể. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền làm ra trở xuống bố trí. Sở Phàm mang theo Liễu Như Yên, bà dạ, Ilya, cùng bốn tên thủy thủ, cưỡi thuyền nhỏ lên đảo. Đáng nhắc tới chính là Liễu Như Yên tại viên kia hãn hải chi tâm trợ rút dưới, rốt cục phía trước hai ngày cũng thành công bước vào thiên giai. Cái này khiến Sở Phàm lại một lần nữa hoài nghi, đến cùng ai mới là thiên mệnh chi tử. Những người còn lại thì tại Phó Quân Như dẫn đầu dưới, tỏa trấn Hải Vương Hảo. Phó Quân Như là trong đội ngũ duy ba thiên giai, bản thân sức chiến đấu liền phi thường cường đại. Lại thêm năng lực của nàng thuộc tính là băng hệ, cho nên có nàng ở ngoại vi, mặc kệ là phòng ngừa đánh lén, hoặc là tại thời khắc mấu chốt trợ giúp, đều là thượng hạng lựa chọn. Bạch Tinh thì trở lại đáy biển, thử tìm hiểu một chút đáy biển tình trạng. Lý Nhược Nhan thì là ngồi lên máy bay trực thăng, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Ngay tại Sở Phàm đám người muốn rời khỏi thời điểm, Lý Nhược Tịch đem một cái máy bay không người lái bỏ vào thuyền nhỏ bên trên. "Phàm ca ca, ngươi đem cái này máy bay không người lái mang lên, chúng ta liền có thể tại vệ tinh đồ bên trên xem lại các ngươi vị trí." Sở Phàm gật gật đầu, lại nhìn về phía Phó Quân Như. Cái sau cho hắn một cái an tâm ánh mắt, Sở Phàm lúc này mới mang theo mấy người nhảy lên thuyền nhỏ, hướng đảo nhỏ về tới. Phó Quân Như đứng ở đầu thuyền, nhìn xem dần dần đi xa thuyền nhỏ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Sở Phàm một nhóm 9 người, vạch lên thuyền nhỏ rất nhanh liền đi tới đảo nhỏ bến tàu chỗ. Bến tàu không có mưa hay, nhưng giữ gìn đến coi như sạch sẽ. Bến tàu bên cạnh còn buộc lấy mấy đầu tiểu ngư thuyền, mặt trên còn có một chút lưới đánh cá, nhìn hẳn là có người dùng bọn chúng bắt cá. Đem thuyền nhỏ thu vào không gian về sau, Sở Phàm mang theo những người còn lại dọc theo tiểu lộ hướng trong đảo đi đến. Rất nhanh liền đi tới một tọa bài phương trước, chỉ thấy phía trên viết ba chữ to, ẩn Long thôn. Không nghĩ tới, nơi này lại có thôn trang. Sở Phàm cảm thấy hiếu kỳ, đây là xuyên qua đến thôn trang này về sau, lần đầu thấy có người loại ở lại thôn trang. Liễu Như Yên ngưng thị trông về phía xa nói, nơi này nhìn giống như là một chỗ thế ngoại đảo viên đồng dạng, chỉ là không biết cùng Quy Khư chi nhãn có cái gì liên quan. Y Dĩ thì giật giật cái mũi nhỏ, nói khẽ, không có nghe được gì vật mùi, nhìn hết thể bình thường. Bà dạ thì tò mò nhìn trên đảo thực vật, bây giờ có thể để nàng cảm thấy hứng thú, ngoại trừ tiểu Sở Phàm bên ngoài, cũng chỉ có những thực vật này. Cùng đi theo bốn tên thủy thủ, đều là trước kia 10087 khu lão bằng hưu. Cầm đầu là một cái gọi Lưu Quân tiểu hòa tử, hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen, làm người trung thực bản phận. Chỉ gặp Lưu Quân sờ lên cái kia đền thờ nói, thuyền trưởng, cái này thật đúng là giống ta quê quán, nhìn thấy cái này, ta đột nhiên nhớ nhà. Sở Phàm cười gật đầu nói, vậy chúng ta liền vào xem một chút đi. Dọc theo thôn trang đường lát đá, 9 người đi lên phía trước, đánh giá hai bên phòng ốc tới. Những thứ này phòng ốc nhìn nhiều năm rồi, phong cách cổ phác, ngược lại là có điểm giống phương Nam ngư dân thôn xóm. Một chút mặc vải thô ma y, làn da bị gió biển thổi đến đen nhánh thô ráp nam nữ già trẻ chậm rãi xuất hiện ở thôn trang các ngõ ngách. Hiển nhiên bọn hắn chính là cái này ẩn long thôn thôn dân. Các thôn dân cũng phát hiện bọn hắn đến, tò mò nhìn mấy cái này khách không mời mà đến. Sở Phàm đứng vững về sau, cất cao giọng nói, tại hạ Sở Phàm, mấy vị này đều là mọi người trong nhà của ta, ngẫu nhiên trải qua bảo địa, không biết có hay không có thể nói bên trên nói. Lúc này, đám người hậu phương truyền đến rối loạn tương mừng, một người có mái tóc hoa dâm lão giả đi lên phía trước. Lão phu Thạch Hải, là nơi này thôn trưởng. Sở Phàm liền vội vàng tiến lên nói, hành ngộ, Lưu Quân, đem chúng ta mang lễ vật mang lên. Lưu Quân vội vàng lên tiếng, cùng sau lưng ba tên thủy thủ, đem hai cái dương lớn giơ lên tới. Đây cũng là xuất phát trước, Liễu Như Yên để bọn hắn chuẩn bị. Điểm này cũng chỉ có tâm tư tỉ mỉ Liễu Như Yên mới có thể cân nhắc đến, để Sở Phàm cảm thán cái này thật đúng là tự mình hiền nội trợ. Trong dương thả đều là một chút bên ngoài thường dùng, nhưng ở trên đảo nên không thường gặp vật. Tỷ như có bia, hương liệu, gạo, thậm chí còn có một ít hải quái loại thịt. Thôn dân xem xét trong dương đồ vật, lập tức đại hỉ, chủ động tiến lên trợ giúp Lưu Quân bốn người đem cái dương đặt lên đến đây. Thạch Hải vội vàng vừa làm vái chào nói, cảm tạ mấy vị quý khách, trả cho chúng ta mang đến lớn như thế lễ, mau mời đến trong thôn một lần. Sở Phàm cũng đang có ý này, đối với khó được nhân loại xuất hiện dân bản địa, trong lòng của bọn hắn cũng tràn ngập tò mò. Thế là hắn liền vội vàng cười đáp lễ lại nói, như thế, liền quay dậy. Chương 150, thần bí thôn trang, chương 150, thần bí thôn trang. Thạch thôn dài, nói thật, ta còn là lần thứ nhất ở cái thế giới này đụng phải nhân loại. Sở Phàm vừa nói, một bên nói ra nghi vấn của mình. Thạch Hải cười, nói khẽ, tiểu huynh đệ, phương thiên địa này rộng lớn vô ngần, giống chúng ta dạng này ở chết một góc nhân tộc làng xóm, cũng không phải là duy nhất cái này một nhà. Chỉ là phần lớn ẩn thế không ra, không vì ngoại giới biết thôi. Đón lấy, hắn lại giới thiệu nói, chúng ta ẩn long thôn thế hệ nơi dừng chân ở đây, sinh kế toàn do bắt cá cùng thu thập trên đảo đặc sản, sương mù dê ơ. Sở Phàm nghi ngờ nói, sương mù dê ơ. Đúng vậy. Thạch Hải gật đầu, chỉ hướng thôn xá dưới mái hiên phơi nắng nhiều đám màu lam xám, tương tự địa y thực vật. Đây là ta đảo độc hữu chi vật. Nó hấp thu cái này quy khư chi tức, à, cũng chính là các ngươi thấy sương mù vì chất dinh dưỡng, mới có thể sinh trưởng. Sương mù dê ơ là chúng ta chủ yếu lương thực, cũng là chữa thương khử bệnh thuốc hay. Chúng ta thường cách một đoạn thời gian, liền cùng phụ cận vài tòa đồng dạng ẩn nấp tại trong sương mù đảo nhỏ bù đắp nhau, đổi lấy chút vải vóc, mới sắt các loại vật cần. Sở Phàm nhẹ gật đầu về sau, lại tiếp tục hỏi, vậy cái này hai ngày đột nhiên xuất hiện sương mù là chuyện gì xảy ra? Còn có chính là chúng ta bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn tới nơi này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng, không biết lao trưởng có thể hay không giúp chúng ta giải hoặc một hai. Thạch Hải suy tư một lát sau nói, này sương mù mỗi tháng sẽ đến, mỗi lần bao phủ ước chừng một tuần, 10 ngày, quang cảnh. Đây là thiên tượng tuần hoàn, chúng ta sớm thành thói quen. Mà lại sương mù rêu cũng cần nhờ vào đó nồng vụ tẩm bổ mới có thể ung tùm. Về phần quý thuyền bị không hiểu lực lượng dẫn dắt mà tới, hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia mờ mịt, chậm rãi lắc đầu nói, lão hủ xác thực không biết nguyên do trong đó, có lẽ là quy khư chi tức vô thường lưu động đi. Sở Phàm một đoàn người rơi vào trầm tư. Thạch Hải vừa tiếp tục nói, bất quá chúng ta tổ hấn có truyền ôn, sương mù giáng lâm thời điểm phiến một không hạ biển, sương mù rêu hoa nở mới có thể đi xa, có lẽ đây chính là các ngươi không cách nào lái rời nguyên nhân đi. Sở Phàm càng phát ra cảm thấy cái này thôn trang nhỏ phá lệ thần bí, xem ra muốn giải khai những thứ này bí ẩn vẫn là phải tiến một bước dò xét mới được. Thạch Hải vừa tiếp tục nói, tiểu huynh đệ, các ngươi không ngại tại đây đợi mấy ngày, chậm đợi sau 7 ngày sương mù rêu hoa nở, hoa nở thời khắc đường biển mới có thể thông suốt, chư vị không ngại trong thôn ở tạm mấy ngày, chỉ là nhớ lấy. Sở Phàm nhìn Liễu Như Yên đám người một mắt về sau, trước mắt xác thực không có biện pháp tốt hơn, thế là gật đầu nói, như thế, liền quay dậy. Thạch Hải cười khoát tay một cái nói, chúng ta nơi này cũng chưa có kẻ ngoại lai, đến của các ngươi cũng có thể để các thôn dân biết bên ngoài tình huống. Bất quá đông nhiên Thạch Hải lời nói xoay chuyển, trịnh trọng nói, chúng ta có tổ hấn, giờ tí thoáng qua một cái, vô luận nghe được loại nào động tĩnh, cần phải đóng chặt cửa nẻo, tuyệt đối không thể ra ngoài. Đây là liên quan đến tính mệnh chi thiết luật. Sở Phàm đám người lại sững sờ, nhưng lập tức liền có một cái to gan suy đoán, có lẽ đây mới là trên cái đảo này chỗ bí mật. Thế là tại Thạch Hải an bài xuống, Sở Phàm đám người được an trí tại một cái tiểu viện bên trong. Sở Phàm mang theo tam nữ ở tại nhà chính, Lưu Quân các loại bốn tên thủy thủ thì ở tại thiên phòng bên trong. Buổi chiều, một cái chán có màu xanh bất nam nhân đưa tới ẩn long thôn đặc sản, sương mù dê. Chư vị khách nhân, đây là thôn trưởng để cho ta đưa tới, mời chậm dùng. Sở Phàm vội vàng nói tạ, đa tạ tiểu ca, không biết tiểu ca xưng hô như thế nào. Nam nhân kia mỉm cười nói, tiểu nhân Long Ngũ, đúng, thôn trưởng để cho ta nhắc nhở các vị, giờ tí về sau tuyệt đối không nên ra ngoài, nhớ lấy. Sở Phàm vội vàng nói, được rồi, chúng ta biết, đa tạ Long Ngũ huynh đệ. Long Vương gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Ánh mắt của mấy người lập tức bị cái này màu xám xương mù rêu hấp dẫn. Một lát sau, Sở Phàm cầm lấy một khối nhỏ bỏ vào trong mồm. Có một cỗ biển mùi tanh, cửa vào hơi có chút cay đắng, nhưng nuốt xuống sẽ co về cam, hương vị cũng không tệ lắm. Sở Phàm nếm thử một miếng về sau, cấp ra kết luận của mình. Bà già tại cẩn thận nghiên cứu sau chậm rãi nói, bất quá loại thực vật này ăn hết về sau, quả thật có thể khôi phục nhanh chóng thể lực, hơn nữa còn có dự tính, đúng là cái thứ tốt. Liễu Như Yên cũng gật đầu nói, không sai, ta phát hiện cái này sương mù rêu còn có ổn định tâm thần tác dụng, khó trách nơi này thôn dân sẽ coi đây là bảo. Mấy người còn lại cũng đều nếm một chút, quả nhiên phát hiện chính như Sở Phàm ba người lời nói, cái này sương mù rêu ăn về sau hoàn toàn chính xác sẽ cho người cảm giác thần thanh khí sảng. Mấy người ăn cơm tối về sau liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Sở Phàm căn dặn Lưu Quân bốn người liền đợi trong phòng, không nên đi ra ngoài. Mà tự mình thì mang theo bà dạ, Liễu Như Yên cùng Y tại nhà chính nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi giờ tí tiến đến. Liễu Như Yên nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, phát hiện chẳng biết lúc nào, một vầng minh nguyệt thăng lên. Hôm nay mặt trăng thật đúng là vừa lớn vừa tròn a. Bà ra nhịn không được cảm thán nói. Liễu Như Yên lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, ánh trăng này thế nào thấy có điểm lạ lạ. Ánh trăng này cũng không phải là quen thuộc màu trắng bạc, mà là một loại băng lãnh, mang theo nhàn nhạt tử choáng tái nhợt, đem toàn bộ ẩn long thôn chiếu lên sáng như ban ngày. Đúng lúc này, giờ tí cái mõ tiếng vang. Sở Phàm đám người bỗng nhiên thần sắc khẩn trương lên, ghé vào bên cửa sổ ra bên ngoài quan sát. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh thôn trang bỗng nhiên vang lên từng đợt quỷ dị thanh âm. Lắng nghe phía dưới, tựa như là làm người ghê răng xương cốt sai chỗ thanh âm. Mà tại trong thanh âm này, mơ hồ còn truyền đến từng đợt tiếng gào thét trầm thấp. Ta ít ít, đây là thanh âm gì? Sở Phàm nhịn không được kinh hô lên. Y Y Y lại không nghĩ ra cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch đắc chế, cảm giác này để nàng vô cùng khó chịu. Liễu Như Yên bỗng nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ thấp giọng hô nói, mau nhìn, đó là cái gì? Đám người thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nguyên bản trống rỗng trên đường phố, đột nhiên xuất hiện một cái tiếp một cái quái vật. Chỉ gặp những quái vật này toàn thân hất lên cứng rắn sắc ngoài, thậm chí còn có một tầng vảy màu xanh. Hai con chân trước cuối cùng là sắc bén chảo câu, thân thể đằng sau là một con to lớn cái đuôi. Bà già nghi ngờ nói, đây là long. Sở Phàm sắc mặt nghiêm túc, nói khẽ, sắc thực có mấy phần giống long, nhưng lại không hoàn toàn giống. Khi hắn nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Hồ Y Y Y về sau, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, Y Y Y, ngươi không sao chứ? Hồ Y Y Y gật đầu nói, không có việc gì, chính là cảm thấy không thoải mái. Sở Phàm thở phào nhẹ nhõm nói, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi tìm một cái người trưởng thôn kia. Nói xong, hắn liền muốn đi ra cửa. Đột nhiên Liễu Như Yên kêu lên, chậm rãi, không cần đi. Sở Phàm dừng thân lại, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, Như Yên? Liễu Như Yên sắc mặt có chút mất tự nhiên, chính trọng nói, không cần đi, những quái vật này chính là thôn dân trở nên. Chương 151, ẩn long thôn bí mật, chương 151, ẩn long thôn bí mật. Liễu Như Yên lời nói, làm cho tất cả mọi người giật mình. Bà dạ hiếu kỳ nói, Như Yên, vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy a? Liễu Như Yên sắc mặt nghiêm túc, chỉ vào bên đường một cái quái vật. Các ngươi nhìn, cái quái vật này trên mặt là cái gì? Đám người tò mò nhìn sang. Sở Phàm cũng nhìn về phía con quái vật kia. Có được thiên giai thực lực hắn, cho dù là tại ban đêm, cách khoảng cách xa như vậy, cũng có thể nhìn phi thường rõ ràng. Quả nhiên cẩn thận hơi đánh giá, hắn liền phát hiện mánh khỏe. Con quái vật này trên mặt có màu xanh ấn ký. Một đạo thiểm điện từ trong đầu của hắn sẽ qua. Long ngũ. Sở Phàm thốt ra. Bà giả cùng Y Y Y sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ngươi nói là ban đêm đưa nếm qua tới người thôn dân kia. Liễu Như Yên gật đầu nói, không tệ, các ngươi nhìn hắn cái chán, có phải hay không có một cái giống nhau như lúc ấn ký. Bà giả cùng Y Y Y lại chăm chú nhìn một hồi, lúc này mới xác nhận, tình huống xác thực nói với Liễu Như Yên đồng dạng. Không hổ là Như Yên a, cái này đều bị ngươi phát hiện. Liễu Như Yên sắc mặt ngưng trọng nói, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đâu? Sở Phàm cân nhắc một lát sau nói, bà giả cùng Y Y các ngươi liền lưu tại nơi này, Như Yên ngươi cùng ta cùng một chỗ theo tới nhìn xem, cái thôn này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Mang theo Liễu Như Yên là bởi vì cô nàng này đủ thông minh, luôn có thể phát hiện một chút người bình thường dễ dàng coi nhẹ vấn đề. Bà giả cùng Y Y hiển nhiên cũng biết điểm này, gật đầu nói, được, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Sở Phàm cười nói, yên tâm đi, thế giới này có thể bị thương hai chúng ta người cũng không nhiều a. Xác định rõ chi tiết về sau, Sở Phàm từ cửa sổ bên trong lướt đi, thân ảnh như là dung nhập bóng đêm quỷ mị, lặng yên không một tiếng động trượt ra ngoài phòng. Liễu Như Yên theo sát phía sau, thiên giai thủy nguyên tố chi lực tại nàng quanh thân hình thành một tầng thật mỏng hơi nước bình chướng, hoàn mỹ che giấu thân hình cùng khí tức ba động. Hai người như là hai đạo vô hình cái bóng, tại trắng bệnh dưới ánh trăng, xa xa suýt lấy những cái kia bị bản năng thúc đẩy, tập tiến tiến lên long hóa thôn dân. Liễu Như Yên nói khẽ, bọn hắn tựa hồ tại chiều cùng một cái phương hướng hành động. Sở Phàm gật đầu nói, không sai, cẩn thận một chút, chúng ta theo sau nhìn một chút. Trong không khí tràn ngập càng ngày càng dày đặc mùi máu tươi, cùng một loại khó nói lên lời mục nát khí tức. Rốt cục, hai người đi theo những thôn dân này sau lưng, đi tới trong thôn một mảnh khoáng đạt đất trống. Trung ương đất trống, thình lình đứng sừng sững lấy một ngụm to lớn, từ đen như mực kỳ dị vật liệu đá xây thành cổ tỉnh. Miệng giếng đường kính chừng 3-4 mét biên giới điêu khắc sớm đã mơ hồ không rõ, lại tản ra cổ lão man hoang khí tức vặn vẹo phù văn. Giờ phút này, miệng giếng đang không ngừng phun trào ra ngoài nhàn nhạt, mang theo màu tím đen vầng sáng sương mù, cùng trắng bệnh nguyệt quang xen lẫn, lộ ra phá lệ yêu dị. Đương nhiên, Sở Phàm hai người toàn thân chấn động, không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ gặp đến nơi trước tiên bên cạnh giếng long hóa thôn dân, không chút do dự, duỗi ra bao trùm lấy lân thiến, mọc lên lợi chảo bàn tay, hung hăng tại tự mình che kín lân giáp lồng ngực hoặc trên cánh tay vạch một cái. Xên xệt màu xanh đen huyết dịch trong nháy mắt tuôn ra. Ngay sau đó, những người này như là triều thánh giống như, thành kính mà chết lặng đem chạy xuôi long huyết vết thương, đưa về phía cổ tỉnh tĩnh mịch miệng giếng. Tí tách, tí tách, tí tách. Xên xệt máu tươi nhỏ xuống độ sâu không thấy đáy hắc ám bên trong, phát ra rõ ràng tiếng vọng. Mỗi một giọt máu rơi vào miệng giếng dâng trào màu tím đen sương mù liền tựa hồ nồng đậm một phần, đáy giếng chỗ sâu phảng phất truyền đến một tiếng cực kỳ yếu ớt, nhưng lại làm cho người linh hồn run rẩy thỏa mãn thở dài. Một cái tiếp một cái long hóa thôn dân đi lên trước, tái diễn cái này tự tàn thức nghi thức. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, phảng phất tại tiến hành một hạng bẩm sinh thần thánh sứ mệnh, đối tự thân thống khổ cùng huyết dịch trôi qua không hề hay biết. Đất trống rất nhanh bị mùi máu tanh nồng đậm bao phủ. Bọn hắn đây là tại dùng máu của mình nuôi nấng trong giếng đồ vật. Liễu Như Yên thanh âm thậm chí có vẻ run rẩy. Sở Phàm cau mày nói, xem ra cái này trong giếng có gì đó quái lạ. Liễu Như Yên phân tích nói, cái thôn này tên là Ẩn Long thôn, lại vừa lúc xuất hiện trước khi đến Quy Khư chi địa trên nửa đường, xem ra cái này trong giếng tồn tại rất có thể cùng Long tộc thánh địa có quan hệ. Đúng lúc này, một cái thôn dân bỗng nhiên xoay người lại, thẳng vào nhìn về phía hai người. Cặp kia thụ đồng bên trong toát ra một cỗ tàn bạo khí tức. Không tốt, bị phát hiện. Liễu Như Yên vội vàng nói, bọn hắn hiện tại đã mất đi ý thức, không nên thương tổn bọn hắn, dứt khoát chúng ta trước tiên lui trở về chờ ngày mai trời đã sáng lại đến tìm tòi hư thực. Người phía dưới bảy bỗng nhiên bạo động, nhao nhao hướng phía Sở Phàm hai người ẩn thân địa phương vào tới. Sở Phàm tán thành Liễu Như Yên đề nghị, cấp tốc mang theo nàng lui về sau đi, lượn quanh một vòng lớn về sau, một lần nữa về tới ở trong phòng. Hướng bà bạ dạ cùng Y nói đơn giản một chút phát hiện tình huống, bà bạ dạ cùng Y cũng là khiếp sợ không thôi. Tình huống đại khái đã rõ ràng, mọi người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta đi tìm Thạch Hải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Long Ngũ lại tới. Không giống với hôm qua, hôm nay Long Ngũ sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Sở Phàm trong lòng hơi động, Long Ngũ đại ca, ngươi làm sao? Ngủ không ngon sao? Long Ngũ sờ lên đầu nào nói, ta cũng không biết, hôm qua rõ ràng ngủ rất sớm, bất quá ta đã thành thói quen. Liễu Như Yên giả bộ như không trải qua đường vắng, quen thuộc. Chẳng lẽ lại loại sự tình này thường xuyên phát sinh sao? Long Ngũ thở dài một hơi nói, chúng ta cái thôn này mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện loại này quái sự, tất cả mọi người trên thân đều sẽ không hiểu thấu thêm ra vết thương, sau đó mọi người liền cũng giống như không có nghỉ ngơi tốt đồng dạng. Sở Phàm mấy người liếc nhau, quả nhiên ấn chứng trong lòng phỏng đoán. Còn có loại này quái sự, đúng, Thạch thôn sinh trưởng ở đâu, ta có việc muốn tìm hắn. Long Ngũ trả lời, các ngươi muốn tìm thôn trưởng sao? Vậy ta mang các ngươi đi thôi. Đó lấy, Sở Phàm tám người liền tại Long Ngũ dẫn đầu dưới, tiến về thôn trưởng Thạch Hải nhà. Trên đường đi đụng phải đều là mọi mệt không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt thôn dân, bọn hắn mở mịt nhìn xem trên người mình vết thương, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang cùng thống khổ. Đến Thạch Hải nhà, Sở Phàm mấy người thấy được đồng dạng suy yếu, chính xử lý bắt đầu trên cánh tay một đạo mới mẹ vết thương Thạch Hải. Sở tiểu huynh đệ, hôm qua ngủ có ngon giấc không? Sở Phàm cười nói, nhờ ngài phúc, nghỉ ngơi không tệ. Thạch Hải gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Sở Phàm nói tiếp, thế nhưng là, ta nhìn ngươi tình huống tựa hồ không phải rất tốt ta. Thạch Hải thở dài một hơi nói, mấy chục năm đều như thế đến đây, cũng đều quen thuộc. Liễu Như Yên hiếu kỳ nói, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì mỗi lần trăng tròn về sau, tất cả mọi người sẽ thụ thương? Thạch Hải cười khổ nói, làm sao có thể không nghi hoặc, chỉ là chúng ta một mực không tìm được đáp án thôi. Sở Phàm khẽ mỉm cười nói, Thạch thôn dài, có lẽ chúng ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề này nha. Thạch Hải đục ngầu nhãn tình sáng lên, cả kinh nói, cái gì? Chương 152, Cổ Tỉnh, chương 152, Cổ Tỉnh. Nghe xong Sở Phàm giảng thuật về sau, Thạch Hải cả người đều ngây dại. Liễu Như Yên nói khẽ, đêm trăng tròn, huyết mạch hiện, huyết tế Cổ Tỉnh. Đây là thôn dân không hiểu hư nhược căn nguyên. Thạch Hải thân thể hơi chấn động một chút, cười khổ nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Tổ tông chỉ truyền tháng sau tròn đóng cửa tổ hấn, nói là ra ngoài át gặp bất chắc, nhưng lại chưa bao giờ nói rõ nguyên do. Chúng ta chỉ coi là trong xương mù có hung thú, không nghĩ tới hung thú đúng là chính chúng ta. Hắn giàn mua tay vớt ve lấy trên cánh tay vết thương, âm thanh run rẩy. Khó trách, khó trách mỗi lần trăng tròn về sau, tất cả mọi người giống bệnh nặng một trận, tinh khí hao tổn nghiêm trọng. Tổ tông tàn lụi, dòng dõi gian nan, nguyên lai chúng ta sinh cơ, lại bị cái này miệng giếng cổ sinh sinh hút đi. Long Ngũ ở một bên hoảng sợ nói, thôn trưởng, nguyên lai là cái này quái giếng làm sự tình, vậy chúng ta là không phải đem miệng giếng này đập mất là được rồi. Thạch Hải nhìn về phía Cổ Tỉnh phương hướng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, còn có một tia bất đắc dĩ. Miệng giếng này là thôn căn cơ, hiện tại xem ra cũng là thôn nguyên rùa. Tổ Hấn nói, giếng tại thôn tại, giếng hủy thôn vong, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đáy giếng đến cùng là cái gì? Liễu Như Yên truy vấn, là cái gì cần long huyết tầm bổ? Nó cùng Long tộc thánh địa có liên quan như thế nào? Thạch Hải mờ mịt lắc đầu, không biết. Tổ tông đôi câu vài lời đề cập tới trấn thủ, khế ước loại hình, cụ thể là vật gì, sớm đã thất truyền. Chúng ta chỉ biết là, nếu như xử lý bất đương, sẽ có càng lớn tai họa giáng lâm. Càng lớn tai họa? Sở Phàm cao mày. Miệng giếng này tồn tại, hiển nhiên cùng Long tộc thoát không khỏi liên quan. Nó là tại trấn áp cái gì, vẫn là tại cung cấp nuôi dưỡng cái gì? Không thể tiếp tục như vậy nữa. Sở Phàm quả quyết nói, vô luận đáy giếng này là cái gì, nó đều tại mãn tính bóp chết toàn bộ ẩn Long thôn. Mà lại, nó rất có thể cùng chúng ta tìm kiếm Long tộc thánh địa, lắng lại hồng thủy cùng một nhịp thở. Chúng ta nhất định phải xuống dưới tìm tòi hư thực. Thạch Hải nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nói, không thể, tuyệt đối không thể. Cổ Tỉnh sâu không thấy đáy, lại nước giếng ẩn chứa kịch độc cùng tà dị chi lực. Sở Phàm trong lòng hơi động nói, làm sao ngươi biết? Thạch Hải tự giác thất ngôn, gặp tất cả mọi người nhìn xem tự mình, đành phải chi tiết nói, kỳ thật, chúng ta tổ tiên từng có người hiếu kỳ nhập giếng dò xét, nhưng không một người còn sống. Chỉ có một người lưu lại đáy giếng chi vật, tuyệt không phải nhân lực có thể địch sau liền chết bất đắc kỳ tử. Sở Phàm cười cười, quanh thân thiên giai khí tức vi lưu chuyển, một cỗ trầm ổn như sơn nhạc, hạo hãn như biển sao lực lượng tự nhiên bộc lộ. Thạch thôn dài, chúng ta cũng không phải là người bình thường. Đáy giếng này chi bí, liên quan đến các ngươi nhất tộc tổ tục, cũng liên quan đến ngoại giới ước vạn sinh linh an uy. Này giếng, không phải dò xét không thể. Liễu Như Yên cũng tới trước một bước, thiên giai thủy nguyên lực dẫn động trùng quanh hơi nước, hình thành ôn hòa lại cứng cỏi bình chướng. Chúng ta sẽ cẩn thận làm việc, có lẽ giải khai cái này cổ tỉnh chi mê, mới là các ngươi chân chính thoát khỏi mê rùa, trở về an bình mấu chốt. Nhìn xem Sở Phàm cùng Liễu Như Yên trên thân xa như vậy siêu phàm người lý giải khí tức cường đại, Thạch Hải trong mắt sợ hãi dần dần bị một tia hy vọng mong manh thay thế. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, gật đầu nói, tốt ta đã biết, xin mời đi theo ta. Nói, Thạch Hải tại mấy vị thôn dân nâng đỡ, mang theo Sở Phàm tám người đi tới miệng giếng. Khoảng cách gần nhìn thấy cái này miệng giếng cổ, Sở Phàm đám người càng có thể cảm nhận được trong giếng truyền đến rét lạnh chi khí. Thạch Hải chỉ hướng bên giếng cổ một khối không đáng chú ý, khắc lấy vặn vẹo phù văn màu đen bia đá. Sở tiểu huynh đệ, ta biết các ngươi hạ giếng có mục đích của mình, nhưng nếu quả thật có thể giải mở chúng ta thôn nhất tộc ma chú, lao thân tất nhiên là vô cùng cảm kích. Tổ huấn đề cập, xúc động này địa, có thể ngắn ngủi áp chế trong giếng tà lực một lát, nhưng chỉ có một cái chớp mắt. Nhớ lấy, chỉ có một cái chớp mắt. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Sở Phàm lập tức tay an bài nhập giếng, bởi vì không biết xuống giếng tình huống, Sở Phàm mấy người thảo luận một lát sau, hay là chuẩn bị để bà dạ cùng Y mang theo Lưu Quân bốn người ở phía trên tiếp ứng, mà tự mình thì mang theo Liễu Như Yên hạ giếng xem xét tình huống. Đen nhánh miệng giếng như là cự thú miệng, tản ra làm người sợ hãi hàn ý cùng mục nát khí tức. Vách giếng cho nhắn, che kín màu xanh lá cây đậm cỏ xỉ rêu cùng không rõ dịch nhận. Sở Phàm hít sâu một hơi, đối Liễu Như Yên gật gật đầu. Liễu Như Yên hiểu ý, đem thiên giai thủy nguyên lực thôi động đến cực hạn, tại hai người quanh thân hình thành một tầng lưu chuyển không thôi, tản ra tịnh hóa ánh sáng nhạt không một hạt bụi nước giáp ngăn cách khả năng khí độc cùng tà lực ăn mòn. Sở Phàm thì đi đến đen sắc trước tấm bia đá, đưa tay đặt tại băng lãnh phủ văn bên trên. Bia đá vào tay lạnh lẽo thấu xương, một cỗ kháng cự cùng tà dị lực lượng ý đồ ăn mòn cánh tay của hắn, nhưng bị trong cơ thể hắn dung hợp ma thần cùng thiên cảnh tu vi hỗn độn chi lực tùy tiện đánh sơ xác. Chuẩn bị. Sở Phàm khẽ quát một tiếng, lực lượng cường đại bỗng nhiên rót vào bia đá. Ông. Trên tấm bia đá vặn vẹo phủ văn bỗng nhiên sáng lên chói mắt huyết quang. Một cỗ cổ lão, nặng nề, mang theo không hiểu uy áp cảm giác lực lượng trong nháy mắt huyết tán ra đến, bao phủ lại toàn bộ miệng giếng. Trong giếng dâng trào màu tím đen sương mù bỗng nhiên trì trệ, phản phất bị vô hình cự thủ bóp chặt. Ngay tại lúc này, đi. Sở Phàm bắt lấy cái này thoáng qua liền mất áp chế cơ hội, cùng Liễu Như Yên không chút do dự thả người nhảy vào cái kia sâu không thấy đáy hắc ám trong giếng cổ. Băng lãnh, sền sệt, mang theo dày đặc huyết tinh cùng mùi lưu hình nước giếng trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa. Bia đá áp chế lực đang nhanh chóng biến mất, đáy giếng cái kia làm cho người linh hồn đông kết khí tức khủng bố chính như cùng thức tỉnh núi lửa giống như điên cuồng dâng lên. Hai người cấp tốc hạ xuống, Sở Phàm đem tiên cảnh tu vi thôi động đến cực hạn, lôi nguyên tố chi lực tại quanh thân hình thành một tầng vô hình sức đẩy trận, cưỡng ép gạt ra ô uế nước giếng, chậm lại hạ xuống tốc độ, đồng thời bảo vệ Liễu Như Yên. Mượn lôi điện cùng nước giáp phát ra quang mang, bọn hắn thấy rõ trên vách giếng tình hình. Chỉ gặp trên vách giếng bao trùm lấy thật dày, không ngừng núp nhích màu xanh thấm sền sệt cỏ xỉ rêu. Cỏ xỉ rêu phía dưới, mơ hồ có thể thấy được cổ lão tranh vẽ trên tường. Tranh vẽ trên tường bên trên miêu tả là tựa hồ là Huy Hoàng Long tộc đại quân. Mà nhánh đại quân này tại một vị đầu đội tinh thần mũ miệng, cầm trong tay tam xoa kích vĩ ngạn long vương xuất linh dưới, cùng vô số từ đen nhánh thâm nguyên trong cái khe tuôn ra, hình thái vặn vẹo không thể diễn tả thâm hải ma vật tiến hành thảm liệt chiến tranh. Cái kia tam xoa kích để Sở Phàm cùng Liễu Như Yên rõ ràng khẽ giật mình. Cái này tạo hình thế mà cùng Sở Phàm chi kia hải thần chi nộ cực kỳ tương tự, nhưng không kịp nghĩ nhiều, bọn hắn lại tiếp tục rơi xuống dưới, hạ xuống kéo dài phảng phất một thế kỷ, lại tựa hồ chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Rốt cục dưới chân chấn động, bọn hắn đạp đến thực địa. Nơi này cũng không phải là trong dự đoán đầm nước, mà là một cái tự đại khô giáo dưới mặt đất động rộng rãi, không khí ô trọc không chịu nổi, tràn ngập nồng đậm mục nát khí tức. Trong động đá vôi cảnh tượng, để thường thấy sóng to gió lớn, Sở Phàm cùng Liễu Như Yên cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Chương 153 trong giếng bí ẩn. Chương 153 trong giếng bí ẩn. Một bộ khổng lồ như núi ảm đạm kim sắc long xương cốt nằm dạp trên mặt đất, tản mát ra bất khuất uy nghiêm long uy. Nhưng mà, đầu lâu của nó lại bị một cây tráng kiện vô cùng, bao trùm lấy tím sầm lân thiến, đồng thời lại sinh đầy rác hút cốt thứ kinh khủng xúc tu quấn chặt lại xuyên qua. Càng quỷ dị chính là, xúc tu gốc rễ kết nối lấy một cái không ngừng xoay tròn, phát ra hỗn loạn khí tức tà ác đen nhánh vết nứt không gian. Cái kia khe hở chỗ sâu tựa hồ còn không ngừng truyền đến làm cho người điên cuồng gào thét cùng nói nhỏ. Sở Phàm cùng Liễu Như Yên bận sáng lên tùy thân mang đèn tin, chậm rãi tới gần, rốt cục thấy rõ cỗ này long xương cốt. Lúc này, Liễu Như Yên chợt phát hiện, long xương cốt trào trung tâm, đâm thật sâu vào một khối ước chừng lớn chừng bàn tay, hình dạng bất quy tắc, toàn thân lưu chuyển ôn nhuận màu bạch kim trạch mạnh mẽ. Sở Phàm, mau nhìn. Sở Phàm nghe vậy nhìn lại, có lẽ là trong cơ thể hắn dung hợp ma thần chi lực nguyên nhân, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mảnh vỡ tản ra thần thánh quy khư chi lực. Hai người vừa cẩn thận quan sát một hồi, rốt cục cho ra kết luận, chính là cái này mảnh vỡ lực lượng, cùng long xương cốt còn sót lại long uy kết hợp, tạo thành một đạo cứng cỏi phong ấn kết giới, áp chế xúc tu cùng khe hở. Sở Phàm xuất ra hải thần chi nộ, cách xa xa, nhẹ nhàng đâm hướng cái này mảnh vỡ. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái này mảnh vỡ, đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói bạch kim quang hoa. Quang mang này như là sóng nước ôn nhu địa nhộn nhạo lên, cấp tốc tại sụp đổ long xương cốt trên không ngưng tụ. Quang ảnh giao thoa, cả người tư thẳng tắp, khí thế rộng rãi tuổi trẻ nam tử hư ảnh nổi lên. Hắn người khoác kiểu dáng cổ lão, chạy xuôi tinh thần cùng sóng biển đường vân bạch kim chiến giáp, khuôn mặt anh tuấn mà kiên nghị. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện để Sở Phàm cùng Liễu Như Yên không tự chủ lui về sau hai bước. Sở Phàm đột nhiên a một tiếng, nhìn về phía bóng người này đầu. Chỉ gặp trước mắt bóng người này, trên đầu tạo ra một đôi cao chót vót sừng rồng, hai con ngươi như là thiêu đốt dung kim, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng một tia thâm trầm bí thương. Long tộc người. Liễu Như Yên nói khẽ. Những là người nào, quấy rầy ta ngủ đông. Sở Phàm cảm giác được đối phương cũng không có ác ý, liền tiến lên nói khẽ, vạn bối Sở Phàm, mang theo người yêu Liễu Như Yên, gặp qua tiền bối. Quang ảnh kia nói khẽ, nguyên lai là nhân loại tiểu tử, à, trên người ngươi tựa hồ có cố nhân khí tức. Ngươi cùng Lạc Trường Phong là quan hệ như thế nào? Sở Phàm hơi kinh ngạc nói, ta miễn cưỡng có thể tính là Lạc tiền bối truyền nhân. Quang ảnh a một tiếng nói, không nghĩ tới tên kia thế mà cũng sẽ thu đồ đệ, đúng, hắn ở đâu? Sở Phàm ngây ngẩn cả người, trước kia người này tựa hồ cũng không biết nhân loại cùng long tộc ở giữa đấu tranh a. Nghĩ tới đây, Sở Phàm nhân tiện nói, tiền bối, việc này nói rất dài dòng, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Đón lấy, Sở Phàm liền đem Lạc Trường Phong cùng Long tộc thủ lĩnh Cả Na ở giữa phát sinh đấu tranh, lại đến về sau ma thần xâm lấn sự tình đều nói một lần. Sau một lúc lâu, quang ảnh kia phát ra thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, ta đã ngủ say lâu như vậy sao? Hừ, Cả Na tiểu tử kia, ta cho là hắn có thể dẫn đầu Long tộc đi xuống huy hoàng, không nghĩ tới lại trở thành diệt thế hung thủ, thật là vô dụng đồ vật. Sở Phàm cùng Liễu Như Yên liếc nhau, nhìn ra được trong lòng đối phương nghi hoặc. Nghe khẩu khí, người trước mắt này đối đã từng Long tộc thủ lĩnh Cả Na rất có phê bình kín đáo, xem ra quan hệ cũng không đơn giản. Quang ảnh kia tựa hồ nhìn ra hai người nghi hoặc, trầm giọng nói, thôi, nói cho các ngươi cũng không sao. Tên ta A Chu cái kia, mà Cả Na chính là ta đệ đệ. Liễu Như Yên trầm ngâm nói, thì ra là thế. A Chu cái kia cười nói, nữ hoa hoa, ngươi là đoán ra cái gì tới rồi sao? Liễu Như Yên mở miệng nói, ngươi mới là vương vị người thừa kế, chỉ là ngươi bị vây ở chỗ này, cho nên mới để hắn được vương vị, thật sao? A Chu cái kia cười ha ha một tiếng nói, nữ hoa tử, ngươi rất thông minh. Nói xong, hắn nghiêm sắc đạo, không sai, năm đó thời không chi ma khắc Tô Tháp Lạc Tư sầm lớn, ta tới kịch đấu 3 ngày 3 đêm, vì triệt để trấn áp cái này ác ma, ta không thể làm gì khác hơn là lấy thân hóa trận, lấy tuổi thọ làm đại giá, trấn áp nó ở đây. Lại về sau sự tình, chính là các ngươi biết. Sở Phàm nghiêm mặt nói, thì ra là thế, tiền bối thật là khiến người khâm phục. A Chu cái kia khoát tay trận lại nói, khâm phục chưa nói tới, đây cũng là ta Long tộc số mệnh thôi. Không nói cái này, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Sở Phàm liền tương lai này mục đích, cùng ẩn Long thôn thôn dân bí mật cáo chi đối phương. A Chu sắc mặt kia biến đổi nói, lại có loại sự tình này, các ngươi nói chuyện ta mới chú ý tới, nơi này lại có ta Long tộc con dân khí tức, chẳng lẽ? Một lát sau, A Chu cái kia cả giận nói, đáng chết khắc Tô Tháp Lạc Tư, thế mà có thể xuyên thấu qua phong ấn kẽ nước khe hở, tản mát ra ăn mòn Long tộc huyết mạch quy khư mộng nghệ. Hắn lại tiếp tục giải thích nói, đảo này bên trên di dân chính là ta Long tộc một chi người thủ vệ hậu duệ, huyết mạch mặc dù mỏng manh, lại vẫn bị nó khóa chặt. Đêm trăng tròn, mộng nghệ mạnh nhất, cưỡng ép kích phát nó huyết mạch long hóa, dù khiến cho lấy long huyết hiến tế. Sở Phàm khó hiểu nói, hắn vì sao muốn làm như vậy đâu? Long huyết đối khắc Tô Tháp Lạc Tư là kịch độc, nhưng tương tự đối ta bảy phong ấn kết giới cũng là chậm rãi chất ăn mòn. A Chu nạp thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương xót. Thôn dân vô tri, coi là tuân theo tổ huấn, kỳ thực tại ma vật điều khiển ở dưới, trở thành nó bài trừ phong ấn, ô nhiễm khuôn mẫu mảnh vỡ công cụ. Bọn hắn suy yếu, là sinh mệnh cùng huyết mạch bị cưỡng ép cướp đoạt quả đáng. Sở Phàm liền vội vàng hỏi, có gì tốt biện pháp sao? A Chu cái kia hừ lạnh nói, đã để cho ta biết, vậy dĩ nhiên không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Các ngươi lui ra phía sau một điểm. Sở Phàm cùng Liễu Như Yên nghe tiếng vội vàng lui lại mấy bước. Chỉ gặp A Chu vậy sẽ viên kia tên là Hạch Tâm khuôn mẫu mảnh vỡ giơ lên cao cao, bộc phát ra hào quang chói sáng. Cái kia đen nhánh vết nứt không gian bên trong, bỗng nhiên phát ra từng đợt khó nghe đến cực điểm tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, một cái toàn thân tản ra hôi thối ma ảnh từ không gian kia nhảy ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt, bị phát hiện sao? Thật đáng tiếc, còn kém một chút xíu. A Chu cái kia cả giận nói, ngươi cái này hèn hạ con rệp, lại dám ám hại ta Long tộc hậu nhân, cho ta hủy diệt đi. Ma ảnh kia lại không chút hoang mang nói, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Tiếng nói của nó vừa dứt, con kia màu đen xúc tu bỗng nhiên không gió mà bay, phi tốc trưởng thành, rất nhanh liền trở nên to lớn vô cùng. Đó lấy, cái kia xúc tu tựa như sống tới đồng dạng, thẳng hướng A Chu cái kia chụp tới. Muốn chết. A Chu cái kia phát ra một tiếng long ngâm, trong tay thêm ra một cây trường thương, thẳng đến cái kia xúc tu mà đi. Lúc này, ma ảnh kia phát ra kiệt 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 thanh âm. Hai cái nhân loại nhỏ bé, liền để ta đến hưởng dụng thân thể của các ngươi đi. Sở Phàm tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, a, thật sao? Quyển sách này kịch bản hậu kỳ không có viết xong, bản thân cảm giác viết phi thường chênh lệch, bởi vậy chuẩn bị tăng thêm tốc độ, mau chóng hoàn tất, cho đổi tới nơi này độc giả thật to nhóm một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác, hoan nên mọi người xem ta sách mới, vẫn là cầu sinh loại, nhưng quyển này ta không có ý định gia nhập dị năng, mà chuẩn bị đi phát triển, xây dựng cơ bản, thành trì công thủ lộ tuyến, nếu có thích mời chú ý ta sách mới cũng thêm giá sách, cảm tạ các vị hậu ái. Chương 154, miểu sát ma ảnh, chương 154, miểu sát ma ảnh. Sở Phàm nói để ma ảnh sững sờ, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới trước mắt cái này nhỏ bé như trùng tử đồng dạng nhân loại, lại dám dạng này nói chuyện với mình. Kiệt kiệt kiệt, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, bất quá ta thích, liền để ta. Đương nhiên, nó há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này một đôi nam nữ. Chỉ gặp được một giây còn nhìn không ra cái gì Sở Phàm, giờ khắc này bỗng nhiên toàn thân bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Mấu chốt nhất là, khí thế kia vừa chính vừa tà, ma ảnh thậm chí từ khí thế kia bên trong cảm nhận được một tia khí tức của đồng loại. Không có khả năng, ngươi là ma tộc. Không đúng, này khí tức không đúng, ngươi đến tuột cùng là ai? Sở Phàm cười lạnh nói, tự nhiên là thu thập ngươi người. Ma ảnh phát ra rít lên một tiếng, giọng giặc, hôm nay liền để ngươi biết, đắc tội bản tọa hạ chẳng. Nhưng một giây sau, Sở Phàm kiếm trong tay quang nhất tránh, chớp mắt lại biến mất. Mà ma ảnh tại bị kiếm quang quét trúng trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng chói tai đến cực điểm kêu thảm, lập tức tựa như hòa tan đồng dạng, biến mất tại nguyên chỗ. Miểu sát. Đây là thiên giai thực lực, như thế nào loại này nhỏ nhỏ ma tộc có khả năng chống lại? Mà phía bên kia, A Chu vậy cũng lần nữa đem màu đen xúc tu phong ấn. Không nhìn ra a, ngươi có chút thực lực, không hổ là ta lão hỏa kế nhìn chúng người. Một giây sau, hắn đột nhiên thần sắc siết chặt nói, Sở Phàm, ta cảm nhận được, ta Long tộc sau cùng thánh địa tựa hồ ngay tại gặp ăn mòn. Ta có thể nói cho ngươi như thế nào tiến vào Long tộc thánh địa, nhưng cũng mời ngươi giúp ta tịnh hóa trong đó thế lực ma tộc. Sở Phàm trịnh trọng nói, không có vấn đề, xin tiền bối yên tâm. A Chu điểm này đầu nói, ngươi đã có thể cảm ứng được định hải khuôn mẫu, vậy đã nói rõ, ngươi đúng là thân phụ người có đại khí vận. Nói, hắn đem viên kia màu trắng mảnh vỡ ném đến tận Sở Phàm trước người. Sở Phàm cùng Liễu Như Yên liếc nhau về sau, nói khẽ, Định Hải khuôn mẫu. Không tệ, trước mắt ngươi chính là Định Hải khuôn mẫu mảnh vỡ, mà Định Ra Biển khuôn mẫu chính là mở ra Thánh Địa Hạch Tâm Quy Khư Long Cung duy nhất chìa khóa, cũng là ta Long tộc trưởng khống Quy Khư chi lực bản nguyên biểu tượng. A Chu cái kia trịnh trọng nói, hoàn chỉnh Long chìa, từ ba khối mảnh vỡ tạo thành, thứ nhất làm Hạch Tâm khuôn mẫu, cũng chính là trước mắt ngươi cái này một viên, thứ hai vị Triệu Tịch khuôn mẫu, thứ ba vị Thâm Viên khuôn mẫu. Ba khuê hợp nhất, mới là hoàn chỉnh Quy Khư Long chìa. Liễu Như Yên liền vội vàng hỏi, xin hỏi tiền bối, hai cái khác mảnh vỡ ở nơi nào? Triều Tịch khuôn mẫu ứng cung phụng tại Long cung chỗ sâu Triều Tịch tế đàn, mà Thâm Viên khuôn mẫu thì giấu tại thánh địa bên ngoài, nhất tới gần Quy Khư Thâm Viên cửa vào Chấn Nguyên tháp bên trong. A Chu cái kia hư ảnh chỉ hướng Đông Vương, tiếp tục nói, chỉ có tập hợp đủ ba khối mảnh vỡ, đúc lại Quy Khư Long chìa, mới có thể triệt để ra cố cũng tịnh hóa bản Long tự hạch tâm phong ấn, khu trục ma tổ căn mọn, mới có thể mở ra Long cung chỗ sâu nhất bí tàng. Nơi đó, Tôn Phong có thể lắng lại ra biển sóng dữ, trải vớt Quy Khư thủy mạch thánh vật Triều Tịch quốc. Hắn hư ảnh bắt đầu kịch liệt lấp lóe, trở nên trong suốt, thanh âm cũng mang theo cấp bách. Kẻ đến sau, thời gian của ta không nhiều lắm. Lấy đi hạch tâm khuôn mẫu, nơi đây phong ấn đem trên diện rộng suy yếu, khắc tô tháp lạc tư hình chiếu sẽ điên cuồng phản công, cần phải nhanh rời. Về phần phía trên chúng ta Long tộc hậu duệ nhóm, hạch tâm khuôn mẫu bị lấy đi về sau, bọn hắn cũng có thể từ nguyền rủa bên trong giải thoát ra. Trước cần phải mau chóng hướng bàn Long tự, tìm kiếm mặt khác hai khối khuôn mẫu mảnh vỡ, cứu vớt thánh địa, lắng lại hồng thủy, kết thúc đảo này nguyền rủa. Hết thảy, liền giao phó cho các ngươi. A Chu cái kia sau cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phàm một mắt, phản phất xem thấu trong cơ thể hắn ma tâm lực lượng. Lực lượng không phân chính tà, duy dùng người chi tâm. Thiện dùng nhu lực, có đôi khi hủy diệt, cũng là một loại thủ hộ. Lời còn chưa dứt, hư ảnh hóa thành một mảnh bạch quang, tiêu tán vô tung, chỉ còn lại khối kia mảnh vỡ tại Sở Phàm trong tay vụ vụ. Lúc này, cái kia thâm viên khe hở ở hạch tâm khuôn mẫu bị lấy đi về sau, triệt để cuồng bạo. Kinh khủng xúc tu tránh thoát cuối cùng trói buộc, mang theo hủy diệt hết thể khí tức đánh tới. Động rộng rãi bắt đầu sụp đổ. Đi. Sở Phàm không do dự nữa, ma năng bộc phát, bảo vệ Liễu Như Yên. Hóa thành tím sẫm lưu quang, đỉnh lấy ngàn vạn đá vụn cùng cuồng vũ xúc tu, lao ngược lên trên. Xông ra miệng giếng trong nháy mắt, sau lưng truyền đến ma vật không cam lòng gào thét cùng cổ tình triệt để đổ sụp tiếng vang. Sở Phàm rơi vào chấn động kịch liệt mặt đất, mở ra bàn tay, A Chu cái kia phó thác hoạch tâm khuôn mẫu mảnh vỡ tính tính nằm, bạch kim quang hoa lưu chuyển. Đối mặt hoảng sợ Thạch Hải cùng thôn dân, Sở Phàm thanh âm nặng nề mà kiên định. Thạch thôn dài, huyết tế căn nguyên, là một vị tên là A Chu cái kia Long tộc tiên vương chính miệng cáo chi. Các ngươi là Long tộc người thủ vệ hậu duệ, lại bị đáy giếng thâm nguyên ma vật khắc tô tháp lạc tư lợi dụng. Nay mảnh vỡ chính là Long tộc thánh vật mấu chốt bộ phận, cũng là kết thúc nguyền rủa hy vọng. Ma vật tạm thời bị thương, nhưng hai họa ngầm còn tại. Chúng ta nhất định phải lập tức tiến về Long tộc thánh địa bàn Long tự tập hợp đủ mặt khác hai khối mảnh vỡ, đúc lại Long chìa, mới có thể giải quyết triệt để này họa, lắng lại ngoại giới hồng thủy, cũng trả lại cho các ngươi vinh thế an bình. Thạch Hải nghe được lời nói này về sau, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Lão giả ta đại biểu ẩn Long thôn tất cả thôn dân, cảm tạ Sở đại nhân cùng chư vị đại ân. Các ngươi chính là chúng ta ẩn Long thôn vĩnh viễn nhất tôn trọng khách nhân. Lúc này, bà dạ đám người tiến lên đón. Hướng Sở Phàm cùng Liễu Như Yên hỏi thăm xuống giếng tình huống. Y Lý thì sắc mặt cũng rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Nàng vô vô bộ ngực nói, ta liền nói lao cảm giác không thích hợp, nguyên lai là phía dưới có ma tộc. Hiện tại rốt cục chậm đến đây. Lúc này, Thạch Hải cất giọng nói, các hương thân, vì cảm tạ Sở Phàm đại nhân đại ân đại đức, ta đề nghị tổ chức một trận yến hội chiêu đãi mọi người, các ngươi thấy thế nào? Thuần phát các hương dân lập tức nhao nhao gọi tốt. Tốt, ta đồng ý. Nếu không phải Sở Phàm đại nhân, đoán chừng chúng ta mãi mãi cũng không biết trận tướng. Đúng vậy a, hiện tại ta cảm giác giống như cả người đều tràn đầy lực lượng. Nhất định phải chúc mừng. Sở Phàm cười nói, đã như vậy, vậy thì do ta đến cung cấp rượu đi. Lưu Quân. Lưu Quân vội vàng nói, thuyền trưởng. Sở Phàm quay đầu phân phó nói, ngươi mang các huynh đệ về trên thuyền một chuyến, đem tình huống nơi này nói cho mọi người, an bài người khác tay tại trên thuyền trực ban, những người còn lại đều đến ở trên đảo tới. Mặt khác, ngươi nói với Quân Như một chút, mang nhiều chút rượu đồ ăn tới, những vật này chúng ta không thiếu. Trong lòng của hắn rõ ràng, ẩn Long thôn vật tư nơi phát ra có hạn, nhưng vẫn nguyện ý vì bọn họ tổ chức kiến hội, phần này thịnh tình để hắn phi thường cảm động. Nhưng mình trên thuyền chính là không bao giờ thiếu rượu và đồ nhắm. Tin tưởng Phó Quân Như sẽ minh bạch hắn ý tứ. Lưu Quân ôm quyền nói, "Vâng, ta cái này đi. Các huynh đệ, theo ta đi." Chương 155, Bàn Long tự, chương 155, Bàn Long tự. Mấy ngày về sau, sương mù rêu đúng hạn nở rộ, kỳ dị mùi thơm tràn ngập, bao phủ vụ ẩn đảo nồng vụ cấp tốc tiêu tán. Hải Vương hào tĩnh tĩnh địa dừng ở trên mặt biển. Bong tàu bên trên, Sở Phàm, Liễu Như Yên, bà dạ, Hồ Ilya, Bạch Tinh, Phó Quân Như, Lý Nhược Nhan, Lý Nhược Tịch đứng song vai, cùng trên bến tàu tiễn đưa Thạch Hải cùng ẩn Long thôn thôn dân vẫy tay từ biệt. Thạch Hải đứng tại phía trước nhất, trên cánh tay của hắn vết thương đã kéo màn. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần đã lâu hào quang. Hắn hướng phía Sở Phàm thật sâu vái chào, "Sở Phàm tiểu huynh đệ, chư vị ân nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu không phải các ngươi để lộ chân tướng, lấy đi cái kia mầm thai họa mảnh vỡ, chúng ta nhất tộc sợ là vĩnh viễn đều sống ở nguyền rủa bên trong mà không biết. Như thế ân tình, ẩn Long thôn thế hệ đi khác." Sở Phàm ôn quyền đáp lễ, "Thạch thôn giải nói quá lời. Chúng ta chuyến này đã vì cứu thế, cũng là tự cứu. Đại giếng ma vật khắc tô tháp lạc tư uy hiếp không chỉ là các ngươi, càng là toàn bộ hải vực thậm chí đại lục. Chúng ta chắc chắn tập hợp đủ mảnh vỡ, đúc lại Long chìa, giải quyết triệt để cái này thai hoàng ẩm." "Tốt, tốt." Thạch Hải kích động gật đầu, lập tức lại trịnh trọng nói, "Sắp chia tay thời khắc, lão hủ còn có một chuyện bẩm báo. Tổ tông truyền miệng, sương mù rêu hoa nở thời điểm, không chỉ có nồng vụ tiêu tán, tại Quy Khư chi nhãn phương hướng trên mặt biển, sẽ còn hiện ra một đạo từ nguyệt quang cùng sương mù sen lẫn mà thành triều tịch cầu vồng. Nay cầu như ẩn như hiện, tục truyền là thông hướng bản lòng tự bên ngoài duy nhất con đường an toàn. Dọc theo cầu vồng chỉ dẫn, tránh được nước sôi hạ rất nhiều hung hiểm mạch nước ngầm cùng ma vật xào huyệt. Chư vị cần phải lưu tâm. Đa tạ thôn trưởng chỉ điểm. Sở Phàm đám người mừng rỡ, cái tin tức này quá trọng yếu. Sau này còn gặp lại. Đám người ôm quyền, chính thức tạm biệt, ẩn long thôn dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Không nghĩ tới, trên thế giới này còn có ẩn long thôn những thứ này thượng cổ di dân. Bạ dạ cảm khái nói. Phó Quân Như cũng hiếm thấy phát ra tiếng nói, mà lại bọn hắn thế mà còn là long tộc hậu duệ, xem ra long tộc cũng không đều là ác. Hồ Y Y thì nói, đây là tự nhiên, dù sao tại thượng cổ thời kỳ, long tộc đã từng cùng nhân loại mấy lần giắt tay đánh lui ma tộc xâm lấn. Phó Quân Như lại cảm thán nói, đúng vậy à, thế giới này cũng không phải là không phải hát tức bạch. Liễu Như Yên khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, nữ nhân này tâm cảnh thế mà cũng phát sinh biến hóa, rất không giống mới quen lúc băng lãnh vô tình tính tình. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Thạch Hải lời nói, Hải Vương Hào tiến lên bất quá 2 canh giờ, trên mặt biển phát dị tượng. Chỉ thấy phía trước hải thiên ở giữa, quả nhiên xuất hiện một đạo vượt ngang mấy chục trong biển to lớn cầu nối. Triều tịch cầu vồng. Bạch Tinh kinh hô một tiếng. Mặc dù ta từng nghe người qua loại này thần tích, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp, không nghĩ tới khổng lồ như thế. Đám người cũng bị cái này to lớn vô cùng cầu cho chấn kinh, xưng là thần tích một chút cũng khoa trương. Sở Phàm nghiêm mặt, đối Lưu Quân nói, hướng về phía trước triều tịch cầu vồng, hết tốc độ tiến về phía trước. Một tiếng phòng giam tiếng vang lên, Hải Vương Hào bắt đầu toàn lực tiến lên. Làm thân thuyền tới gần triều tịch cầu vồng trong nháy mắt, thế mà tự động bắt đầu bò. Giờ khắc này, Liễu Tấn lão nhân già ông ta vách quan tài đã triệt để ép không được. Mà lại quá trình này thuận lợi ngoài ý liệu, không có một tia ngoài ý muốn. Cái này thậm chí để thường thấy ngoài ý muốn Sở Phàm đám người, cảm giác được một tia không quen. Sau một ngày, trên cầu tàu truyền đến quan sát viên âm thanh kích động, phía trước phát hiện lục địa. Rất lớn. Đám người nghe tiếng phun lên bong tàu, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình. Đây cũng không phải là một tòa đảo hoang, mà là một mảnh từ mấy chục tòa khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng hòn đảo tạo thành quần đảo. Mỗi một tòa đảo đều như là ngủ say hồng hoang cự thú, thế núi dốc đứng đá lởm chởm, xuyên thẳng vân tiêu. Nhất là cao nhất đỉnh núi kia, càng là nguy nga hùng kỳ. Nó hình dáng tại mây mù lượn lờ bên trong, cực giống một con đối diện thường không phát ra uy mắng gào thét cự long đứng đầu, tản ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Hòn đảo mặt ngoài bao trùm lấy cực kỳ rậm rạp, hiện ra màu xanh sẫm thậm chí màu xanh đậm nguyên thủy rừng cây, cổ mục che trời, dây leo như cự mãng giống như quấn quanh rủ xuống, tràn đầy cổ lão mà cuồng dã sinh mệnh lực. Càng làm cho người ta rung động là những cái kia khắp nơi có thể thấy được to lớn di tích. Tại bờ biển bên vách núi, đứt gãy cự hình cột đá như là ngã xuống titan, càng quấn quanh lấy sinh động như thật hình rồng phù điêu, lân chảo có thể thấy rõ ràng, cho dù đứt gãy chỗ cũng thô hơn mấy người ôm hết. Giữa sườn núi, mơ hồ có thể thấy được hành vi cung điện hải cốt, chỉ còn lại to lớn nền móng cùng bộ phận cao ngất, điêu khắc phức tạp vân vân cùng sóng biển đồ án tàn phá tường đá, y mắng nói trước kia huy hoàng. Một chút sơn phong trên vách đá, to lớn huyệt động cửa vào như là quái thú mở ra miệng lớn, đen xỉ sâu không thấy đáy, cửa hang biên giới đồng dạng có thể nhìn thấy nhân công mở cùng điêu khắc vết tích. Trong không khí tràn ngập cực kỳ nồng đậm thủy nguyên tố khí tức, ướt át, tươi mát, nhưng lại xen lẫn nhàn nhạt tanh nồng cùng một loại sâu tận xương thủy, làm cho người không tự chủ được sinh lòng kính ý cổ lão long uy. Cái này uy áp cũng không phải là công kích, mà là như cùng tuổi nguyệt bản thân lắng đọng xuống nặng nề cảm giác, để mỗi cái thân ở trong đó người đều cảm thấy tự thân nhỏ bé. Sở Phàm ngưng thần quét mắt mảnh này trong truyền thuyết thánh địa. Thể nội hỗn độn chi lực vi vi sao động, tựa hồ tại cùng phiến thiên địa này cổ lão lực lượng sinh ra một loại nào đó vi diệu cộng minh cùng đối kháng. Hắn trầm giọng nói, không hổ là long tộc thánh địa. Khí tượng quả nhiên bất phàm. Liễu Như Yên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, phản phất toàn thân lỗ chân lông đều đang hoan hô. Lại mở mắt lúc, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên. Nơi này nước biển. Không, là toàn bộ hòn đảo thủy nguyên lực đều ẩn chứa một loại cổ lão mà tinh khiết ý chí, tựa như là long tộc tinh hồn vẫn chưa tán đi. Bạ dạ thì là miệng nhỏ khẽ nhếch, tràn đầy ngạc nhiên. Hoa, những thứ này cây, những thứ này dây leo, trời ạ, bọn chúng ẩn chứa sinh mệnh lực thật mạnh. Nàng làm một hệ năng lực giả, đối ở trên đảo rừng rậm nguyên thủy bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng thân thiết. Hồ Y Y thì đem một đôi hai hồ cảnh giác dựng thẳng lên, chín đầu vĩ hồ vô ý thức nhẹ nhàng đong đưa. Nàng xinh đẹp lông mày cau lại, thật mạnh cảm giác gáp ra. Còn có những cái kia to lớn hang động, bên trong lưu lại khí tức để cho ta có chút bất an. Linh giác của nàng bén nhạy bắt được một tia nguy hiểm dã tinh khí tức. Bạch Tinh đứng tại mũi tàu, hai tay nhẹ nhàng đặt tại ngực, chân châu giống như quang trạch tại nàng mỹ lệ đôi cá thượng lưu chuyển. Xanh thẳm đôi mắt bên trong tràn đầy thành kính cùng kích động, thậm chí ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Đây là Long tộc thánh địa sao? Trong truyền thuyết cùng Thâm Hải đồng nguyên cộng sinh vĩ đại tồn tại nghỉ lại chi địa. Ta có thể cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu kêu gọi. Quá đẹp, cũng quá bi thương. Nàng so bất luận kẻ nào đều khắc sâu hơn cảm thụ đến mảnh này thánh địa chỗ gánh chịu huy hoàng cùng thất lạc. Phó Quân Như thanh lãnh con ngươi xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn chăm chú cái kia cao ngất long thủ phong cùng tràn ngập long uy. Nàng quanh thân hàn khí tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Vì thế như thế, khó trách có thể trấn áp Thâm Nguyên. Tại mọi người nhìn chăm chú cùng lay động, Hải Vương Hào rốt cục chậm rãi tới gần bên bờ. Sở Phàm vỗ thân thuyền, nói khẽ, chuẩn bị lên bờ. Chương 156, triều tịch tế đàn, chương 156, triều tịch tế đàn. Hải Vương Hào chậm rãi lái vào quần đảo bên ngoài một chỗ có được thiên nhiên thâm thủy cảng vịnh biển bỏ neo. To lớn thân hạm tại mảnh này hồng hoang chi địa trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé mấy phần. Bốn phía chỉ còn lại sóng biển đập đá ngầm thanh âm, gió thổi qua cổ lão rừng rậm tiếng nghẹn nào, cùng cái kia ở khắp mọi nơi, chiếu nặng long uy. Để mỗi người đều rõ ràng ý thức được, bọn hắn đã đặt chân thần ma thời đại di tích. Bởi vì ý đối cái này long uy cảm giác không tốt lắm, Sở Phàm liền để nàng lưu tại trên thuyền tọa trấn. Lưu Quân mang theo một đám thủy thủ canh giữ ở trên thuyền. Sở Phàm liền dẫn những người khác bước lên mảnh này lục địa. Nhưng vừa đạp vào lục địa, đám người nhưng lại phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Triều tịch tế đàn ở đâu rồi? Sở Phàm cũng cảm giác được một trận xấu hổ, vào xem lấy hô khẩu hiệu, nhưng lại không biết mục tiêu ở đâu. Giao cho ta đi. Bạch Tinh nói khẽ. Nàng đi đến bờ biển, đem thon dài tay xuyên vào thanh tịnh trong nước biển, nhắm mắt lại, bắt đầu ngâm sướng lên không linh nguyện chuyển mỹ nhân ngư ca dao. Tiếng ca phảng phất cùng đại hải, cùng hòn đảo bản thân sinh ra cộng minh. Một lát sau, nàng mở mắt ra, chỉ hướng quần đảo trung tâm tối cao tòa kia tương tự ngẩng đầu cự long sơn phong. Ta nghe được, tòa kia giống đầu rồng đồng dạng sơn phong phương hướng, thủy nguyên tố kêu gọi tinh khiết nhất, cổ lão, có một loại vô cùng huyền diệu vật luật. Ta nghĩ nơi đó chính là chúng ta mục tiêu. Sở Phàm cao hứng nói, may mắn có ngươi, Tinh Nhi. Bạch Tinh ngượng ngùng túi lầu xuống, đây đều là ta phải làm. Sở Phàm tâm tình thật tốt, vung tay lên nói, ta tin tưởng Tinh Nhi, xuất phát. Tiểu đội dọc theo cổ lão đường núi gập ghềnh leo về phía trước. Dọc đường long tộc di tích làm cho người rung động, trong không khí nồng đậm thủy nguyên tố khí tức để Liễu Như Yên cùng Bạch Tinh đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng mà, tiếp cận long thủ phong giữa sơn núi lúc, phía trước xuất hiện một mảnh từ to lớn, sắc thái lộng lẫy lại dị thường sắc bén, cơ thể sống san hô tạo thành mê cung. San hô không ngừng chậm chạp di động, khép mở, phóng xuất ra mang theo mê viễn hiệu quả bảo tử sương ngủ, chặn đường đi. Ta đến. Bạch Tinh thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Chỉ gặp nàng đi đến đội ngũ phía trước, nhẹ nhàng ngâm sướng lên cổ lão mà không linh mỹ nhân ngư ca dao. Tiếng ca mang theo trấn an cùng câu thông lực lượng, như là thanh tịnh dòng suối mơn trớn nóng nảy san hô. Sao động san hô bụi dần dần an tĩnh lại, tốc độ di chuyển chậm lại, bào tử xương mù cũng biến thành mỏng manh. Đồng thời, một chút nghỉ lại tại san hô bên trong cỡ nhỏ phát sáng bầy cá bị tiếng ca hấp dẫn, tới lui mà ra, tại Bạch Tinh trước người hợp thành một đầu lấp loé quang mang. Thật sự là kỳ quái, ngư nhi thế mà có thể trong không khí du động. Bạ ra một mặt hiếu kỳ, đục lên phụ cận quan sát đến trước mắt tiểu ngư. Đuổi theo con ngư. Bạch Tinh mỉm cười. Đám người vội vàng đi theo bọn này phát sáng tiểu ngư đằng sau, quả nhiên phi thường thuận lợi địa từ trong mê cung đi ra. Ra mê cung về sau, Bạch Tinh cao hứng nuốt ve bay ở không trung tiểu ngư. Cảm ơn các ngươi. Tiểu ngư nhóm cao hứng vây quanh Bạch Tinh bơi một vòng về sau, lúc này mới lại lần nữa trở lại trong mê cung. Tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay cả luôn luôn băng lãnh phó quân Như cũng không nhịn được tán dương một tiếng. Lần này cần không phải Tinh Nhi, chúng ta khả năng không có thuận lợi như vậy đi đến nơi này à. Lời nói này xong, tất cả mọi người dùng một loại nhìn động vật quý hiếm ánh mắt nhìn về phía phó quân Như. Phó quân Như kinh ngạc nói, làm sao vậy, ta nói sai cái gì sao? Vẫn là Liễu Như Yên giải khai nàng mê hoặc. Không có sự tình, ngươi nói rất đúng, chỉ là mọi người không nghĩ tới, băng mỹ nhân cũng sẽ có khen người thời điểm. Phó quân Như nghe nói như thế, trên mặt thế mà hiếm thấy xuất hiện tia đỏ ửng, một lát sau biến mất không thấy gì nữa. Ta không có các ngươi nghĩ lạnh như vậy, chỉ là trước đó không có đụng phải có thể để cho ta nói lời trong lòng người thôi. Sở Phàm ở một bên cười hát hát nói, rất hiển nhiên, người này chính là ta á. Phó quân Như tức giận nói, ngươi đi một bên, nếu không phải vì cứu ngươi, dưới tình thế cấp bách mới khiến cho ngươi cái này tiểu dâm tặc chiếm tiện nghi. Ta nói, là những thứ này hảo tỷ muội nhóm. Sở Phàm cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng nói, được, ngươi nói đều đúng, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Phó quân Như lườm hắn một cái, cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt về sau, đám người lúc này mới tiếp tục hướng phía trước. Đám người lại tiếp tục đi về phía trước hơn nửa canh giờ, đụng phải mấy chỗ huyễn cảnh. Còn tốt, đều Bạch Tinh dùng nàng cái kia thần tích đồng dạng thông linh thủ đoạn cho từng cái hóa giải. Rốt cục, mọi người đi tới đỉnh núi. Một mảnh to lớn, do trời nhưng bạch ngọc đá ngầm làm thành hình khuyên tế đàn tọa lạc tại đỉnh núi trên bình đài. Chính giữa tế đàn là một vũng sâu không thấy đáy, quần quần lấy thất thải bong bóng nước suối, hơi nước mở mịt hình thành cỡ nhỏ cầu vồng. Tế đàn mặt đất khắc rõ phức tạp huyền ảo quy khư long văn, chính là triều tịch tế đàn. Làm tiểu đội tới gần bên rìa tế đàn duyên, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp trước mắt thất thải nước suối sôi trào bốc lên, ngưng tụ thành mấy cái cầm trong tay dòng nước tam xoa kích thủy nguyên tố thủ vệ. Đồng thời, bên rìa tế đàn long văn bỗng nhiên phát sáng lên, cổ lao ý niệm truyền vào đám người trong óc. Muốn nhất kiến triều tịch khuôn mẫu người, cần trải qua triều tịch tam trọng thí luyện. Đệ nhất trọng phá lãng, đánh tan triều tịch thủ vệ, chứng minh các ngươi chi vũ lực. Đệ nhị trọng linh tâm, trực diện nội tâm thủy triều, minh ngộ bản tâm. Đệ tam trọng về lưu, dẫn động tế đàn chi lực, cộng minh khuôn mẫu. Ngay sau đó, tế đàn phía trước xuất hiện một cái bình đài. Thanh âm kia tiếp tục văn nói, tiếp nhận người khiêu chiến, mời đứng đến trên bình đài, người khiêu chiến nhân số chỉ có thể vì một người. Sở Phàm vừa muốn nói chuyện, lại nghe Phó Quân Như đột nhiên nói, để cho ta tới. Sở Phàm nhìn về phía Phó Quân Như, cái sau nói khẽ, ta băng vừa vặn khắc chế thủy nguyên tố, để cho ta tới đi. Thấy được nàng cái kia ánh mắt kiên định, Sở Phàm biết nàng cũng là muốn mượn cơ hội này hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình. Nếu là tự mình không đồng ý, đoán chừng này lại trở thành tâm kết của nàng. Bất quá Phó Quân Như bản thân liền có thiên giai thực lực, kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú, từ nàng tiếp nhận khiêu chiến tựa hồ cũng không cái gì không ổn. Thế là Sở Phàm gật đầu nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm, lập tức rời khỏi. Phó Quân Như gật đầu nói, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Nói xong, nàng lấy ra tự mình chuyên trúc vũ khí, xương tịch vĩnh kiếp đường về. Thanh này chuyên trúc vũ khí từ khi thu hoạch được về sau, một mực không có cơ hội xuất thủ, lần này vừa vặn để đám người mở mang kiến thức một chút thanh thần binh này uy lực. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Phó Quân Như cầm trong tay xương tịch vĩnh kiếp đường về, dáng người nhẹ nhàng rơi vào chính giữa bình đài. Thanh lãnh khuôn mặt tại tế đàn mở mịt hơi nước làm nổi bật dưới, càng lộ vẻ không linh. Trường kiếm trong tay của nàng xương tịch toàn thân u lam, trong thân kiếm chạy xuôi tinh mảnh giống như ngân sắc mạch lạc. Kiếm cách chỗ băng phách hồn tinh lóe ra thâm thúy hàn quang, một cỗ phảng phất có thể đông kết linh hồn hàn ý lấy nàng làm trung tâm lặng yên khuyết tán ra đến, ngay cả bình đài biên giới tất cả mọi người cảm thấy nhiệt độ chợt hạ xuống. Con như tỷ tỷ thật mạnh khí chẳng a. Lý Nhược Nhan nhịn không được cảm thán nói. Lúc này, cái kia đạo thanh âm uy nghiêm lần nữa rơi xuống. Người khiêu chiến đã vào chỗ, đệ nhất trọng thí luyện, phá lãng, bắt đầu. Chương 157, triều tịch tế đàn khảo nghiệm, chương 157, triều tịch tế đàn khảo nghiệm. Chính giữa tế đàn thất thải nước suối mãnh liệt bốc lên. Ba cái so trước đó càng cao hơn lớn ngưng thực, toàn thân lưu chuyển lên hào quang bảy màu thủy nguyên tố thủ vệ ngưng tụ thành hình. Bọn chúng cầm trong tay dòng nước tam xoa kích, y mắng gào thét, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi thủy áp, như là ba đạo sóng dữ giống như hướng chính giữa bình đài phó quân như đánh tới. Tam xoa kích mũi nhọn áp xúc kinh khủng thủy hệ năng lượng, đủ để xuyên thủng thép tinh. Bên ngoài sân bạ bạ dạ đám người trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Ngược lại là phó quân như ánh mắt bình tĩnh không lay động. Đối mặt cái này mãnh liệt thế công, nàng thậm chí không có chuyển bước. Đông kết. Thanh lanh thanh âm như là ngọc châu rơi cuộn. Ông. Xương tịch thân kiếm bỗng nhiên bộc phát ra cực hạn đu lam quang hoa. Lấy phó quân như chỗ đứng làm tâm điểm, một tầng mắt trần có thể thấy, mang theo độ không tuyệt đối khí tức xương màu trắng băng vòng trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Soạt. Soạt. Băng vòng đảo qua chỗ, không gian phảng phất đều bị đông cứng. Ba cái kia khí thế hùng hổ đánh tới thủy nguyên tố thủ vệ, động tác đột nhiên cứng ngắc, chậm chạp. Bọn chúng trên thân bước lên thất thải dòng nước trong nháy mắt bao trùm lên một tầng thật dày, lóe ra kim loại sáng bóng u lam huyền băng. Ngay cả bọn chúng trong tay dòng nước tam xoa kích cũng thay đổi thành to lớn tảng băng. Nắt. Phó quân như cổ tay nhẹ chuyển, xương tịch mũi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo ưu nhã mà chí mạng đường vòng cung. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng rất nhỏ lại thanh thúy răng rắc cấm thanh. Ba cái kia bị triệt để băng phong thủy nguyên tố thủ vệ, tính cả bọn chúng trong tay tảng băng tam xoa kích, như là bị vô hình cự truy đánh trúng, trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn, ngay sau đó ầm vang bạo liệt. Đầy trời hóng ánh băng tinh một phấn, tại tế đàn quang mang hạ chết xạ ra thất thải vầng sáng, bay là tạ vẩy xuống, như là hạ một trận băng tinh chi vũ. Toàn bộ quá trình, nhanh như thiểm điện, tĩnh như hàn đàm. Dưới bình đài đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Bà bạ dạ che lấy miệng nhỏ, ông trời của ta, cái này không có. Nàng thậm chí không thấy rõ phó quân như làm sao xuất thủ. Liễu Như Yên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thật là đáng sợ đông kết chi lực. Không chỉ có đông kết thủy nguyên tố thực thể, ngay cả bọn chúng năng lượng ẩn chứa lưu động đều bị trong nháy mắt băng phong, ngưng kết. Chôi kiếm này quá phù hợp quân như tỷ. Lý Nhược Nhan một mặt hâm mộ nói, đây là thiên giai thực lực sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Sở Phàm cũng không nhịn được khen, lợi hại. Quân như băng hệ phát tắc, phối hợp xương tịch, quả thực là ông trời tác hợp cho. Phó quân như cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, quanh thân hàn khí lở lở, tay áo không gió mà bay. Nàng thanh lãnh con người đảo qua tiêu tán băng tình, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Xương tịch thân kiếm quang hoa nội liễm, chỉ còn lại u lam kiếm thể cùng lưu chuyển tinh mảnh. Đệ nhất trọng thí luyện, phá lãng, thông qua. Cổ lao ý niệm hợp thời vang lên. Ngay sau đó, tế đàn lam quang lại biến, thâm thúy như vòng xoáy. Đệ nhị trọng thí luyện, linh tâm, bắt đầu. Mời vị thứ hai người khiêu chiến lên đài. Lúc này, bà bạ dạ trực tiếp liền đứng dậy. Chỉ gặp nàng lộ ra tuyệt mỹ thiếu dung, giống như Sở Phàm mới gặp nàng lúc. Ta đến. Lắng nghe tiếng lòng, là ta cường hạng. Nàng nhìn về phía Sở Phàm cùng đồng bạn, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Sở Phàm mỉm cười gật đầu nói, cẩn thận một chút, bà bạ dạ. Bà bạ dạ khẽ gật đầu, ngay sau đó nhẹ nhàng nhảy lên bình đài, khuynh chân ngồi xuống. Chỉ gặp nàng trong tay thanh quang lóe lên, thình lình xuất hiện nàng thần khí, thanh mục linh bàn thờ một diệp thiên cảnh. Cái này từ xanh biên biết linh mục điêu khắc thành tiểu tiểu địa thờ, hình như một mảnh quan xoắn bồ đề diệp, tản ra yên tĩnh mà bàng bạc sinh mệnh khí tức. Nàng đem linh bàn thờ đặt đầu gối trước, hai tay kết ấn, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong miệng mặc niệm lên tĩnh tâm chú văn. Theo nàng ngâm tụng, thanh mục linh bàn thờ tản mát ra nhu hòa xanh biết vầng sáng cấp tốc mở rộng, hình thành một nửa trong suốt, từ vô số nhỏ bé gân lá đường vân tạo thành xanh biết lồng ánh sáng, đem bà bạ dạ ôn nhu địa bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng nội bộ, phản phất tự thành một phương yên tĩnh tưởng hòa rừng rậm tiểu thế giới. Thí luyện trên này, cái kia hấp lực cường đại phản phất trong nháy mắt tìm được mục tiêu. Bà bạ dạ chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng biến đổi, ý thức trong nháy mắt bị kéo vào một cái từ vô cực vặn vẹo rừng rậm cùng khô héo kinh cực tạo thành huyễn cảnh không gian. Đợi đến khôi phục thị lực về sau, bà bạ dạ đột nhiên phát hiện thấy được tự mình sợ hãi nhất hình tượng. Nàng yêu tinh linh chi sâm, bị vô tận màu tím đen ôn dịch tan mòn. Che trời đại thụ tại trong thống khổ khô héo tàn lụi, đã từng hoan hát chim chóc hóa thành xương khô, thanh tịnh dòng suối biến thành hôi thối độc thủy. Nàng liều mạng kêu gọi sinh mệnh chi lực, lại như là đá chìm đáy biển, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại địa đi hướng tử vong. Hình tượng đột nhiên thay đổi. Nàng phát hiện mình lại bị vô số điên cuồng sinh trưởng, đen như mực kinh cức sợi rễ cuốn chặt lại. Sợi rễ đâm vào làn da của nàng, tham lam hấp thu sinh mệnh lực của nàng cùng một hệ linh lực, muốn đem nàng đồng hóa thành cái này vặn vẹo rừng rậm một bộ phận. Vang lên bên tai vô số thực vật thống khổ mà điên cuồng kêu rên. Bà dạ trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Mà đúng lúc này, thanh mục linh bàn thờ lơ lửng tại ý thức không gian, phát ra tràn ngập dụ hoặc ý niệm. Phong bế đi, đưa ngươi tâm triệt để chìm vào cái này một diệp thiên cảnh, chặt đứt cùng ngoại giới thống khổ liên hệ. Nơi này chỉ có vĩnh hằng yên tĩnh, không hề khô héo, không có trách nhiệm, không có thống khổ, ngươi đem thu hoạch được chân chính an bình. Mặc dù tại bình đài bên ngoài nhìn, bà dạ tựa hồ cùng mới vừa đi vào không có gì khác biệt, nhưng tất cả mọi người biết, nàng lúc này nhất định tại đứng trước phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Bạch Tinh một mặt khẩn trương, nàng cũng có được cường đại thông linh thuật, đối với loại này phương diện tinh thần công kích phi thường mẫn cảm. Bà dạ tỉ tỉ, cố lên a. Lúc này, trên bình đài, bao phủ bà dạ xanh biết lồng ánh sáng kịch liệt sóng gió nổi lên. Lồng ánh sáng bên trong gân lá đường vân khi thì minh lượng như mới mầm bừng bừng phân chấn, khi thì lại trở nên ảm đạm và mẹo, thậm chí nhiễm lên một tia hắc khí. Bà dạ ngồi xếp bằng thân ảnh run nhẹ nhẹ, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, trên mặt khi thì hiện hiện thống khổ dãy rủa, khi thì lại hiện lộ ra một loại từ bỏ giống như yên tĩnh. Bà dạ. Lý Nhược Tịch lo âu nắm chặt tỉ tỉ tay. Nàng tại kinh lịch nội tâm phong bạo, so với chúng ta tưởng tượng mãnh liệt hơn. Liễu Như Yên cũng là một mặt nghiêm trọng. Trong ảo cảnh, bạn bạ dạ tại khô héo tuyệt vọng, bị thôn phệ sợ hai cùng hư giả an bình dụ hoặc bên trong chìm nổi. Ngay tại ý thức sắc bị kinh cức triệt để thôn phệ hoặc chìm vào linh bản thờ vĩnh hằng yên tĩnh lúc, nàng nhìn thấy đồng bạn tràn ngập tín nhiệm cùng ánh mắt khích lệ, cảm nhận được thanh mục linh bản thờ truyền lại cho nàng nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thuần túy nhất nhịp đập. Càng nghe được ở sâu trong nội tâm, kia đến từ tinh linh chi xâm mẫu thụ sau cùng, yếu ớt nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt sinh mệnh kêu gọi. Không, bạ dạ ý thức tại trong khóm bụi gai phát ra trong trèo hò hét. Sinh mệnh ý nghĩa không ở chỗ trốn tránh khô héo, mà ở chỗ chống lại, ở chỗ tỉnh lại, ở chỗ thủ hộ cái kia một điểm bất diệt ngọn lửa hy vọng. Lực lượng của ta bắt nguồn từ đối với sinh mạng yêu quý cùng trách nhiệm, mà không phải tìm kiếm chỉ lo thân mình yên tĩnh. Chương 158, đạo thứ 3 khảo nghiệm, chương 158, đạo thứ 3 khảo nghiệm. Theo bạ dạ trong lòng hò hét, nàng mở tròn mắt, chỉ gặp nàng tỉnh táo nhìn thẳng cái kia dụ hoặc linh bản thờ hư ảnh. Ta một diệp thiền cảnh không phải trốn tránh cảng, mà là xúc tích lực lượng, minh ngộ bản tâm, vì thủ hộ mà chiến thành lũy. Oanh, thủ hộ sinh mệnh ý chí như là liệu nguyên tinh hỏa. Huyễn cảnh bên trong khô héo trong rừng rậm, một điểm sáng chói lục quang đống nhiên bộc phát. Cuốn quanh nàng đen nhánh kinh cức như là gặp được khắc tinh giống như thét chói hai vang lên khô héo lui tán. Cái kia hư giả yên tĩnh huyễn tượng như là pha lê giống như vỡ vụn. Thanh mục linh bản thờ phát ra không còn là dụ hoặc nói nhỏ, mà là tinh khiết sinh mệnh bài hát ca tụng. Cảm xúc triệt để bình phục. Khô héo rừng rậm viễn cảnh giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là một mảnh tràn ngập sinh cơ bừng bừng, đắm chìm trong nắng mai bên trong xanh mới cánh rừng. Bạ dạ ý thức trở về, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, xanh biết con ngươi so di vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm thanh tịnh, minh lượng, tràn đầy cứng cỏi lực lượng. Bao phủ nàng xanh biết lồng ánh sáng ổn định lại, quang hoa nội liễm, lại ẩn chứa càng thêm thâm trầm nặng nề sinh mệnh khí tức. Đệ nhị trọng thí luyện, linh tâm, thông qua. Cổ lão ý niệm mang theo rõ ràng khen ngợi. Bạ dạ hưng phấn điệu từ trên bình đài nhảy xuống. Thực lực của ta giống như tiến hơn một bước. Sở Phàm cao hứng một thanh ôm trầm nàng. Tán Dương, ta đại lao bà lợi hại, chính là cái này lục sắc không cho phép thả ta trên đầu a. Bạ dạ vặn lấy eo của hắn, Dương cả giận nói, biết vì sao ta lợi hại như vậy sao? Bởi vì ngươi cho ta nhiều như vậy lục sắc a. Thốt ra lời này vừa bên trên Liễu Như Yên bọn người che miệng cười một tiếng. Sở Phàm trên mặt xấu hổ, ho khan hai tiếng nói, ta sai rồi, các ngươi đến cái bắt tiên quá hải trừng phạt ta đi. Ngay tại mấy người nói chuyện công phu, trước mặt bình đài đột nhiên biến mất không thấy. A, đây là để chúng ta trực tiếp thông qua được sao? Sở Phàm nghi ngờ nói. Liễu Như Yên trầm giọng nói, chớ khinh thường. Cảm giác cái này nhất trọng khảo nghiệm mới là khó khăn nhất. Một giây sau, đông nhiên bảy người cảm giác dưới chân một trận chấn động, túi đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, một cái lớn như vậy bình đài đã tại dưới chân của bọn hắn nổi lên. Sở Phàm mỉm cười nói, lúc này mới hợp lý, xem ra cái này nhất trọng khảo nghiệm là nhằm vào tất cả mọi người. Đệ tam trọng thí luyện, về lưu. Dẫn động tế đàn chi lực, cộng minh quân mẫu. Thanh âm vang lên lần nữa. Không đợi đám người có phản ứng, chính giữa tế đàn thất thải nước suối bỗng nhiên nổ tung. Nhưng lần này lại cũng không là giống trước đó như thế ngưng tụ ra thủ vệ, mà là hóa thành bảy đạo thuộc tính khác lạ. Cuồng bạo vô cùng năng lượng loạn lưu, như là bảy đầu gào thét ác long, phân biệt nhào về phía bảy người. Cái này loạn lưu không chỉ có ẩn chứa cường đại thủy hệ lực trùng kích, càng dung nhập các bảy loại khác biệt lực lượng. Nhào về phía Sở Phàm chính là một đạo quấn quanh lấy cuồng bạo tử sắc lôi đỉnh to lớn của nước. Lôi quang lấp lóe, mang theo hủy diệt tính tê liệt cùng lực xuyên thấu, ý đồ phá hủy hắn hỗn độn hải tâm. Đây là đối với hắn thể nội bá đạo lực lượng trực tiếp trùng kích. Mà Liễu Như Yên đối mặt chính là một đạo cao tốc xoay tròn, phương hướng ngụy biến đen nhánh vũ trụ ma kỳ. Vũ trụ ma kỳ bên trong ẩn chứa hỗn loạn thủy nguyên ý chí, điên cuồng lôi kéo, xé rách nàng thủy nguyên lực không chế, ý đồ để nàng mê thất tại tự thân lực lượng phản phệ bên trong. Bạ dạ trước mặt dòng nước bên trong xen lẫn vô số điên cuồng sinh trưởng, phát ra hôi thối màu tím đen kịch độc dòng biển. Dòng biển như cùng sống vật, ý đồ quấn quanh tứ chi của nàng, hấp thu của nàng sinh mệnh năng lượng, cũng ý đồ ô nhiễm nàng một hệ bản nguyên. Phó quân như đối thủ là một cỗ xen lẫn vô số sắc bén như lao, cao tốc xoay tròn thâm lam băng tinh hàn lưu phong bạo. Phong bạo không chỉ có nhiệt độ cực thấp, càng mang theo xé rách hết thảy cắt chém ý chí. Đây là băng cùng băng tuyệt đối va chạm. Bạch tinh thì cảm giác trong ý nghĩ một trận oanh minh. Một cỗ từ vô số vật mèo, thống cổ hải hồn oán niệm ngưng tụ thành tinh thần triều tịch ở trước mặt nàng hiện hiện. Chói tai kêu rên cùng hỗn loạn nói nhỏ trực tiếp trùng kích linh hồn của nàng, ý đồ ô nhiễm nàng tinh khiết hải dương lực tương tác, để nàng lâm vào điên cuồng. Lý Nhược Nhan lúc này đối mặt, là hôn tạp vô số cao tốc kích xạ, từ mật độ cao thủy nguyên áp xúc mà thành như kim loại sắc bén thủy nhận. Nước biển như là vạn tên cùng bắn, mang theo xuyên thủng hết thể sắc bén ý chí, hướng nàng đập vào mặt. Mà bao phủ Lý Nhược Tịch Dương, là màu xám trắng, sền sệt như tương sương mù. Nàng có thể cảm giác được, trong sương mù ẩn chứa cường đại hóa đá phát tác. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết thành một đá. Đây là muốn đưa nàng tính cả trong cơ thể nàng hóa đá trái cây lực lượng cùng nhau triệt để phong cấm. May mà bảy người kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú, tại kinh lịch ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cấp tốc liền điều chỉnh tới. Bảy người các hiện thần thông, thành công chống lại thuộc tính tương khắc, cùng bạo vô cùng năng lượng loạn lưu xung kích. Bọn hắn như là bảy cái định hải thần châm, một mực đính tại trên bình đài. Nhưng cái này đệ tam trọng khảo nghiệm hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ngay tại bảy người đem riêng phần mình trước mặt dòng nước đánh nát thời điểm, một giây sau, lại là bảy đầu càng thêm cuồng bạo dòng nước tuôn ra, lao thẳng tới trong bình đài ở giữa bảy người. Đám người thần sắc cứng lại, lần nữa lên tiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng nước này long tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng, mỗi đánh tan một lần liền sẽ lần nữa tạo ra. Mà lại càng về sau, thủy long cổ long liền càng cường đại. Tất cả mọi người ý thức được không được bình thường. Thời khắc mấu chốt, Liễu Như Yên phát ra quát khẽ một tiếng, xem ra nhất định phải đồng thời công phá mới được. Lực lượng hợp nhất, dẫn động tế đàn. Sở Phàm cũng cao giọng hét lớn. Bảy người tâm ý tương thông, đồng thời đem tự thân lực lượng dẫn đạo hướng dưới chân bình đài. Sở Phàm hỗn độn thiên lôi chi lực, Liễu Như Yên trưởng khống bình phục thủy nguyên lực, Bạ Bạ dạ tịnh hóa sinh cơ chi lực, Phó Quân Như tuyệt đối băng vực chi lực, Bạch Tinh tịnh hóa tinh khiết hải dương lực tương tác, Lý Nhược Nhan cứng cỏi thủ hộ chi lực, Lý Nhược Tịch đồng hóa hóa đá bản nguyên chi lực. Bảy cỗ tính chất khác lạ lại đồng dạng lực lượng cường đại, như là bảy đạo ánh sáng long ánh sông, ầm vang rót vào tế đàn Quy Khư Long Văn bên trong. Ông, toàn bộ tế đàn bộc phát ra trước nay chưa từng có oanh minh. Quy Khư Long Văn trước kia chỗ không có độ sáng dần dần sáng lên. Hào quang bảy màu tại đường vân bên trong lao nhanh lưu chuyển, đan vào lẫn nhau, dung hợp, thăng hoa. Không còn là đơn giản được ra, mà là tạo thành một loại sinh sôi không ngừng, bao hàm toàn diện hỗn độn quy khư chi lực. Một giây sau, cái kia bảy đầu thủy long trên không trung hóa thành chôn phấn. Ánh sáng bảy màu lưu nhưng không có đình chỉ, cuối cùng hội tụ thành một đạo trước nay chưa từng có, như là vũ trụ sơ khai giống như chói lọi thất thải quang trụ, ầm vang rót vào chính giữa tế đàn cái kia nguyên bản xanh trắng trong cổ sáng. Ầm ầm. Trung tâm cổ sáng quang mang trong nháy mắt tăng vọt tức và lần, phảng phất quán xuyên thiên địa. Cái kia lơ lửng trong đó triều tịch khuôn mẫu mảnh vỡ, phát ra vang tận mây xanh hoan minh. Nó cảm nhận được cỗ này dung hợp bảy người ý chí, bảy loại lực lượng, tượng trưng cho thủ hộ cùng hy vọng hỗn độn quy khư chi lực. Đây là so đơn nhất lực lượng càng phù hợp quy khư chân ý của mình. Ngọc Khuê kịch liệt rung động, bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng bảy màu. Ngay sau đó, nó chia ra làm bảy, hóa thành bảy đạo ít hơn, lại đồng dạng sáng chói lưu quang, như là về tổ tinh thần, chủ động bắn về phía trên bình đài bảy người. Chương 159, Trấn Liên Tháp, chương 159, Trấn Liên Tháp. Đinh, 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 đinh. Bảy tiếng thanh thúy êm tai vang lên gần như đồng thời vang lên. Bảy đạo quang mang dung nhập vào bảy người thể nội. Bảy người thân thể đồng thời chấn động, khí tức trong nháy mắt tiêu thăng. Đệ tam trọng thí luyện, Vế Lưu, hoàn mỹ thông qua. Triều tịch quân mẫu đã tán thành chư vị ràng buộc cùng lực lượng, thất diệu quy nguyên, trung trưởng triều tịch. Cổ lao ý niệm mang theo trước nay chưa từng có sụp sôi. Dưới chân bình đài bạch quang dần dần tiêu tán, khôi phục thành cổ pháp bộ dáng. Chính giữa tế đàn, khối kia hình như trang khuyết triều tịch quân mẫu mảnh vỡ tính tính địa lơ lửng tại xanh trắng trong cột ánh sáng, quang hoa lưu chuyển, ôn nhuận như ngọc. Sở Phàm đi lên trước, xuề bàn tay ra. Mảnh vỡ kia phảng phất có linh tính, phát ra một tiếng vui vẻ kêu khẽ, tự động thoát ly của sáng, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Mảnh vỡ xúc tu ôn nhuận, ẩn chứa hạo hãn mà linh động triều tịch chi lực, cùng trên thân khối kia hạch tâm khuôn mẫu mảnh vỡ ẩn ẩn hô ứng. Quá tốt rồi, cái thứ hai mảnh vỡ cũng tới tay, còn kém cuối cùng một khối thâm viên khuôn mẫu, liền có thể đúc lại quy khư long chìa. Cơ hồ là trong nháy mắt, Liễu Như Yên, Phó Quân Như, Bạch Tinh gần như đồng thời nhìn về phương tây. Nơi đó là một mảnh bị thâm trầm hắc ám cùng hỗn loạn nước hơi thở bao phủ hải vực. Bạch Tinh bỗng nhiên thân thể mềm mại run lên, ta thấy được một tòa màu đen tháp, đó phải là Trấn Nguyên Tháp. Liễu Như Yên trầm giọng nói, phải là, không nghĩ tới triều tịch khuôn mẫu thế mà lại cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Đám người không còn lưu lại, cấp tốc rời đi triều tịch tế đàn. Tựa hồ là bởi vì tất cả mọi người thực lực đều bị tiến một bước gia tăng duyên cớ, trên đường trở về muốn thuận lợi rất nhiều. Trở lại Hải Vương Hào bỏ neo vị biển, Lưu Thủ Hồ Ilya, Lưu Quân đám người sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm Sở Phàm đám người đem thu hoạch triều tịch khuôn mẫu trải qua, cùng Bạch Tinh trong thoáng chốc nhìn thấy, Trấn Nguyên Tháp cái kia làm người sợ hãi cảnh tượng miêu tả về sau, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng trọng lên. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được, Hải Vương Hào lần nữa xuất phát, mục tiêu trực chỉ phương tây. Hai ngày sau, Hải Vương Hào rốt cục đạt tới Trấn Nguyên Tháp ở tại hải vực bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều trung thân khó quên. Chỉ gặp trước mắt toàn bộ hải vực phảng phất đều bị bóng tối vô tận bao phủ. Phảng phất Hải Vương Hào lại hướng phía trước một bước liền sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Không gian phảng phất cũng bị bóp méo. Một đạo thiểm điện sẽ qua. Đám người lúc này mới thấy rõ, tại cái kia hắc ám chính trung tâm, có một tòa toàn thân đen nhánh 9 tầng tháp. Thân tháp quấn quanh lấy vô số thô to, ngọ nghệ màu tím đen xúc tu hư ảnh. Mà cái kia đỉnh tháp tựa hồ kết nối lấy một cái không ngừng xoay tròn, thông hướng bóng đêm vô tận vũ trụ ma kỳ. Lưu Quân các loại thực lực yếu thủy thủ, ngay cả linh hồn đều cảm giác tại run rẩy. Đúng lúc này, Sở Phàm trên người hai khối mảnh vỡ bỗng nhiên sáng lên, lóe ra cùng nhiều lần quang mang. Không sai, chính là chỗ này. Cái này tháp chính là Trấn Nguyên Tháp. Bầy ong máy bay không người lái sẽ bị cao cao dâng lên. Nhưng toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị hắc ám cho bao vây, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Sở Phàm quyết định thật nhanh nói, mở ra thân thuyền phòng ngự trang bị, tốc độ phóng tới chậm nhất, vững bước tiến lên. Làm Hải Vương Hào tiến vào màu đen khu vực về sau, mẫn cảm như Bạch Tinh cũng lập tức đã mất đi cùng đại hải cảm ứng. Toàn bộ hải vực phảng phất đã bị thời không cho triệt để vứt bỏ. Tất cả mọi người đánh lên 12 phần cảnh giác. Hải Vương Hào như cùng ở tại ngưng kết mực nước bên trong gian nan đi về phía trước. Ngắn ngủi 1-200 mét khoảng cách, lại phảng phất xuyên qua vô tận thời không loạn lưu, hao phí dài dằng dặc hơn một giờ. Làm mũi tàu rốt cục sông phá tầng kia làm cho người hít thở không thông hắc ám sền sệt cảm giác, chân chính chống đỡ gần Trấn Nguyên Tháp lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Toàn này 9 tầng cự tháp cũng không phải là đứng sừng sững ở hải đảo hoặc trên đá ngầm, mà là trực tiếp từ thâm thủy như vực sâu màu tím đen trong nước biển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tháp cơ ngâm tại quần quật lấy ô hế bọt khí ma hải bên trong, thân tháp toàn thân từ một loại không phải vàng không phải đá, phản phất ngưng kết thâm nguyên ma huyết tạo thành đen nhánh vật chất dự thành. Tháp mặt ngoài hiện đầy không ngừng lúc đích, chảy xuôi sền sệt hắc dịch to lớn màu tím đen mạch máu trạng đường vân, như cùng sống vật mạch đập đang nhảy nhót. Vô số thô to ngưng thực màu đen xúc tu tựa như là từ thân tháp nội bộ mọc ra đồng dạng. Bọn chúng như là cự mãng giống như chậm rãi lúc đích, khuấy động chúng quanh sền sệt ma hải. Mà lại mỗi một lần quấy đều tản mát ra tà ác uy áp cùng gây mùi lưu hình hôi thối. Xúc tu mặt ngoài lân phiến lóe ra chẳng lành u quang, to lớn giác hút khép mở, phản phất có thể thôn vệ trong thiên địa này hết thảy. Liễu Như Yên bỗng nhiên nói, "Mau nhìn, nơi đó có tòa bia đá." Đám người thuận Liễu Như Yên ngón tay phương hướng nhìn lại. Ngay tại Trấn Nguyên Tháp cái kia to lớn, che kín núc ních mạch máu đường vân tháp cơ phía trước, một khối hẹn ba người cao đen nhánh bia đá nửa ngâm tại ma hải bên trong. Bia đá chất liệu cùng thân tháp giống nhau, phía trên dùng một loại nào đó thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím thấm ma văn, khắc rõ một đoạn làm người sợ hãi văn tự. Trấn Nguyên chi vực, duy ma độc tôn. Không phải ta tộc loại, đặt chân nơi đây người, huyết nhục tăng dã, hải cốt thành tro. Hồn phách vĩnh cố, tan thành mây khói. Trên tấm bia văn tự tựa hồ chứa một loại nào đó ác độc nguyền rủa đồng dạng, thực lực yếu nhất lưu quân các loại thủy thủ vẹn vẹn ánh mắt đảo qua bia đá, liền cảm thấy đầu đau muốn nức, phản phất linh hồn muốn bị cái kia ma văn hút đi. Chỉ có ma tộc mới có thể tiến nhập. Liễu Như Yên sắc mặt khó coi, đây rõ ràng là khắc tô tháp lạc từ bảy cấm chế, ngăn cản ngoại nhân tới gần trong tháp. Mọi người ở đây suy nghĩ đối sách thời khắc, một đạo tiếng vang từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm long. Sở Phàm đám người ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt biến sắc. Chỉ gặp đỉnh tháp cái kia to lớn đen nhánh rủ mạ kỳ bỗng nhiên quét trường. Xoay tròn tốc độ tựa hồ trong một cái hít thở liền chợt tăng gấp trăm lần có thừa. U dù mạ kỳ trung tâm càng là hiện ra một con to lớn thụ đồng, lúc này buộc phát ra chói mắt màu tím đen ma quang. Một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng không gian xé rách cảm giác giáng lâm. Không được, không gian thông đạo bị cưỡng ép mở ra. Bạch Tinh La thất thanh, nàng có thể cảm nhận được vô số cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập giết chóc dục vọng khí tức đang từ u dù mạ kỳ một chỗ khác tuôn ra mà đến. Chỉ gặp trong nước xoáy, như là hạ sủi cảo giống như, lít nha lít nhít thân ảnh bị phun ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, lại thống nhất tản ra ma khí nồng nặc. Có chừa cao mấy trượng, bao trùm nặng nề cốt giáp, cầm trong tay cự phủ thâm viên cự ma. Có sau lưng mọc lên cánh rơi, diện mục dữ tợn, nanh vuốt sắc bén phi thiên giả xoa. Có giống như bùn nhão tụ hợp, không ngừng nhúc nhích biến hình, phun ra ăn mòn dịch axit căm hận ma quái. Có chừa hình phiêu hốt, phát ra chói hai rích lên, có thể trực tiếp công kích linh hồn đũ hồn ma ảnh. Càng có khống chế lấy thiêu đốt ma hỏa hải cốt chiến mã, cầm trong tay trường mâu ma kỵ sĩ phương trận. Số lượng nhiều, như là chuốt xuống ma hải dòng lũ. Mục tiêu của bọn nó phi thường rõ ràng, chính là tiêu diệt nhân loại trước mắt. Hải Vương Hào Thâm Viên hàng rào hộ thuẫn trong nháy mắt toàn công suất mở ra, U Lam Quang Văn bao trùm toàn hạm. Tinh mang song liên chứa ma năng ngụ súng gầm thét phun ra ra áp xúc ma năng đạn, như là hai chuỗi tử sắc lưu tinh quét về phía không trung đánh tới phi thiên dạ xoa bảy, trong nháy mắt đem nó xé nát bốc hơi. Nhưng mà, càng nhiều ma tộc đã như là nước thủy triều đen kịt, từ không trung, từ mặt biển, bốn phương tám hướng tuân hướng Hải Vương Hào. Vô cùng vô tận, chương 160, huyết chiến trấn nguyên hắc, chương 160, huyết chiến trấn nguyên hắc. Hải Vương Hào phòng ngự đẳng cấp vẫn là tương đối cao. Nhưng ma tộc nhiều lắm, nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng. Sở Phàm nhướng mày, trong tay Hải Vương chi nộ đống nhiên bộc phát ra chói mắt lôi quang, lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám, chuẩn bị lên chiến. Lưu Quân nhanh chóng mang theo phổ thông thủy thủ lui vào bong tàu phía dưới, điều khiển tàu mẹ vũ khí ra sức phản kích. Nhanh, nếm thử liên hệ Hạ Cường cùng Long Ca. Bong tàu phía trên, Sở Phàm cùng bảy vị hồng nhan đứng song vai, năng lượng bàng bạc khuấy động, nên chiến giống như thủy triều tuôn ra ma tộc đại quân. Sở Phàm sợi tóc phi dương, quanh thân quấn quanh lấy cuồng bạo tử sắc lôi đỉnh, những nơi đi qua, ma tộc đều hóa thành bột mịn. Liễu Như Yên Thiên giai thủy thuộc tính uy năng cũng tại lúc này triệt để nở rộ. Nhất là làm nàng điều khiển dòng nước cùng phó quân như hàn băng chi lực giao hòa, buộc phát hợp kích uy lực, trong nháy mắt hóa thành đại lượng rào sát ma quân hủy diệt phong bạo. Bạ giả thanh mục linh năng thúc đẩy sinh trưởng dây leo, cùng hồ y hừng hực hồ hỏa xen lẫn, ở chân trời giấy lên một mảnh thiêu tất vạn vật ngập trời biển lửa. Bạch Tinh, Lý Nhược Nhan cùng Lý Nhược Tịch cũng là bật hết hỏa lực, vô tình rào sát lấy địch nhân. Tại tám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, rốt cục đem trong mắt ma quân tiêu diệt không còn. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, cái kia vũ trụ ma kỳ lần nữa phát ra một đạo quang mang. Giống như trước đó, lại là vô cùng vô tận ma tộc đại quân từ đó giáng lâm. Cảnh tượng này cực kỳ giống tận thế, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm thấy một trận vô lực tuyệt vọng. Sở Phàm gầm thét một tiếng, đang muốn lại đến, lại bị Liễu Như Yên ngăn trở. Sở Phàm, hiện tại xem ra, nếu như không thể tiến vào Trấn Nguyên trong tháp, đem cuối cùng một mảnh vụn nắm bắt tới tay, cái này ma tộc truyền tống liền sẽ không đình chỉ. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ bị mài chết ở chỗ này. Sở Phàm thân hình dừng lại, cau mày. Liễu Như Yên tiếp tục nói, nơi này chỉ có ngươi có thể đi vào trong tháp. Sở Phàm thân hình chấn động nói, vậy trong này? Liễu Như Yên nét mặt tươi cười như hoa nói, nơi này liền giao cho chúng ta đi. Phó quân như mấy người cũng tiến lên một bước, đồng thanh nói, giao cho chúng ta đi. Sở Phàm kích động trong lòng, ánh mắt đảo qua trước mắt từng trương tuyệt mỹ mà kiên nghị khuôn mặt. Hắn biết, đây cũng là dưới mắt duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Nhưng để bọn hắn đơn độc đối diện với mấy cái này ma tộc đại quân, hắn vẫn có chút do dự. Lúc này, Liễu Như Yên bỗng nhiên tiến lên một bước, ôm cổ của hắn, tại Sở Phàm còn không có kịp phản ứng thời điểm, đem tự mình môi đỏ dùng sức khắc ở Sở Phàm trên môi. Sở Phàm tâm nóng lên, vừa muốn đáp lại, Liễu Như Yên cũng đã lui trở về. Chỉ thấy mặt nàng sắc hừng đỏ nói, chúng ta sẽ cố gắng, ngươi cũng muốn hảo hảo còn sống, trở về chúng ta tưởng thưởng cho ngươi. Bạ giả cười nói, Sở Phàm, đừng quên, chúng ta cũng không phải ăn chay, mau đi đi. Phó quân như mở miệng nói, đúng vậy à, nếu quả như thật không yên lòng chúng ta, liền dùng tốc độ nhanh nhất cầm tới mảnh vỡ đi. Sở Phàm nhìn chằm chằm các nàng một mắt, trong lòng ngực hào hùng cuộn cuộn. Chờ ta trở về. Lời còn chưa dứt, hắn đã quyết nhưng quay người, hóa thành một đạo tử sắc lôi quang, ngang nhiên xông vào Trấn Nguyên tháp cái kia đen như mực lối vào, biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn Sở Phàm thân ảnh biến mất, Liễu Như Yên đám người trên mặt nhu tình trong nháy mắt thu lại, thay vào đó là băng lãnh chiến ý, ánh mắt như lưỡi dao giống như quét về phía đầy trời rơi xuống ma ảnh. Bọn tỉ muội, vì để cho Sở Lang yên tâm, vì sống sót, để chúng ta làm chết những thứ này buồn nôn đồ vật, còn thiên địa một mảnh tươi sáng cả khôn. Tốt. Bảy đạo tuyệt mỹ thân ảnh, hóa thành bảy đạo cầu vồng, đón nhận cái kia đạo tràn đầy chán ghét, căm hận chi tình màu đen dòng lũ. Liễu Như Yên thanh quát một tiếng, thiên giai thủy nguyên lực không giữ lại chút nào địa bộc phát. Nguyệt tịch thiên lệ chi nhận hóa thành một dải hào quang, tại bên cạnh nàng hóa thành một đạo cực tốc bạch quang. Tất cả ý đồ tiếp cận nàng ma vật đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Nàng hai tay lăng không ấn xuống mặt biển, thuyền trung quanh sền sệt ma hải lại bị nàng cưỡng ép điều khiển, nhấc lên mấy đạo to lớn, từ ô hế nước biển tạo thành ngược dòng chi tường, hung hăng chụp về phía vọt tới mặt biển ma tộc. Bang phong. Phó Quân Như bước ra một bước, đứng ở mũi tàu. Xương Tịch Vĩnh tiếp đường về ngang nhiên ra khỏi vỏ, kiếm chỉ phía trước mặt biển. Cực hạn hàn khí bộc phát, kết lạp lạp lạp. Lấy Hải Vương Hào làm trung tâm, phương viên vài trăm mét mặt biển tính cả phía trên công kích ma tộc, trong nháy mắt bị đông cứng thành một mảnh to lớn, lóe ra u lam hàn quang băng phong chiến trường. Vô số ma tộc bị đông cứng tại trong tầng băng, nhưng tầng băng tại ma khí ăn mòn hạ cấp tốc biến thành đen, nứt ra. Hừ. Phó Quân Như hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt. Cái kia tầng băng liền nổ thành đầy trời tuyết phấn, cũng bao quát trong đó bị băng phong ma vật. Hồ Hỏa Phân Thiên. Hồ Y Y Cửu Vĩ cùng dùng, màu hồng phấn hồ hỏa không còn là ôn nhu, mà là hóa thành thiêu tận ô hế liệt diễm phong bạo. To lớn hồ hỏa vòi rồng phóng lên tận trời, đem đại lượng đánh tới phi thiên dạ xoa cùng ngũ hồn ma ảnh cuốn vào trong đó, thiêu đến chi chi rung động. Sinh mệnh bình chứng. Bạ dạ đem thanh mục linh bản tờ giơ cao khỏi đầu, xanh biết quang hoa hỗn hợp có xanh trắng triều tịch chi lực mãnh liệt mà ra. Một đạo to lớn, từ vô số cứng cỏi dây leo cùng tịnh hóa quang diệp tạo thành sinh mệnh bình chứng bao phủ tại Hải Vương Hào trên không, chặn như mưa rơi xuống ăn mòn dịch axit cùng ma năng công kích. Bình chứng không ngừng bị ăn mòn, lại không ngừng tại bạ dạ lực lượng hạ tái sinh. Vũ Trang Thiên Nhật Bích. Lý Nhược Nhan khẽ kêu một tiếng, hai tay trong nháy mắt kim loại hóa, cự đại hóa, hóa thành hai mặt che kín sắc bén gai nhọn cự hình tháp thuẫn, như là pháo đài di động giống như ngăn tại thuyền yếu nhất vị trí, đối cứng thâm viên cự ma cự phủ chém vào cùng ma kỵ sĩ công kích, tia lửa tung tóe, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Hóa đá ngưng kết chi vực. Lý Nhược Tịch hai tay đặt tại bong tàu bên trên, màu xám trắng hóa đá quang mang cấp tốc lan tràn. Bong tàu dâng lên đi lên cỡ nhỏ ma vật cùng ăn mòn dịch nhẫn trong nháy mắt bị hóa đá ngưng kết, hình thành một mảnh khó mà thông hành gai đá khu vực, hữu hiệu chậm lại bong tàu cận chiến áp lực. Hải Dương chi nộ. Bạch Tinh đứng tại chỗ cao nhất, xanh thẳm đôi mắt hóa thành phong bạo chi nhãn. Nàng cất giọng ca vàng, tiếng ca không còn là trấn an, mà là tràn đầy hải dương phẫn nộ cùng uy nghiêm. Vô hình sóng âm hỗn hợp có tịnh hóa chi lực, giống như là biển gầm đánh thẳng vào ma tộc linh hồn, suy yếu bọn chúng chiến ý, quấy nhiễu hành động của bọn nó, cũng vì đồng bạn cung cấp tinh thần phòng hộ. Bảy vị tuyệt sắc nữ tử, các hiện thần thông, tại Hải Vương Hào chúng quanh cấu trúc lên một đạo chói lọi mà kiên cố phòng tuyến, cùng mãnh liệt ma tộc đại quân triển khai thảm liệt chém giết. Ma năng đạn gào thét, băng tinh bạo liệt, hồ hỏa đốt không, dây leo rào sát, kim loại oanh minh, gai đá nổi lên, tiếng ca sục sôi. Trang diện rộng lớn mà thảm liệt. Vong tàu phía dưới, lưu quân đám người lệ nóng doanh trọng. Đây đều là đương thời kiệt xuất nhất nhân loại, các nàng là đang vì tất cả nhân tộc, vì cái này thế giới mà chiến. Rốt cục, một cái thủy thủ hoảng sợ nói, Lưu ca, liên hệ đến Long ca bọn hắn. Lưu quân đại hỉ, vội vàng nói, mau đem vị trí của chúng ta phát cho bọn hắn. Hy vọng bọn họ có thể kịp thời đổi tới, nếu là cái này bảy vị có bất kỳ sơ suất, chúng ta còn có gì diện mục gặp sở phàm. Trong hư không chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên trong tháp, cái kia tựa hồ thôn vệ hết thảy trong bóng tối, Sở Phàm đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, chương 161, trong vỏ ma, chương 161, trong vỏ ma. Sở Phàm mở to mắt, ngắm nhìn bốn phía. Trấn Nguyên trong tháp cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Từ bên ngoài nhìn, Trấn Nguyên tháp cũng không lớn, nhưng chân chính tiến vào về sau, Sở Phàm thế mà phát hiện nơi này không gian lớn lạ thường. Liên phảng phất, nơi này có được chính nó không gian phát tắc. Trên vách tường tản mát ra u lục ánh sáng nhạt, chiếu sáng toàn bộ trong tháp đồng thời, cũng cho toàn bộ Trấn Nguyên tháp bịt kín một tầng quỷ dị bầu không khí. Sở Phàm cầm trong tay Hải Vương chi nộ, bắt đầu ở trong tháp tìm kiếm. Trên vách tường, thỉnh thoảng sẽ có một chút ma ảnh tràn ra, nhưng đây đều là cấp thấp nhất ma, Sở Phàm chỉ cần một đạo thần lôi liền có thể để nó hồi phi yên diệt. Cái này cũng dẫn đến cũng không lâu lắm, cái này trong tháp ma linh nhóm đều biết tới một cái sẽ lôi pháp nhân loại, phi thường tàn bạo. Cho nên ở trên ba tầng về sau, Sở Phàm ngạc nhiên phát hiện, ngay cả một cái ma linh đều không đụng tới. Bất quá điều này cũng làm cho hắn mừng rỡ thanh nhàn, trèo lên tháp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trấn Nguyên tháp tổng cộng có 9 tầng, tại hắn trèo lên đến tầng thứ 8 bên trong, chợt phát hiện nơi này trở nên an tĩnh rất nhiều. Ngay tại hắn cảm giác hoang mang thời điểm, chợt phát hiện tầng thứ 8 nơi hẻo lánh bên trong, thình lình xuất hiện một con bình rượu. Đây là một con bị vô số ám kim sắc phủ văn xiển xích chăm chú quấn quanh đen nhánh vỏ rượu, tản mát ra một tia làm người sợ hãi năng lượng. Ngay tại Sở Phàm vừa mới đặt vào tầng thứ 8 không gian không bao lâu, đột nhiên một giọng nói vang lên. "Người, nhân loại." Sở Phàm sửng sở, bốn phía nhìn quanh, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi? Đúng lúc này, thanh âm kia vang lên lần nữa, không nghĩ tới, lại có thể có người loại có thể đi vào nơi này đến. Sở Phàm bỗng nhiên vừa quay đầu lại, không dám tin nhìn về phía con kia vỏ rượu. Ta dựa vào, đây là bình rượu thành tinh sao? Rượu kia đàn phát ra tức giận thanh âm, lớn mật. Bản tọa chính là sát diệt, chỉ là bị phong tại vỏ rượu này bên trong, ngươi nhất định nghe qua uy danh của ta à? Sở Phàm khoát tay nào nói, không có ý tứ, chưa nghe nói qua, ta cũng không có hứng thú, rất bận rộn. Nói xong, hắn liền không còn phản ứng cái kia còn tại liễu lo không ngừng vỏ rượu, bắt đầu tìm kiếm lên tầng thứ 9, cũng chính là tầng cao nhất lối vào. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, cũng vô pháp tìm tới cửa vào. Lúc này, rượu kia đàn đột nhiên phát ra một trận đùa cợt cười nói, "Kiệt kiệt kiệt, nhân loại, ngươi đang tìm kiếm thượng tầng cửa vào sao? Ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm tới." Sở Phàm nhìn rượu kia cái bình một mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ cửa vào này có cái gì thuyết pháp không thành. Vỏ rượu này ma có lẽ là bị giam quá lâu, nói liên miên lại nhải nói không xong. Sở Phàm tại tầng thứ 8 tìm vài vòng, quả thật không có bất kỳ cái gì đầu mối. Rượu kia đàn ma dùng đắc ý dương dương thanh âm nói, ta đều nói, ngươi tìm không thấy, nếu muốn lên nhà lầu, chỉ có ta. Đương nhiên, hắn phát hiện Sở Phàm thế mà hướng xuống nhà lầu phương hướng đi đến, thanh âm biến đổi, mang theo vài phần nghi hoặc hỏi, ngươi đi làm cái gì? Sở Phàm nhún nhún vai nói, đã tìm không thấy, ta liền đến tầng thứ 7 nhìn xem đi. Bình rượu run run một hồi, lúc này mới phát ra âm thanh nói, thế thì rất không cần phải, ngươi có thể hỏi một chút. Sở Phàm nhãn tỉnh sáng lên, nói rất đúng, ta đi tầng thứ 7 bắt cái quỷ hỏi một chút nhìn xem. Bình rượu, ngươi vì cái gì không hỏi ta? Sở Phàm cười nói, vậy ngươi sẽ nói cho ta biết không? Bình rượu, ngươi nếu có thể thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Phàm trầm mặc một lát sau hỏi, ngươi đến cùng là ai? Bình rượu, xem ra ta bị nhốt quá lâu, thế nhân thế mà ngay cả ta sát diệt cũng không nhận ra, nhớ năm đó bản tọa. Sở Phàm ngắt lời nói, ngươi nói nhanh một chút, đừng lại nhải. Bình rượu, tiểu bối, ngươi ít nhiều có chút không tôn trọng ta. Sở Phàm, ngươi nếu không nói ta liền đi. Bình rượu, đừng đừng đừng, ta nói, ngươi nghe cho kỹ, bản tọa chính là ma giới chi chủ. Sở Phàm, sau đó thì sao? Bình rượu, ngươi thế mà tuyệt không rung động. Sở Phàm, ta tại sao muốn rung động? Lại nói, nếu như ngươi là ma giới đứng đầu, ta thì càng không thể thả ngươi. Bình rượu bên trong thanh âm rõ ràng là gấp, chấm đã, ta hỏi ngươi, hiện tại ma giới chi chủ có phải hay không Khắc Tô Tháp Lạc Tư? Sở Phàm trên mặt khẽ giật mình, mặc dù hắn không biết ma giới người này là ai, nhưng cái tên này A Chu vậy cũng không chỉ một lần đề cập qua, nghĩ đến phải là. Thế là hắn gật đầu nói, không sai. Bình rượu thanh âm mang theo vài phần tức giận, quả nhiên là cái này tiểu nhân hèn hạ. Năm đó nếu không phải hắn ám toán ta, ta cũng sẽ không bị nhốt tại cái này vỏ rượu bên trong mấy ngàn năm. Sở Phàm suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta làm sao đến tầng thứ 9, ta sau khi rời khỏi đây thay ngươi giết cái kia Khắc Tô Tháp Lạc Tư, như thế nào? Bình rượu nói, không được, ngươi chỉ có đáp ứng ta thả ta ra ngoài, ta mới có thể nói cho ngươi như thế nào đi lên. Sở Phàm lắc đầu nói, khó mà làm được, các ngươi ma tộc không có một cái nào đồ tốt. Bình rượu vội vàng nói, ngươi trước không nên vội vã cự tuyệt, ta ra ngoài đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Sở Phàm nghi nói, lời này nói thế nào? Bình rượu, ta có thể giúp ngươi ngăn cản ma tộc tiếp tục xâm lấn nhân gian, chí ít tại ta cùng Khắc Tô Tháp Lạc Tư không có phân ra thắng bại trước đó, ngươi không cần lo lắng ma tộc sẽ xâm lấn. Sở Phàm, ta như thế nào tin ngươi? Bình rượu, tiểu bối, ngươi là đang hoài nghi ta sát diệt nói chuyện qua sao? Nói thật cho ngươi biết, ta bị Khắc Tô Tháp Lạc Tư ám toán, cũng là bởi vì lý niệm của chúng ta khác biệt. Sở Phàm, làm sao không cùng? Bình rượu tiếp tục nói, ta sát diệt chỉ bội phục cường giả, bởi vậy ta nguyện ý chân lướt chân giáo đi chinh phục thế giới này. Nhưng Khắc Tô Tháp Lạc Tư không giống, dạ tâm của nó cực lớn, mà lại nó thích nhất dở trò mưu quỷ kế, cho nên ta mới có thể lấy nó đạo. Sở Phàm nghe xong những lời này về sau, trong lòng có một chút do dự. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tựa hồ thả người này đi ra ngoài là cái lựa chọn tốt. Có thể hắn dù sao cũng là cái ma tộc. Rượu kia cái bình tựa hồ là cảm nhận được Sở Phàm do dự, mở miệng nói, ta nguyện ý hướng tới ngươi lập xuống ma tâm huyết thệ, chỉ cần ngươi dẫn ta ra ngoài, chỉ cần ngươi tại một ngày, ta liền sẽ không xâm lấn nhân gian, như thế nào? Sở Phàm suy tư một lát sau, rốt cục có quyết định. Lưu cho mình thời gian xác thực đã không nhiều lắm. Có lẽ cái này trong vỏ ma cũng không có ý tốt, nhưng tựa hồ tự mình cũng không có lựa chọn tốt. Tốt, nhớ kỹ ngươi nói, ta có thể thả ngươi ra, nhưng nếu như ngươi dám vi phạm lời thề, liền xem như giết tới ma giới, ta cũng sẽ đem ngươi lần nữa phong ấn. Trong vỏ ma đại vui vẻ nói, tốt, ngươi yên tâm, ta sát diệt trọng cam kết nhất, đã nói liền nhất định sẽ làm được. Nhìn ra, cái này mấy ngàn năm phong ấn đã để cái này ngày xưa ma đầu nhận rõ một cái hiện thực, chỉ có ra ngoài mới có cơ hội báo thù. Mà giờ khắc này, hy vọng duy nhất của hắn ngay tại Sở Phàm trên thân. Làm tốt lựa chọn về sau, Sở Phàm liền không còn chậm trễ. Nói đi, nên như thế nào thả ngươi ra? Chương 162, tìm kiếm tầng thứ 9 cửa vào, chương 162, tìm kiếm tầng thứ 9 cửa vào. Tốt, nhân loại tiểu tử, ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào đâu? Trong vỏ ma đột nhiên hỏi. Ta gọi Sở Phàm. Tốt, Sở Phàm, ngươi theo ta chỉ thị, công kích đàn miệng phong ấn mấy cái điểm. Sở Phàm chăm chú nghe một lần về sau, liền mở miệng nói, được, ta nhớ kỹ, ngươi chuẩn bị một chút, ta hiện tại liền công kích. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cứ tới đi, ngươi thương không đến ta. Tốt, vậy ta đến rồi. Đón lấy, Sở Phàm tuân theo sát diệt chỉ thị, Hải Vương chi nộ ngừng tụ cực hạn lôi cương, tinh chuẩn đánh vào phù văn xiển xích mấy cái mấu chốt tiết điểm lên. Lôi quang bạo liệt, phù văn kịch liệt lấp loé, vỡ nát. Nương theo lấy một tiếng phảng phất tích tụ mấy ngàn năm gào thét, một cỗ khổng lồ, đen nhánh ma khí dòng lũ từ đàn miệng phun tuôn ra mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái mơ hồ không rõ, chỉ có nửa người trên hình dáng giữ tợn ma ảnh. Chỉ là cái này ma ảnh nhìn có chút chật vật. Sở Phàm nhún vai một cái nói, ta nhắc nhở qua ngươi, là ngươi nói không có chuyện gì a? Sát diệt mang theo mấy phần lúng túng che giấu nói, ta không sao, a. Ha ha. Ha ha ha. Tự do, mấy ngàn năm giam cầm. Sát diệt cùng hỉ lộ rõ trên mặt, cái kia mơ hồ ma ảnh chuyển hướng Sở Phàm, tính mịch hốc mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Sở Phàm, ngươi thả ta ra, ta tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, hiện tại liền để ta mang ngươi bên trên tầng cao nhất đi. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Không biết là sát diệt thoát khốn xúc động trong tháp càng sâu tầng cấm chế, vẫn là Khắc Tô Tháp Lạc Tư lưu lại chuẩn bị ở sau. Bọn hắn phía trước nguyên bản không có vật gì không gian bỗng nhiên vặn mèo, một đạo từ vô số thống khổ kêu rên linh hồn bệnh thành màu đỏ sẫm kết giới trong nháy mắt mở ra. Kết giới phía trên, một con to lớn hoàn toàn do ác niệm ngưng tụ huyết sắc ma nhãn đột nhiên mở ra, khóa chặt vừa mới thoát khốn, khí tức chưa ổn sát diệt, tịch diệt hồn tỏa. Hắn vậy mà đem vật này bố trí nơi này. Sát diệt thanh âm lần đầu mang tới sợ hãi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái tiêu ma nhãn bắn ra một đạo ưu ám trùng sáng, đâm thẳng sát diệt. Đây là đặc biệt nhằm vào ma tộc tuyệt sát chi thuật. Sát diệt điên cuồng thôi động lực lượng ý đồ chống cự, nhưng nó vừa thoát khốn, quá mức suy yếu, ngưng tụ ma ảnh tại chùm sáng chiếu xuống kịch liệt ba động, phảng phất tùy thời muốn tán loạn. Nó phát ra không cam lòng gầm thét, mắt thấy là phải bị cái này chuyên môn khắc chế kết giới triệt để thôn vệ hoặc nặng sáng tạo. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tử sắc lôi đình thân ảnh không chút do dự, ngang nhiên đụng vào cái kia tịch diệt hồn tỏa bên trong phạm vi công kích. Ngu xuẩn, mau lui lại. Công kích này nhằm vào linh hồn, ngươi ngăn không được cũng sẽ hồn phi phách tán. Sát diệt vừa kinh vừa sợ địa gào thét, nó hoàn toàn không cách nào lý giải cái này nhân loại hành vi. Sở Phàm lại mắt điếc hai ngơ, ánh mắt sắc bén như lao. Hắn xác thực không cách nào hoàn toàn ngăn cản loại này nhằm vào linh hồn công kích, nhưng hắn có Hải Vương chi nộ, càng có chí cương chí dương tử tiêu thần lôi. Giống. Chỉ gặp hắn đem Hải Vương chi nộ thôi động đến cực hạn, bàng bạc lôi đỉnh chi lực hóa thành một đầu gào thét lôi long, hung hăng đánh vào kết giới bản thân năng lượng nhất mãnh liệt mấy cái tiết điểm lên. Ầm ầm. Lôi đỉnh bạo liệt, chí dương chi lực cùng ô uế hồn có thể xung đột kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ kết giới kịch liệt chấn động, cái kia đạo bắn về phía sát diệt tịch diệt chùm sáng cũng bởi vậy dòng năng lượng hỗn loạn, uy lực chợt giảm lại chết đi phương hướng. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bạo tạc sóng xung kích đem Sở Phàm cùng sát diệt đồng thời tung bay ra ngoài. Sở Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, thần hồn nhận kịch liệt chấn động, sắc mặt trắng bệch mấy phần. Sát diệt cũng không dễ chịu, nhưng cuối cùng tránh đi cái kia một kích chí mạng. Trong tháp tạm thời khôi phục tĩnh mịch, chỉ có năng lượng còn sót lại tê tê âm thanh. Sát diệt tĩnh mịch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dễ rủa đứng lên Sở Phàm, tràn đầy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Vì cái gì? Thanh âm của nó trở nên trầm thấp trang nghiêm. Người ta chỉ là giao dịch, ta thoát khốn, ngươi tìm đường. Ngươi vừa rồi gây nên, thật quá ngu xuẩn, gần như tự tìm đường chết. Dựa theo các ngươi pháp tắc, đây không phải tối ưu lựa chọn. Sở Phàm lao đi khỏe miệng vết máu, hít sâu một hơi, đè xuống thần hồn đâm nói. Ta pháp tắc bên trong, không có trơ mắt nhìn xem Minh Hữu bị thủ đoạn âm hiểm xóa bỏ đầu này, cho dù là lâm thời. Huống chi, ngươi như tiêu tán, ai mang ta tìm mảnh vỡ? Cứu ngươi, cũng là đang giúp ta chính mình. Sát diệt trầm mặc hồi lâu. Nó trải qua vô số phản bội, giết chóc, mạnh được yếu thua, thờ phụng tuyệt đối lực lượng cùng lợi ích. Sở Phàm loại hành vi này, tại nó dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, gần như ngu xuẩn. Nhưng chính là loại này ngu xuẩn loại này tại tuyệt đối lý trí cân nhắc hạ ngang nhiên xuất thủ, loại này đối Minh Hữu một từ dù chỉ là miệng ước định không hiểu kiên trì, để nó cái kia sớm đã băng lãnh tính mịch ma tâm, lại nổi lên một tia xa lạ gợn sóng. Nó thưởng thức lực lượng, càng thưởng thức có được lực lượng lại không phải chỉ có lãnh khốc cường giả. Sở Phàm, ta nhớ kỹ ngươi, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi hôm nay tri ân. Sở Phàm nhìn xem nó, có thể từ đối phương tinh thần ba động bên trong cảm nhận được một tia chân thành chuyển biến. Hắn nhẹ gật đầu, được. Như vậy, Minh Hữu, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đi theo ta. Sát diệt tiếng nói vừa dứt dưới, đã đi hướng lớp ký tưởng. Sở Phàm theo tới, nghi ngờ nói, nơi này chỉ là lớp ký tưởng. Sát diệt cười nói, không sai, hắn là lớp ký tưởng, đi theo ta đi, một bước cũng đừng đi nhầm. Sở Phàm gật đầu nói, tốt. Nói xong, liền nghe đến sát diệt nhắc tới nói, phải ba tiến một. Đón lấy, hắn phía bên phải phương bước ra ba bước, sau đó trực tiếp liền hướng nhảy tới đi. Nhưng vượt quá Sở Phàm dự kiến, hắn không chỉ có không có đụng vào trên tường, thậm chí trực tiếp biến mất tại Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm giật nảy cả mình, thầm nghĩ con hàng này chạy không thành. Lúc này, hắn nghe được sát diệt thanh âm truyền đến, còn thất thần làm gì ấn bước chân của ta tới. Sở Phàm giờ mới hiểu được, đây là một loại cực kỳ cao thâm không gian pháp thuật, rất hiển nhiên sát diệt lúc này đã tiến vào một không gian khác bên trong. Thế là, hắn cũng án lấy sát diệt bước chân, phía bên phải bước ba bước về sau, lại hướng phía trước tiến một bước. Trước mắt phong cảnh lập tức liền phát sinh biến hóa, sát diệt xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Tốt, tiếp xuống, phải năm sau hai. Sau đó thời gian bên trong, Sở Phàm đi theo sát diệt sau lưng dựa theo một loạt khẩu quyết, tại cái này trấn nguyên tháp tầng thứ 8 bên trong tìm tòi đi tới. Trọn vẹn nửa giờ đi qua, sát diệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm nói, tốt, một bước cuối cùng. Sở Phàm âm thầm kinh tâm, huyền diệu như vậy phương pháp, đoán chừng đem khẩu quyết nói với mình, đều muốn quá sức nhanh như vậy liền có thể tìm tới đường ra. Xem ra đem cái này ma quỷ phóng xuất một bước này, là tự mình thành công. Sát diệt nhắc tới nói, năm vị trí đầu sau 3 phải 4 trái 6, tiến lên. Sở Phàm thầm nghĩ ta ít ít, cái này đạp mã khiêu vũ đâu. Nhưng hắn làm theo về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái màu đen thang lầu xuất hiện ở trước mắt. Sát diệt cười ha ha một tiếng nói, tốt, đây là tiến về tầng thứ 9 lối vào. Chương 163, Ma thần giáng lâm, chương 163, Ma thần giáng lâm. Sở Phàm đại hỉ, cái này 7 lần quạt 8 lần rẽ, rốt cục tìm đúng đường. Xác nhận không có vấn đề về sau, ba chân bốn cẳng, thuận thang lầu đi tới cái này ẩn tàng trấn nguyên tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9 không gian phi thường nhỏ, cũng liền 7-8 cái bình phương bộ dáng. Trong phòng ở giữa bày biện một cái đen tuyền tế đàn, trên tế đài đặt vào một cái màu trắng mảnh vỡ. Tựa hồ là cảm ứng được Sở Phàm trên người mặt khác hai khối mảnh vỡ, lúc này cái kia trên tế đài mảnh vỡ cũng phát ra từng đợt nhu hòa bạch quang. Sở Phàm nhanh chóng đi đến tế đàn trước đó, từ trên thân lấy ra mặt khác hai khối mảnh vỡ. Một giây sau, bao quát tế đàn bên trên cái kia mảnh vỡ, ba cái mảnh vỡ như bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho bao trùm, lên tới giữa không trung. Gấp trang, ba cái mảnh vỡ tựa như đã có được sinh mạng đồng dạng, trên không trung qua lại quẩn quấn, Sở Phàm thậm chí phảng phất cảm thấy nó tại cái kia nhảy cẫng hoan hô giống như. Sau một lúc lâu, bạch quang biến mất, ba cái mảnh vỡ đã hoàn thành dung hợp, biến thành một cái hoàn chỉnh chính thể, bay tới Sở Phàm trước mặt. Quy Khư Long Chìa. Sở Phàm tiểu tử, ngươi rất không tệ, tựa hồ bọn chúng thừa nhận ngươi. Sở Phàm không nói, đưa tay phải ra, viên kia mang theo một chút ấm áp hình rồng chìa khóa tự động rơi tại hắn trong lòng bàn tay. Tốt, chìa khóa lấy được, chúng ta có thể rời đi. Sở Phàm đem chìa khóa thu lại về sau, lạnh nhạt nói ra câu nói này. Sát Diệt ngưng tiếng nói, Sở Phàm, ta thân là ma tộc, thủ quy tắc chế ước, là không cách nào trực tiếp rời đi Trấn Nguyên Tháp. Sở Phàm kinh ngạc nói, vậy sao ngươi ra ngoài? Sát Diệt nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ta cần trợ giúp của ngươi.
Giúp thế nào?
Máu của ngươi. Sở Phàm mày nhăn lại, không dám tin nói, máu của ta. Sát Diệt gật đầu nói, không tệ, tựa như nhân tộc không cách nào tiến vào cái này tháp, ma tộc là không cách nào rời đi nơi này. Sở Phàm trong lòng có chút chấn kinh, cái này Trấn Nguyên Tháp thật đúng là kỳ quái, người vào không được, ma ra không được, cũng không biết đây là người nào thủ bút. Nhìn như vậy đến, cũng liền tự mình loại dung hợp này mà thần nhân loại mới có thể ra vào. Một cú cực kỳ hoang đường cảm giác từ trong lòng nổi lên, thật giống như cái này quy tắc là chuyên môn vì hắn chế định. Bất quá hắn không do dự nói, muốn bao nhiêu? Sát Diệt mừng lớn nói, không nhiều, ba giọt là được, chỉ cần ngươi. Hắn đông nhiên dừng lại, chỉ gặp Sở Phàm đã đem tự mình ngón trỏ cắn nát, nhỏ ra ba giọt máu tươi. Cầm đi đi, không phải liền là ba giọt máu mà. Sát Diệt sững sờ về sau, ngửa mặt lên trời cười dài nói, ha ha ha, nhân loại tiểu tử, ngươi không tệ, bản tọa càng ngày càng thích ngươi. Sở Phàm trầm giọng nói, bớt nói nhảm, mau đi ra đi. Không biết bà dạ, liệu Như Yên các nàng tình huống hiện tại như thế nào, nhất định phải mau chóng ra ngoài mới được. Sát Diệt cũng nghiêm túc, nhận lấy Sở Phàm ba giọt máu tươi về sau, đi tới tòa kia chống chân tế đàn phía trước. Nhắc tới cũng trầm trọng, rời đi Trấn Nguyên Tháp cần chúng ta ma tộc lực lượng, nhưng hết lần này tới lần khác chính chúng ta không thể rời đi. Nói chuyện công phu, Sát Diệt đối tế đàn bắt đầu đọc cổ lão chú ngữ. Vasgot ma ca ai, kẹo thạ vừa nạ dạ, tờ sản chuối nẻm ét tủ mở ra ét sơ. Theo cái này chú ngữ vang lên, tế đàn kia phía trên chậm rãi xuất hiện một đạo màu đen vòng sáng, cực kỳ giống trong trò chơi cổng truyền thống. Sát Diệt ngữ tốc vội và nói, ngay tại lúc này, đi. Sở Phàm không do dự nữa, đi theo Sát Diệt cùng một chỗ, tiến vào đạo quang trong vòng. Trấn Nguyên ngoài tháp, Liễu Như Yên đám người lúc này đã là một mặt nghiêm trọng. Phô thiên cái địa ma tộc, vô cùng vô tận địa từ cái kia trong nước xoáy tuôn ra. Các nàng đã đánh lui bảy đợt thế công. Dù cho mạnh như thiên giai phó quân như cùng Liễu Như Yên, lúc này cũng đã đổ mồ hôi lâm ly. Nhưng những thứ này làm cho người chán ghét tắc ma, vẫn lại một lần xuất hiện. Bọn tỉ muội, giữ vững tinh thần đến, tin tưởng Sở Phàm. Liễu Như Yên duyên dáng gọi to một tiếng, trong tay lưỡi dao lần nữa phát ra một trận hàn quang. Tất cả mọi người cắn chặt hàm răng, chuẩn bị lại một lần nữa đối mặt cái này vô cùng vô tận xung kích. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo kinh khủng tới cực điểm ma thần chi lực từ không trung tràn ngập xuống. Liễu Như Yên đám người giật nảy cả mình, loại áp lực này chỉ ở đã từng tám đầu ma thần một trận chiến bên trong cảm giác được qua. Chẳng lẽ đây là tới một cái ma thần cấp ma đầu sao? Quả nhiên, một con hình thể to lớn, là trước kia những cái kia phổ thông ma binh thân thể mấy lần chi lớn ma thần, từ cái kia trong nước xoáy ép ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt, tiểu côn trùng nhóm, để cho ta tới cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên. Xem ra cửa ra này là trực tiếp kết nối lấy ma giới, cứ theo đà này, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh ma tộc sẽ tại nơi này bị truyền tống ra. Bà già nhịn không được nhà danh nói, phút, đây là tới đại gia hòa sao? Không có người nói chuyện, nhưng các nàng đều có một cái ý nghĩ, xem ra lần này phiền toái. Phó quân Như cắn răng nói, tên ma đầu này liền giao cho ta đi. Liễu Như Yên lập tức nói, không được, quá nguy hiểm. Nhưng Phó quân Như lúc này đã phi thân bọn, trực tiếp liền hướng cái kia ma thần nên đón. Nàng trải qua địa phương, không khí phảng phất đều bị đông cứng. Cái kia ma thần cũng chú ý tới hướng nó bay tới Phó quân Như, ánh mắt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đi chết đi, hèn mọn nhân loại. Nhưng Phó quân Như thiên giai thực lực như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh bại, song phương rất nhanh liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Ỷ vào thực lực cường đại, Phó quân Như rất vững vàng chiếm thượng phong. Phía dưới Liễu Như Yên đám người lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng ngay tại ma đầu kia bị giết liên tục bại lui thời điểm, bỗng nhiên mở miệng nói, "Na ba, ngươi chuẩn bị thấy cái gì thời điểm?" Phó quân Như lông mày siết chặt, trong lòng biết không ổn. Quả nhiên một giây sau, lại một đường cường đại uy áp giáng lâm. Kiệt kiệt kiệt, Scott, ngươi cũng có chuyện nhờ ta một ngày sao? Được gọi là Scott ma đầu quát, bớt nói nhảm, bà cô này nhóm có chút thực lực. Liễu Như Yên giật nảy cả mình, vội vàng phi thân mà đi, chuẩn bị trợ giúp Phó quân Như. Nhưng một giây sau, một cái tiếp một cái ma thần xuất hiện. Lập tức, thiên địa thất sắc, khổng lồ uy áp để ở xa chiến đấu khu vực ngoại vi lưu quần đám người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Không xong, không còn kịp rồi. Lúc này, Liễu Như Yên đám người tề tề đi tới Phó quân Như sau lưng. Bọn tỉ muội, xem ra muốn liều mạng một lần. Đừng cho người khác coi thường chúng ta. Giết sạch những thứ này ác ma. Một lần nữa tập kết đại quân ác ma sẽ không bởi vì bát nữ bi tráng trở ra túc, lúc này bọn chúng đã tập kết càng khủng bố hơn lực lượng, chuẩn bị đối phía dưới những thứ này lũ sâu kiến phát ra một kích chí mạng. Phó quân Như đám người thôi động trong thân thể lực lượng, chuẩn bị làm trận chiến cuối cùng. Nhưng một giây sau, một cái so ở đây tất cả ma thần cộng lại còn kinh khủng hơn uy áp xuất hiện. Nã Ba nghi ngờ nói, cái này uy áp. Liễu Như Yên đám người lần này rốt cục biến sắc. Cái này uy áp, thật sự là quá kinh khủng. Thật chẳng lẽ liền muốn tới đây sao? Bát nữ lộ ra quyết tuyệt ánh mắt, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Bọn tỉ muội, để chúng ta nhiều xử lý một chút ma quân, dạng này, Sở Phàm lúc đi ra áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Vì Sở Lang, giết a. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đám người lại cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, một bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đó lấy, một đạo để bát nữ tề tề rơi lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Các lão bà, ta trở về á. Chương 164, vua của các ngươi trở về, chương 164, vua của các ngươi trở về. Thanh âm này vừa xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng vui mừng. Phó quân Như càng là toàn thân mềm nhũn, bị Sở Phàm ôm vào trong ngực, trên không trung dạo qua một vòng về sau, lúc này mới vững vàng rơi vào trên mặt đất. Vất vả các ngươi, tất cả mọi người không có sao chứ? Sở Phàm nhìn xem trên trận thảm liệt, lo lắng mà hỏi thăm. Đồng thời may mắn tự mình kịp thời chạy về. Phó quân Như lắc đầu, nhìn thấy Sở Phàm bình an trở về, các nàng cũng thở dài một hơi. Bà bạ ra hỏi, thế nào, đồ vật lấy được sao? Sở Tâm giơ lên trong tay hình rồng chìa khóa, cười hồi đáp, may mắn không làm được mệnh. Liễu Như Yên lại một tay lấy Sở Phàm kéo đến bên cạnh, nhắc nhở, mọi người cẩn thận, cái này mới xuất hiện ma thần không đơn giản. Lúc này, trên trời nã ba mấy người cũng phát ra kiệt 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 tiếng cười. Lần này các ngươi xong đời, nhìn áp lực này tối thiểu cũng là soái cấp trở lên, chỉ là không biết tới là ai. Liễu Như Yên đám người như lâm đại địch, nhìn xem không trùng chậm rãi xuất hiện một cái bóng đen. Sở Phàm đột nhiên cười nói, không có việc gì, yên tâm đi, hết thảy có ta. Đó lấy, tại chúng nữ nghi ngờ vẻ mặt, đối không trung cái bóng đen kia nói, uy, ngươi làm cái gì, còn không mau ra, dọa ta lão bà làm sao bây giờ? Tại tất cả mọi người không nghĩ ra thời điểm, Liễu Như Yên bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Sở Phàm. Lúc này, không trung cái bóng đen kia nói một câu xúc động thanh âm, mấy ngàn năm, rốt cục ra, ha ha ha. Lúc này, đám người rốt cục thấy rõ người này bộ dáng. Nã ba các loại ma đầu nhìn thấy cái bóng đen này nhất thời không có kịp phản ứng. Đây là ai? Làm sao nghe tựa hồ cùng nhân loại kia rất quen bộ dáng? Nói đùa cái gì, người làm sao có thể cùng ma làm bằng hữu đâu? Lúc này, Sở Cốt đông nhiên trầm giọng nói, mấy ca, các ngươi có hay không cảm thấy, người này khá quen à? Còn lại mấy ma lắc đầu, nhao nhao biểu thị nghĩ không ra. Sát Diệt phát ra cười lạnh một tiếng, Nã ba, Sở Cốt, A Đèn, làm sao? Cũng không nhận ra ta rồi. Sở Cốt run lên trong lòng, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, chỉ hướng Sát Diệt. Ngươi là? Không, không thể nào, ngươi không thể nào là hắn. Nã ba một mặt hoang mang, Sở Cốt, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Liễu Như Yên mấy người cũng một mặt hoang mang, nhìn về phía Sở Phàm. Sát Diệt hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khổng lồ uy áp. Sở Phàm trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, cái này Sát Diệt vừa rồi rõ ràng khí thế không có mạnh như vậy, làm sao đột nhiên giống như là khôi phục đỉnh phong. Lúc này, Nã Ba rốt cuộc mới phản ứng, ngươi là ma quân Sát Diệt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Câu nói này giống như là một đạo lôi quang, tại ma tộc bên trong nổ vang. Cái gì? Ma quân? Nó không phải đã biến mất mấy ngàn năm, làm sao lại như vậy? Chỉ là cái này uy áp đối với ma tộc tới nói, là huyết mạch bên trên áp chế, bởi vì đây là bọn chúng đã từng vương. Mấy cái ma đầu liếc nhau, đương nhiên có một loại không ổn phỏng đoán. Sát Diệt lại cười lạnh một tiếng, không tệ, không nghĩ tới các ngươi còn có thể nhận ra bản tọa tới. Về phần khắc tô tháp lạc tư, nó chính là hèn hạ côn trùng. Nã ba các loại ma rốt cục xác định, người đến chính là ma tộc trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy ma quân, Sát Diệt. Chỉ là về sau một ngày nào đó, hắn đột nhiên biến mất. Đó lấy, chính là khắc tô tháp lạc tư trở thành bọn hắn lãnh chúa. Nhưng bất kể nói thế nào, cái tên này đối với bọn hắn tới nói, vẫn là vô địch đồng dạng tồn tại. Tôn kính ma quân đại nhân, ngươi rốt cục trở về, chúng ta ma tộc sắp lấy được thắng lợi, chính là phía dưới những nhân loại này đang ngăn trở chúng ta. Nói, xa xa chỉ hướng Sở Phàm đám người. Hừ. Sát Diệt rôi ra ngón tay, một đạo hắc quang đánh vào Nã ba trên thân. A, ma quân đại nhân, ngươi vì sao? Sát Diệt dùng băng lanh thanh âm nói ra, Sở Phàm là huynh đệ của ta, về sau các ngươi tất cả mọi người không cho phép đối với hắn có chút bất kính, dám chống lại người, đừng trách ta không nể mặt mũi. Lời này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này đảo ngược tới quá đột nhiên. Sở Cốt vô ý thức nói, thế nhưng là Khắc Tô Tháp Lạc Tư đại nhân nói muốn. Sát Diệt con mắt nhìn tới, Sở Cốt đống nhiên cảm giác cả người đều bị một cỗ tuyệt đối uy áp cho chấn nhất rồi, lập tức mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Ma quân đại nhân, hừ, ta lần này trở về chính là muốn chỉ cái kia vong ân phụ nghĩa phản đồ báo thù, các ngươi nhất định phải cho làm ra lựa chọn, tiếp tục trở thành bộ hạ của ta, hoặc là. Sát Diệt nói, đống nhiên một đạo hắc quang trực tiếp đánh vào Nã ba trên thân. Cái sau căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đầu cánh tay liền biến thành một phấn. A, ma quân đại nhân tha mạng, ta nguyện ý đi theo ngươi. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao tỏ thái độ nguyện ý lần nữa đi theo ma quân. Sát Diệt lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, tất cả mọi người đình chỉ tiến công chờ đợi mệnh lệnh của ta. Nói xong câu đó, hắn mới người nhẹ nhàng đi tới phía dưới. Ta làm như thế nào, Sở Phàm tiểu huynh đệ? Sát Diệt thay đổi một bộ sắc mặt, thậm chí mang theo một tia lấy lòng. Một màn này kém chút không có để những cái kia ma đầu đem đầu lưỡi đều cho nuốt vào. Trong truyền thuyết Sát Diệt, đây chính là tuyệt đối vô địch tồn tại, căn bản không mua bất luận người nào sổ sách. Không nghĩ tới hôm nay thế mà đối một nhân loại lấy lòng. Sở Phàm gật đầu nói, làm không tệ, đa tạ ngươi. Sát Diệt cười hắc hắc nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, còn tốt các ngươi không bị tổn thương, bằng không ta nhất định giết sạch bọn hắn. Lời nói này mấy cái ma đầu run lên trong lòng, quả nhiên vẫn là cái kia Sát Diệt, phách lối, vô tình, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Sở Phàm bỗng nhiên nói, thực lực của ngươi làm sao hoàn toàn khôi phục, có phải hay không cùng cái kia ba giọt máu có quan hệ? Sát Diệt đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy dùng không thể tưởng tượng nổi giọng nói, ngươi làm sao đoán được? Sở Phàm lắc đầu nói, ta chỉ là cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Sát Diệt cũng không có phủ định, gật đầu nói, không tệ, vừa rồi ra lúc chỉ dùng hai giọt, còn lại một giọt bị ta hấp thu. Tiếp lấy giải thích nói, bởi vì trong máu của ngươi đã bao hàm nhân loại cùng ma tộc lực lượng cường đại nhất, là ta khôi phục lực lượng tốt nhất thuốc bổ. Một bên Liễu Như Yên bỗng nhiên nói, vậy ngươi bây giờ khôi phục mấy thành công lực? Sát Diệt lắc đầu nói, nhiều nhất 6 thành. Lời này để bạ bạ dạ đám người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. 6 thành cứ như vậy lợi hại, nếu là toàn thịnh thời đại, đoán chừng đều nhanh muốn đạt tới thần giai thực lực đi. Sát Diệt nhìn ra đám người lo lắng, vội vàng nói, yên tâm đi, ta Sát Lai cùng Khắc Tô Tháp Lạc Tư cũng không đồng dạng, ta đối chinh phục nhân loại không có hứng thú. Đó lấy, hắn lần nữa bay lên không trung. Sở Phàm, chúng ta xin từ biệt, ngươi đi làm ngươi sự tình đi, mà ta cũng cần đi xử lý một chút ân oán cá nhân. Sở Phàm biết hắn nói là cái gì, gật đầu nói, tốt. Sát Lai rồi nói tiếp, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, ma tộc liền sẽ không lại xâm chiếm nhân tộc. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một khối giáp phiến, ném cho Sở Phàm. Đây là đi hướng ta ma tộc tín vật, nếu như có chuyện, bóp nát nó, ngươi liền có thể tìm tới ta. Sở Phàm tiếp nhận cái kia màu đen giáp phiến, trịnh trọng gật đầu nói, tốt. Sát Diệt lúc này mới lại bay đến đám kia ma đầu ở giữa, dùng băng lãnh thanh âm chậm rãi mở miệng nói, là thời điểm để tên phản đồ này nỗ lực vốn có đại giới. Chương 165, Triều Tịch Quốc, chương 165, Triều Tịch Quốc. 3 ngày sau, Hải Vương hào bổ sóng tràng biển, rốt cục đã tới cái kia phiến trong truyền thuyết cấm kỵ hải vực, Quy Khư Chí Nhãn. Cùng trong dự đoán cuồng bạo hỗn loạn khác biệt, cảnh tượng trước mắt bày biện ra một loại làm người sợ hãi tĩnh mịch. Nước biển không còn là quen thuộc xanh thẳm hoặc đen như mực, mà là một loại gần như sền sệt, xoay tròn lấy màu tím sẫm qua lưu, vô cùng to lớn, phảng phất tinh không treo ngược, thôn phệ lấy hết thảy tia sáng cùng thanh âm. Hải Vương hào tại cái này vòng xoáy khổng lồ trước mặt, nhỏ bé đến như là giọt nước trong biển cả. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, từ 3 ngày trước trận kia thảm liệt đại chiến về sau, hành trình lại thuận lợi đến kỳ lạ, lại chưa gặp được bất luận cái gì ma tộc quấy rối cùng ngăn cản. Xem ra, ta bạn mới xác thực nói lời giữ lời a. Sở Phàm đứng ở đầu tàu, ngắm nhìn cái kia phảng phất có thể thôn vệ linh hồn Quy Khư Chi Nhãn, trầm giọng nói. Bên cạnh Liễu Như Yên khẽ bước cằm, trong đôi mắt đẹp lưu quang hiện lên, khẽ hé môi son. Dù vậy, nơi đây cũng không phải phàm tục, không thể có nửa phần chủ quan. Lưu Quân thao túng Hải Vương Hào, cẩn thận từng ly từng tí đem thuyền lái về phía vòng xoáy trung tâm một chỗ tương đối bình tĩnh, như là phong bạo mắt giống như khu vực. Căn cứ Bạch Tinh tại Mỹ Nhân Ngư nhất tộc trong cổ tịch nhìn thấy ghi chép, Long tộc thánh địa lối vào nên liền ẩn dấu ở đây. Sở Phàm lấy ra viên kia dung hợp ba cái mảnh vỡ, giờ phút này chính chạy xôi kim quang óng ánh hoàn chỉnh hình rồng chìa khóa. Chìa khóa vừa mới xuất hiện, liền phảng phất nhận triệu hoán giống như, vi vi vụ vụ, mặt ngoài vảy rồng đường vân theo thứ tự sáng lên. Theo Hải Vương Hào xâm nhập, chìa khóa quang mang càng thịnh, cuối cùng hóa thành một đạo ngưng thực kim sắc của sáng, bắn về phía trước không có vật gì hư không. Ông, không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên. Một cái to lớn vô cùng, từ vô số cổ lão đáng ngẩm to lớn san hô cùng không biết tên cự thú hải cốt cấu trúc mà thành hành vĩ đại môn, chậm rãi từ trong hư không hiện hiện. Đại môn đóng chặt, phía trên điêu khắc vô số phức tạp mà cổ lão long tộc đồ đằng, tản mát ra mênh mông, uy nghiêm mà bi thương khí tức. Cánh cửa chính giữa, đang có một cái cùng Sở Phàm trong tay chìa khóa hình dạng hoàn toàn ăn cướp lõm. Khó trách nói không có cái chìa khóa này liền không cách nào tiến vào long tộc thánh địa, đừng nói tiến vào, liền liên nhập miệng cũng không tìm tới. Lưu Quân cảm thán nói. Sở Phàm cùng mọi người liếc nhau, hít sâu một hơi, bay người lên trước, đem trong tay hình rồng chìa khóa vững vàng theo nhập lõm bên trong. Kín kẽ. Giang giác. Ầm ầm. Phản phất ngủ say vạn cổ cự thú bị tỉnh lại, cổ lão đại môn phát ra trầm muộn tiếng vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra một đầu thâm thúy, tản ra nhu hòa làm quang cùng hơi nước thông đạo. Phía sau cửa cũng không phải là nước biển, mà là một cái bị to lớn bọt khí giống như kết giới bao phủ, rộng lớn tráng lệ đáy biển thế giới. Long tộc thánh địa di tích. Hải Vương Hào tiếp tục chậm rãi lái vào. Kết giới bên trong là một mảnh vô biên vô tận, rách nát nhưng như cũ có thể nhìn thấy ngày xưa vi hoàng dãy cung điện. Hùng vĩ nhưng lại thê lương vô cùng, đây là đám người nhất trực quan cảm thụ. To lớn bạch ngọc cột trụ hành lang đứt gãy sụp đổ. Hoa lệ san hô đỉnh viện hoàng vu tịch liêu, chỉ có vô số tản ra ánh sáng nhạt sữa cùng cá bơi ở trong đó xuyên toa, bằng thêm mấy phần thần bí cùng thê lương. Trong không khí tràn ngập tinh thuần thủy nguyên linh lực cùng cổ lão long uy. Lúc này, cái kia hình rồng chìa khóa lại hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa bay trở về Sở Phàm trong tay. Sở Phàm chợt phát hiện, cái này chìa khóa thế mà phát ra một đạo quang mang, như là kim đồng hồ giống như, chỉ hướng thánh địa chỗ sâu một phương hướng nào đó. Nó tựa hồ tại chỉ dẫn chúng ta. Sở Phàm cảm giác chìa khóa rung động. Đám người mừng rỡ, lập tức đi theo chìa khóa chỉ dẫn tiến lên. Xuyên qua vô số đổ sụp hành lang cùng quảng trường, tránh đi mấy chỗ vẫn như cũ lưu lại nguy hiểm cấm chế khu vực, cuối cùng, bọn hắn đã tới thánh địa hạch tâm nhất một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này từ cả khối to lớn thâm hải hàn ngọc điêu khắc thành, khiết bạch vô hà, tản ra kinh người hàn khí cùng linh lực. Tế đàn phía trên giống tuyết, chỉ có trung tâm có một cái cùng loại cột tòa lõm. Chính là chỗ này. Triều Tịch Quốc hẳn là ngay tại tế đàn lên. Lưu Quân kích động nói. Nhưng mà, đám người đem tế đàn trên dưới trái phải, mỗi một nơi hẻo lánh đều cẩn thận tìm tòi mấy lần, thậm chí vận dụng thần niệm lập đi lặp lại quét hình, lại không thu hoạch được gì. Tế đàn bên trên trống rỗng, căn bản không thấy Triều Tịch Quốc bóng dáng. Làm sao lại không có? Chìa khóa chỉ dẫn rõ ràng chính là chỗ này. Bà già có chút lo lắng, chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước rồi? Phó Quân như nhíu mày. Không có khả năng. Sở Phàm lắc đầu, tay cầm chìa khóa, hắn có thể cảm giác được nơi đây lưu lại chén thánh khí tức nồng nặc nhất, lại không cách nào xác định kỳ cụ thể vị trí. Nó nhất định còn ở chỗ này, chỉ là bị phương thức nào đó che giấu. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, Liễu Như Yên lại vòng quanh tế đàn chậm rãi mà đi, một đôi mắt đẹp lóe ra cơ trí quan mang, cẩn thận xem kỹ lấy tế đàn mỗi một chi tiết nhỏ, từ điêu khắc đường vân đến năng lượng lưu động. Nàng đỗng nhiên dừng bước lại, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng phất qua bên rìa tế đàn duyên một chỗ cực không đáng chú ý, cùng long tộc chiến đấu đồ đằng khác lạ đường vân. Kia là một chút cực kỳ cổ lão nhỏ xíu đường vân, thâm thúy khó hiểu. Ta hiểu được. Liễu Như Yên khẽ môi câu lên một vòng hiểu rõ ý cười, thanh âm thanh lãnh mà khẳng định. Chúng ta đều lâm vào tư duy hình thái. Long tộc vì sao muốn thoải mái đem liên quan đến nhất tộc mệnh mạch chén thánh đặt ở như thế dễ thấy tế đàn bên trên? Câu nói này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Không sai, Như Yên nói có đạo lý, từ long tộc góc độ tới nói, chắc chắn sẽ không để chén thánh tùy tiện bị người cầm tới. Sở Phàm cái thứ nhất khẳng định Liễu Như Yên phỏng đoán. Liễu Như Yên đảo mắt đám người, tiếp tục nói, chân chính Triều Tịch Quốc chưa hề rời đi nó nền móng, nhưng nó cũng chưa từng chân chính hiện lộ tại chúng ta trước mắt. Nói, nàng đi đến tế đàn ngay phía trước, hai tay kết xuất một cái phức tạp mà yêu nhã phát ấn, thể nội thiên giai thủy nguyên lực chậm rãi tuôn ra, lấy một loại đặc biệt tần suất, ôn nhu địa rót vào cái kia gần như ảm đạm gợn nước ấn phù bên trong. giấu tại chân thực hình bóng, nặc tại triều tịch chi nhãn. Hiển,
ông.
Theo tiếng nói của nàng cùng lực lượng rót vào, toàn bộ hàn ngọc tế đàn vi vi rung động. Tế đàn trên không gian bắt đầu vặn mèo, như là sóng nước dập dờn, tia sáng bị kỳ dị lực lượng chiết sạc, gây dựng lại. Sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia nguyên bản không có vật gì tế đàn ngay phía trên, một cái hoàn toàn do tinh khiết nhất dòng nước cấu thành, nội bộ phảng phất tận chứa vô tận hải dương cùng tinh quang cục trạng vật thể, chậm rãi nổi lên. Nó vẫn ở nơi đó, chỉ là bị một loại cực kỳ cao minh thủy hệ huyễn trận hoàn mỹ ẩn giấu đi, cùng chung quanh tia sáng, dòng nước hòa làm một thể. Nếu không phải biết được quyết khiếu hoặc giống liệu như yên như vậy đối thủy nguyên lực có cực hạn trưởng khống cùng sức quan sát, căn bản không thể nào phát hiện. Sóng nước lưu chuyển, chén thánh ngưng thực, cuối cùng hóa thành một tôn cổ pháp mà sáng chói lam sắc ly thủy tinh, vững vàng rơi vào tế đàn cung tòa phía trên, tản mát ra hạo hãn mà ôn hòa triều tịch chi lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh địa di tích. Triều tịch quốc. Sở Phàm trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Mọi người đều là từ đáy lòng tán thưởng, nhìn về phía liệu như yên ánh mắt tràn đầy kính nể. Nếu không phải nàng tâm tư tỉ mỉ lại tinh thông thủy hệ pháp tắc, bọn hắn chỉ sợ thật muốn cùng này thánh vật bỏ lỡ cơ hội. Liệu như yên thở phào một hơi, mỉm cười nói, may mắn không làm được bệnh. Tiếp xuống, liền muốn nhìn nó. Sở Phàm trọng trọng gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia gánh chịu lấy cứu vớt thế giới hy vọng triều tịch quốc. Chương 166, thời đại mới đã đến đến, chương 166, thời đại mới đã đến đến. Sở Phàm tay cầm triều tịch quốc, cảm thụ được gần chứa trong đó, phản phất toàn bộ hải dương trọng lượng cùng hô hấp. Nhưng hắn có chút trợn tròn mắt, tiếp xuống đâu, ta nên làm như thế nào? Xác thực, Lạc Cửu Xuyên chỉ nói cần tìm tới triều tịch quốc, nhưng tìm tới sau muốn làm thế nào cũng không có đề cập. Có lẽ ngay cả hắn cũng không biết nên như thế nào sử dụng đi. Liễu Như Yên mở miệng nói, ta đoán cách sử dụng hẳn là liền tại phụ cận, mọi người tìm một chút. Đúng lúc này, một bên cẩn thận thăm dò Bạch Tinh bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Nàng ngón tay nhỏ nhắn phất qua tế đàn bên cạnh một mặt bao trùm lấy cỏ xỉ rêu vết tường, đem phía trên pha tạp vết tích xóa đi, hiện lộ ra từng dãy thâm ảo phức tạp, từ như nước chảy đường vân tạo thành cổ lão long ngựa phù văn. Mau nhìn, nơi này khắc lấy văn tự. Bạch Tinh kinh hỉ nói, nàng ngưng thần giải đọc lấy cái kia nguồn gốc từ hải dương chỗ sâu nhất ngôn ngữ. Cái này, phía trên này ghi lại chính là triều tịch quốc chân chính bắt đầu dùng bí dụng cụ. Đám người lập tức xuống lại qua đi, chỉ gặp ngọc bích phía trên minh văn lấp lóe, nó ý đại khái là triều tịch trần thánh, trưởng hoàn biện doanh hư, định càn khôn thanh trọng, không phải man lực có thể khu, cần pháp tắc cộng minh, dẫn hủy diệt chi lôi, gột rửa ô uế, mở mới thiên trì hạt sùn, chú bất hủ chi mục, tầm bộ văn vật, đặt vững sinh cơ căn cơ, gửi tới thuần chi thủy, dẫn đạo dòng lũ, chấp trưởng quy khư chi quy tích, ba lực giao hội, tâm niệm cùng một, mới có thể chứng kiến thương hải quy về cụ họa tạ chi kỳ tích. Sở Phàm ánh mắt văn tự, trong nháy mắt sáng tỏ, thì ra là thế. Đây cũng không phải là một người, nhưng vì chi lực. Như Yên, bà dạ, cần các ngươi giúp ta. Liễu Như Yên cùng bà dạ chỉnh trọng gật đầu, tiến lên một bước, cùng Sở Phàm hiện lên tam giác chi thế đứng ở tế đàn trước đó. Ta đến chủ đạo lôi đỉnh, phụ trách mở cùng một rửa. Sở Phàm tay cầm Hải Vương chi nộ, quanh thân tử sắc lôi quang bắt đầu trào lên, khí tức mang tính chất hủy diệt bên trong nhưng lại ẩn chứa một tia khai thiên tích địa hạo nhiên chính khí. Ta lấy thủy nguyên lực, phụ trách dẫn đạo cùng chấp trưởng. Liễu Như Yên hai tay kết ấn, thiên giai thủy nguyên lực như xanh thẳm tơ lụa giống như chạy xuôi mà ra, tinh thuần mà hạo hãn, cùng triều tịch quốc bản nguyên lực lượng sinh ra vi diệu cộng minh. Ta đem quán chú sinh mệnh linh năng, phụ trách tẩm bổ cùng địa cơ. Bà dạ dơ cao thanh mục linh bàn thờ, xanh biêng biết bảng bạc sinh cơ dâng lên mà ra, mang theo đại địa hồi xuân, vạn vật sinh trưởng ôn ngoan khí tức. Ba người liếc nhau, đồng thời đem lực lượng thôi phát đến cực hạn. Bên cạnh, Sở Phàm xuất thủ trước, một đạo cô động đến cực hạn tử sắc thần lôi, tinh chuẩn địa đập nện tại chén thánh phía trên hư không, phảng phất muốn xé rách thế giới cũ gông xiềng, lôi quang sáng rực, chiếu sáng toàn bộ thánh địa. Ngay sau đó, Liễu Như Yên dẫn dắt đến cái kia trí thuần mềm dẻo thủy nguyên lực, như là nhất linh xảo hai tay, ôn nhu địa bao trùm sao động lôi quang cùng bạ dạ sinh mệnh linh năng, đem nó chậm rãi dẫn dắt, như là dẫn đạo ba đầu lao nhanh dòng sông tụ hợp vào đại hải giống như, tinh chuẩn địa rót vào triều tịch quốc bên trong. Bạ dạ thanh mục linh năng thì như là đại địa mạch đập, vững chắc mà tiếp tục mà tràn vào, vì cái này cuồng bạo mà năng lượng cường đại quá trình dung hợp rót vào cân bằng cùng sinh mệnh nội tình. Ba cỗ thuộc tính khác lạ lại đồng dạng lực lượng cường đại, tại Liễu Như Yên tinh diệu tuyệt luân điều khiển ở dưới, cũng không bài xích lẫn nhau, ngược lại tại triều tịch quốc cái này thần kỳ trong thùng bắt đầu giao hòa. Cộng minh. Triều tịch quốc đông nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói lang quang, thân cốc bên trong tinh thần cùng hải dương huyễn ảnh cấp tốc lưu chuyển, phát ra trầm thấp mà hùng vĩ vù vù, phản phất viễn cổ long thần thở dài vượt qua thời không mà tới. Chén thánh rời khỏi tay, trôi nổi tại trên tế đàn, quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn lam sắc của sáng, phóng lên tận trời, tùy tiện xuyên thấu long tộc thánh địa kết giới, bắn thẳng về phía quy khư chi nhãn trên không. Ầm ầm long. Một cỗ thâm trầm mà hoành vĩ chấn động từ sâu trong lòng đất truyền đến. Toàn bộ hải dương, phản phất tại giờ khắc này bị một con vô hình cự thủ hung hăng quấy. Hải vương hào kịch liệt lay động, đám người vội vàng ổn định thân hình, kinh hãi nhìn về phía bốn phía. Kỳ tích đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh. Cái kia nguyên bản thôn vệ hết thể quy khư chi nhãn, tốc độ xoay tròn rõ ràng chậm lại, nó khổng lồ qua lưu kết cấu bắt đầu trở nên không ổn định. Càng làm cho người ta rung động là, trung quanh cái kia vô biên vô tận, che mất đại lục mấy trăm năm lâu nước biển, lại bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị biến mất. Tựa như là hải dương cự buồn bị nổ xong cái nắp, nước biển oanh minh, gầm thét, lại không phải là hướng về thâm nguyên chảy xuôi, mà là phảng phất bị một loại nào đó lực lượng pháp tắc cưỡng ép nuốt lên khu ra nguyên bản không thuộc về nó khu vực. Nhìn nước biển tại lui. Bà dạ chỉ vào phương xa, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Đám người roi mắt trông về phía xa, chỉ gặp phương xa nguyên bản hải thiên một đường địa phương dần dần lộ ra một đầu màu đậm, không ngừng lan tràn lên phía trên tuyến. Đó cũng không phải sóng biển, mà là yên lặng mấy trăm năm đường ven biển. Nước biển thối lui tốc độ càng lúc càng nhanh, to lớn thềm lục địa trần trụi ra, phía trên hiện đầy đáy biển nước bùn, cổ lão thuyền đắm di tích, to lớn san hô khung xương cùng chưa bao giờ thấy qua mặt trời kỳ dị nham thạch. Vô số hải ngư tại đột nhiên mất đi nước đất chúng bên trong nhảy vọt dãy rủa. Ánh nắng, mấy trăm năm qua lần thứ nhất trực tiếp chiếu xạ tại những thứ này bị lãng quên thổ địa bên trên, bốc hơi lên nồng đậm hơi nước, chiết xạ ra như mộng ảo màu cầu vồng. Một màn này cũng không phải là vẹn vẹn phát sinh ở quy khư chi nhãn phụ cận. Triều tịch cúp lực lượng thông qua một loại nào đó huyền diệu phát tắc, ảnh hưởng toàn bộ thế giới hải dương. Tại xa xôi đất liền địa khu, những cái kia thế hệ sinh hoạt tại trên núi cao, gian nan tránh né lấy ngẫu nhiên sống tới ma triều những người sống sót, cùng những cái kia dựa vào to lớn thuyền phiêu bạt những người lưu lạc, tất cả đều mắt thấy cái này cả đời đều khó mà quên được thần tích. Bọn hắn đứng tại bên vách núi, ghé vào mạn thuyền bên trên, khó có thể tin mà nhìn xem phương xa cái kia một mảnh không ngừng mở rộng, tông màu nâu lục địa. Nước biển như là to lớn màn sân khấu bị chậm rãi kéo, lộ ra bị dìm ngập thành thị hải cốt, vốn lượn dòng sông cổ, cao ngất dãy núi sống lưng. Yên tĩnh. Đầu tiên là yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bị cái này cải thiên hoán địa vĩ lực rung động đến mất đi ngôn ngữ. Nhưng một giây sau, a, lục địa, là lục địa a. Một cái giản mua ngư dân dẫn đầu kịp phản ứng, ném xuống trong tay mái chèo, quỳ gối đầu thuyền, lệ rơi đầy mặt địa gào thét. Lui. Nước biển thật lui. Thiên thần hiện linh a. Gia viên của chúng ta lộ ra. Ô ô ô. Gia, ngài nói cái kia trồng thật nhiều cây táo dốc núi, ta giống như thấy được. Mừng như điên kinh hô, khó có thể tin thét lên, kích động đến cực hạn khóc giống âm thanh. Trong nháy mắt quét sạch tất cả có thể mắt thấy đến đây hết thể nhân loại điểm tụ tập. Mọi người điên cuồng địa ôm nhau, nhảy vọt, hò hét, đối bầu trời lễ bái. Vô số nhân khẩu bên trong la lên một cái vừa mới thông qua bí pháp hoặc truyền ngôn tên biết được. Sở Phàm, là Hải Vương Hào Sở Phàm. Còn có đồng bọn của hắn nhóm, là bọn hắn làm được. Anh hùng, bọn hắn là nhân tộc anh hùng, là toàn bộ thế giới cứu chủ. Tụ tán thanh âm như núi hô hải khiếu, vượt qua thiên sơn và thủy, hội tụ thành vô hình tín niệm dòng lũ. Giờ khắc này, Sở Phàm, Liễu Như Yên, bà Dạ, Phó Quân Như, Lý Nhược Nhan, Lý Nhược Tịch, Hồ Ilya, Bạch Tinh, tất cả Hải Vương Hào thành viên danh tự sẽ bị vĩnh viễn điêu khắc ở lịch sử tấm địa to phía trên, trở thành thời đại mới người khai sáng cùng truyền thuyết. Hải Vương Hào bên trên, đám người nhìn qua phương xa không ngừng hiện lộ rộng lớn lục địa, đồng dạng cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế. Lạc Cửu Xuyên giờ phút này cũng không còn cách nào duy trì ngày xưa trầm ổn. Hắn một thân một mình đi đến đầu thuyền, mặt hướng cái kia dần dần hiện lộ, từng là Lạc gia tổ địa đại khái phương hướng, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra một khối cổ pháp gia tộc lệnh bài, nắm thật chặt trong tay, phản phất dạng này mới có thể trèo chống hắn kích động thân thể. Hắn nghẹn nào, đối cái kia phiến tân sinh thổ địa, đối vô tận thiên không, thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong tràn đầy cảm thấy an ủi cùng vô tận cảm khái. Liệt tổ liệt tông ở trên, bất hiếu tử tôn Lạc Cửu Xuyên bẩm báo, chúng ta thành công, Thương Hải tăng điển, Sơn Hà biến đổi lớn, nhưng chúng ta tộc cuối cùng cũng chưa khuất phục. Các ngài nhìn thấy không, lục địa, chúng ta can trở về a. Nước mắt của hắn nhỏ xuống trên bong thuyền, lại mang theo vô cùng vui sướng cùng tự hào. Hắn lưng đeo gia tộc sứ mệnh, hắn suốt đời theo đuổi mộng tưởng, tại thời khắc này rốt cục có thể thực hiện. Nước biển còn tại tiếp tục biến mất, một cái bị hải dương thống trị mấy trăm năm thời đại, ngay tại chậm rãi kết thúc. Mà một cái tràn ngập không biết, khiêu chiến cùng kỳ ngộ kỳ nguyên mới, sắp tại mảnh này ướt át mà cổ lao thổ địa bên trên, để lộ nó tờ thứ nhất. Chương 167, sát diệt gửi thư, chương 167, sát diệt gửi thư. Rộng lớn tân sinh đại lục phía trên, tiếng hoan hô vẫn như cũ liên tiếp, sống sót sau hai nạn đám người bắt đầu thử thăm dò, ước mơ lấy đạp vào mảnh này ướt át mà cổ lao thổ địa, trong mắt tràn đầy đối tương lai hy vọng. Tiên lặng đã lâu nói chuyện phiếm kinh cũng rung động. Ta dựa vào, lao tử thuyền mắc cạn, đều có đất liền, còn có cái quỷ thuyền a, trực tiếp ở trên đây xây nhà không tâm sao? Ngoa tạo, ngươi nói có đạo lý, lần này rốt cục không cần cùng một chỗ phiêu bạt. Hải Vương Hào lúc này cũng rời đi quy khư chi hải, đứng tại một chỗ lục địa bên cạnh. Nước biển vừa thối lui, bùn đất còn chưa hoàn toàn khô ráo. Nhưng tất cả mọi người phảng phất đều thấy được, tương lai không lâu, mảnh này trên lục địa sẽ lần nữa nghênh đón bừng bừng sinh cơ. Hồ Y Y ngắm nhìn phương xa không ngừng kéo dài lục địa hình dáng, một đôi mắt đẹp trung lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Nàng khe khẽ thở dài, trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng vui mừng. Thực sự là khó có thể tin. Lần này tốt, chúng ta hồ tộc rốt cuộc không cần co quắp tại cái kia nho nhỏ bí cảnh bên trong, cả ngày lo lắng ma khí ăn mòn. Mảnh này rộng lớn thiên địa, đủ để cho tộc ta nghỉ ngơi lấy lại sức, tái hiện ngày xưa sinh cơ. Nàng phảng phất đã thấy bọn tiểu hồ ly tại mới giữa rừng núi chơi đùa chạy cảnh tượng. Cùng lúc đó, tại cái kia ngăn cách thần khí chi địa chỗ sâu, cắm rễ ở hỗn độn bên trong sáng thế chi thụ, cái kia vô cùng to lớn mà cổ lao ý chí nhẹ nhàng phất qua thế giới hàng rào, cảm ứng được ngoại giới cái kia biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hải dương quyền hành bị sửa đổi, bị dìm ngập đại lục lại thấy ánh mặt trời, một loại mới cân bằng ngay tại thành lập. Nó cái kia cổ lão mà chậm rãi trong suy nghĩ, không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, mang theo một chút kinh ngạc cùng tán thưởng. Thương Hải tăng điển, đúng là cảnh tượng như vậy. Lúc trước cái kia xâm nhập nơi đây, gan to bằng trời tiểu tử, thật đúng là nhiều lần để ta giật mình a. Nó tựa hồ đối với Sở Phàm cái này lượng biến đổi càng phát ra cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, ngay tại cái này khắp trốn mừng vui thời khắc, đứng ở đầu thuyền, đang cùng đám người cùng nhau chia sẻ vui sướng Sở Phàm, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại. Hắn cảm giác được trong ngực một kiện vật phẩm đang tản ra hơi nóng, cũng truyền đến từng đợt quy luật năng lượng ba độ. Là sát diệt lưu cho hắn cái kia phiến vảy giáp màu đen. Hắn bất động thanh sắc lấy ra lân giáp, thần niệm chìm vào trong đó. Một đoạn ngắn gọn lại vô cùng rõ ràng tin tức, mang theo sát diệt cái kia đặc hữu băng lãnh mà vội vàng ý niệm, trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn. Sở Phàm, Thời cơ đã tới. Khắc Tô Tháp Lạc Tư bởi vì triều tịch quốc phát động, vị diện chấn động mà lực lượng xuất hiện ngắn ngủi ba động, đây là ngàn năm một thở cơ hội. Mau tới ma giới thâm viên tìm ta, trung chu kẻ này. Châm thi sinh biến. Tin tức im bặt mà dừng, nhưng này trong đó cảm giác cấp bách lại biểu lộ không bỏ sót. Sở Phàm ngẩng đầu, trên mặt vui sướng dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại thâm trầm nghiêm trọng. Hán tướng sát diệt đưa tin nội dung cáo chi bên cạnh trọng yếu nhất Liễu Như Yên, bạ dạ đám người. Cái gì? Muốn đi ma giới? Cái này quá nguy hiểm. Phó quân như cái thứ nhất phản đối nói, cái kia sát diệt dù sao cũng là ma tộc, tiền khoa từng đống, ai ngờ có phải hay không cả bấy. Đúng vậy a, Sở Phàm ca ca, ma tộc xảo trá, vạn nhất. Lý Nhược Tịch cũng đầy mặt lo lắng. Liễu Như Yên không nói gì, chỉ là nhìn xem Sở Phàm, nàng giải hắn, từ trong ánh mắt của hắn đã đọc lên quyết định. Nàng nói khẽ, ngươi đã quyết định. Sở Phàm ánh mắt đảo qua nơi xa ngay tại chúc mừng đám người, trầm giọng nói, sung sướng cố nhiên đáng giá chân quý, nhưng hai họa ngầm nhất định phải trừ tận gốc. Khắc Tô Tháp Lạc Tư bất tử, ma giới uy hiếp liền vĩnh viễn tồn tại. Hôm nay nó có thể bị đánh lui, ngày khác chưa hẳn sẽ không ngóc đầu trở lại. Sát diệt mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng đây là trước mắt duy nhất có thể xâm nhập ma giới, trực đảo hoàng long cơ hội. Vì cái này kiếm không dễ tân sinh, chuyến này ta phải đi. Phó quân Như mở miệng nói, vậy chúng ta cùng đi với ngươi. Sở Phàm lắc đầu nói, ma giới chi địa ma khí đối với nhân loại tới nói là một loại độc dược, người bình thường căn bản là không có cách chống lại, chỉ có ta mới có thể đi. Tất cả mọi người trầm mặc, các nàng biết Sở Phàm là đúng. Dù sao hắn là hấp thu tám đầu ma thần chi lực nửa người nửa ma tồn tại, ma giới khí tức với hắn mà nói có lẽ là một loại đại bổ cũng khó nói. Sở Phàm lời nói xoay chuyển hướng cái đề tài này. Nhưng ở tiến về ma giới trước đó, còn có một chuyện nhất định phải giải quyết. Bạ Dạ hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Nhân tộc cùng long tộc thế hệ thù hận nếu không thể hóa giải, cho dù ngoại bộ uy hiếp tạm trừ, nội bộ phân tranh cũng có thể là để hết thể nước chảy về biển đông. Tân sinh thổ địa cần chính là đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, mà không phải đối địch. Đám người nghe vậy, đều trầm mặt xuống, biết Sở Phàm lo lắng sâu xa. Liễu Như Yên thở dài một hơi, tiến lên phía trước nói, ngươi đi đi, nơi này có chúng ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Sở Phàm gật đầu nói, dọc theo con đường này đi tới, may mắn có các ngươi làm bạn. Bạ Dạ tiến lên cho Sở Phàm một cái to lớn ôm cùng nhiệt liệt hôn. Chúng ta chờ ngươi thêm đến. Sở Phàm cùng tất cả mọi người ôm một cái về sau, lúc này mới nhanh chóng động tĩnh, tiến về ẩn long thôn. Hắn không làm kinh động thôn dân, mà là đi thẳng tới chiếc kia cổ lão tỏa long tỉnh bên cạnh, thả người nhảy xuống. Đáy giếng phía dưới, long tộc tiên hiền A Chu cái kia anh linh vẫn như cũ thủ hộ tại đây. Cảm nhận được Sở Phàm đến, cái kia khổng lồ long hồn chậm rãi ngưng tụ, kim sắc mắt rồng nhìn về phía hắn. Người trẻ tuổi, ngươi đến lần nữa. Ngoại giới, tựa hồ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. A Chu cái kia thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, hắn mặc dù khốn tại đáy giếng, lại có thể cảm giác được thế giới pháp tắc to lớn biến thiên. Sở Phàm cung kính hành lễ, đi thẳng vào vấn đề. A Chu tiền bối kia, vạn bối may mắn không làm được bệnh, đã tìm về triều Tây Quốc, lệnh bị dìm ngập đại lục lại thấy ánh mặt trời. Đó lấy, hắn đem ma tộc uy hiếp tạm giải, nhưng căn nguyên chưa trừ, cùng nhân tộc cùng long tộc trước mắt khẩn trương quan hệ nói thẳng bẩm báo, cuối cùng thành khẩn tình cầu. Tiền bối, hai tộc thù hận kéo dài ngàn năm, đều bởi vì hiểu lầm cùng tuế nguyệt oán hận chất chứa. Bây giờ ma tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đại lục tân sinh, chính là cần vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng mưu tương lai thời điểm. Bởi vậy, vạn bối khẩn cầu tiền bối, lấy long tộc tiên hiền chi tôn, ra mặt điều giải, hướng long tộc tỏ rõ lợi hại, hóa giải mối thù này xem. Như thế, nhân tộc cùng long tộc mới có thể một cách chân chính giắt tay, thủ hộ phương thế giới này. A Chu cái kia long hồn trầm mặc một lát, đáy giếng chỉ có dòng năng lượng động ánh sáng nhạt. Thật lâu, hắn phát ra một tiếng kéo dài thở dài, triều Tây Quốc, ngươi lại thật làm được, cũng cứu vớt thánh địa khỏi bị ma tộc cuối cùng ăn mòn. Này ân, long tộc thiếu ngươi. Ngươi nói không sai, cứu hận sẽ chỉ sinh sôi hủy diệt. Ngày xưa thù cũ, tại chủng tộc tồn tục cùng thế giới đại cục diện trước, xác thực nên buông xuống. Hắn to lớn đầu rồng khẽ hất cằm, trong mắt màu vàng nóng trung lưu lộ ra quyết đoán. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Ta sẽ lấy còn sót lại chi lực, câu thông long tộc bí cảnh, đem ý chí của ta cùng thế giới mới cảnh tượng truyền lại cho ta các tộc nhân. Kỳ thật thúc đẩy hai tộc hòa giải, khôi phục long tộc ngày xưa vinh quang, cũng là lão phu trong lòng mong muốn. Sở Phàm trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối hiểu rõ đại nghĩa. Giải quyết xong cái này cái cọc lớn nhất tâm bệnh, Sở Phàm không do dự nữa. Từ biệt A Chu cái kia, hắn xông ra tỏa long tỉnh, ánh mắt kiên định nhìn về phía chân trời. Ma giới, ta đến rồi. Khắc Tô Tháp Lạc Tư, ngày tận thế của ngươi đến. Chương 168, công chúa ma tộc, chương 168, công chúa ma tộc. Sở Phàm đem một cỗ lôi điện rót vào giáp trong phim, một cái tử sắc cổng truyền tống xuất hiện ở trước mắt. Không cố kỵ chút nào, Sở Phàm một đầu đâm vào đi vào. Dựa theo lân giáp chỉ dẫn, Sở Phàm xuyên qua cuồng bạo hỗn loạn thời không loạn lưu, quanh mình là vặn vẹo quang ảnh cùng xé rách không gian cơn bão năng lượng. Nếu không phải hắn thực lực đã đạt thiên giai đỉnh phong, thêm nữa lân giáp tán phát yếu ớt ma quang bảo vệ, chỉ sợ sớm đã mê thất tại mảnh này nguy hiểm trong thông đạo. Rốt cục, phía trước xuất hiện một cái ổn định lối ra, một cỗ nồng đậm, nóng nảy lại cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt năng lượng thiên địa đập vào mặt. Sở Phàm bước ra một bước, đã đưa thân vào một mảnh kỳ quái thế giới. Ma giới bầu trời là vĩnh hằng màu đỏ sậm, phản phất ngưng kết huyết dịch, to lớn, vặn vẹo tử sắc tinh thể treo trên đó, bỏ ra quỷ dị quang huy. Đại địa khô nước, trải rộng đá lởm chởm quái thạch cùng chảy xuôi dung nham dòng sông, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh cùng máu tanh khí tức, cùng ở khắp mọi nơi, làm cho người hít thở không thông ma khí. Nơi xa, nguy nga lại tàn phá màu đen dãy cung điện lờ mờ có thể thấy được, nơi đó hẳn là sát diệt ở tại ma vương điện. Nhưng mà, thời khắc này ma giới cũng không bình tĩnh. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đại địa che kín vết rách, rất nhiều dãy núi phảng phất bị cự lực mạnh sinh sinh bẻ gãy, trong không khí lưu lại năng lượng ba độ khủng bố. Hiển nhiên, Sát Diệt cùng Khắc Tô Tháp Lạc Tư ở giữa đấu tranh đã kịch liệt đến đủ để dao động ma giới căn cơ tình trạng. Sở Phàm thu liễm khí tức, hóa thành một đạo không dễ dàng phát giác lưu quang, nhanh chóng hướng về Ma Vương Điện phương hướng lao đi. Càng đến gần Ma Vương Điện, đề phòng càng phát ra sâm nghiêm, khắp nơi có thể thấy được vết thương chồng chất lại ánh mắt hung hãn ma tộc chiến sĩ. Bọn hắn tựa hồ phân thuộc khác biệt trận doanh, giữa lẫn nhau tràn đầy cảnh giác cùng ý. Sở Phàm bằng vào thân pháp cao siêu cùng đối không gian trường khống, hữu kinh vô hiểm tránh đi đa số đội tuần tra, rốt cục đã tới cái kia hành vĩ lại khắp nơi có thể thấy được tổn hại Ma Vương chủ điện. Cửa điện uy nga, từ không biết tên màu đen xương cốt rèn đúc mà thành, tản ra băng lãnh uy nghiêm khí tức. Sở Phàm đang muốn tiến vào, một đạo lăng lệ màu đen phong nhận không có dấu hiệu nào đối diện bổ tới. Sở Phàm thân hình hơi nghiêng, phong nhận sượt qua người, đem hắn sau lưng một tảng đá lớn im lặng cắt thành hai nửa. Dừng lại, lại là một nhân loại, lại dám xông vào Ma Vương điện. Một tiếng thanh thúy lại mang theo băng lãnh sát ý quát vang lên. Sở Phàm định thần nhìn lại, chỉ gặp cửa đại điện, một vị người khoác cám sắc giáp nhẹ, cầm trong tay song nhận chiến liêm thiếu nữ ngăn cản đường đi. Nàng dáng người cao gầy, da thịt là khỏe mạnh màu mỡ óng, một đầu diễm hỏa giống như mái tóc dài màu đỏ rối tung ra. Đôi mắt đúng là hiếm thấy dị sắc đồng, một vàng một tím, giờ phút này chính thiêu đốt lên chiến ý cùng cảnh giác, trừng mắt nhìn Sở Phàm. Dị dạ, nàng quanh thân ma khí tinh thuần mà cường đại, viễn siêu trước đó gặp phải phổ thông ma tộc. Ta thụ sát diệt chi mời mà tới. Sở Phàm bình tĩnh mở miệng, lộ ra ngay cái kia phiến vải giáp màu đen. Thiếu nữ ánh mắt đảo qua lân giáp, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cảnh giác chưa tiêu. Lão tổ tín vật. Hừ, ai ngờ có phải hay không là ngươi chỗ nào trộm được. Nhân loại nhất là xảo trá. Muốn đi vào, trước qua ta dị dạ cửa này. Sở Phàm trong lòng sững sờ, không nghĩ tới lại là sát diệt hậu đại. Rất khó tưởng tượng lớn như vậy một cái ma đầu, thế mà lại có xinh đẹp như vậy hậu đại. Lời còn chưa dứt, dị dạ thân ảnh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Sở Phàm phía cạnh, trong tay chiến liêm vạch ra xảo trá đường vòng cung, thẳng đến Sở Phàm cái cổ, tốc độ nhanh đến kinh người. Sở Phàm cũng không vận dụng Hải Vương chi nộ, chỉ là chập ngón tay như kiếm, tử sắc lôi quang quanh quần đầu ngón tay, tinh chuẩn địa điểm tại chiến liêm phát lực yếu kém nhất chỗ. Đinh. Một tiếng vang giòn, dị dạ chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo vô cùng lôi đỉnh chi lực thuận cánh tay lan tràn mà lên, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt tê liệt, chiến liêm suýt nữa tuột tay. Trong nội tâm nàng hãi nhiên, mượn lực sau lật, rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa tiềm hành, ý đồ từ phía sau lưng phát động tập kích. Nhưng mà Sở Phàm thần niệm sớm đã khóa chặt nàng, đầu cũng không bể, trở tay một trường gỗ ra, cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là dự đoán trước nàng di động quy tích, một cỗ cường đại không gian giam cầm chi lực trong nháy mắt tạo ra. Dị dạ thân hình lập tức trì trệ, như là lâm vào vũng bùn. Mà Sở Phàm thân hình như quỷ mị giống như gần sát, ngón tay điểm nhẹ, mấy đạo nhỏ xíu lôi đỉnh trong nháy mắt phong bế dị dạ quanh thân mấy chỗ đại huyệt, để nàng ma khí vận chuyển không khoái, kêu lên một tiếng đau đớn, nhuyễn nhuyễn địa ngã xuống, bị Sở Phàm đỡ lấy. Toàn bộ quá trình, không bị điện giật nổi giận thạch ba hiệp. Một vị cường đại công chúa ma tộc, càng như thế tùy tiện bị chế phục. Dị dạ nằm tại Sở Phàm trong khuỷu tay, cặp kia dị sắc đồng trận tròn lên, tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, cùng một kia, bị lực lượng tuyệt đối nghiền ép sau sinh ra kỳ dị cảm xúc. Nàng chưa hề nghĩ tới, một nhân loại có thể có được thực lực kinh khủng như thế. Hiện tại, có thể tin tưởng ta cũng không phải là địch nhân rồi a. Dị dạ công chúa. Sở Phàm buông tay ra, giải khai nàng bộ phận cấm chế. Dị dạ đứng người lên, gương mặt từng đỏ, mái tóc màu đỏ dần dần biến thành màu đen. Không biết là khí vẫn là khác, nàng cắn cắn môi, vừa định nói chuyện. Dị dạ. Đúng lúc này, một cái tràn ngập tức giận cùng ghen tị thanh âm từ trong điện truyền đến. Một người mặc lộng lẫy ma tộc phục sức, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm thanh niên bước nhanh đi ra, đi theo phía sau mấy tên khí tức cường hãn ma tộc thị vệ. Hắn nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào để ý, nhất là nhìn thấy dị dạ tựa hồ mới từ Sở Phàm trong ngực đứng lên, càng là lên cơn giận dữ. Hắn là ma tộc đại trưởng lão cháu, Carlos, cũng là dị dạ đông đảo người theo đuổi bên trong nhất là chấp nhất, tự cao tự đại một vị. Carlos, không được vô lễ. Vị này là lão tổ khách nhân. Dị dạ nhíu mày quát lớn, nhưng Carlos hiển nhiên nghe không vào. Khách nhân? Một nhân loại. Tại nhạy cảm như vậy thời khắc xuất hiện tại Ma Vương điện. Carlos cười lạnh một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Sở Phàm. Dị dạ, ngươi không sao chứ? Có phải hay không giá hỏa này đánh lén ngươi? Sở Phàm không thèm để ý loại tiểu nhân vật này, trực tiếp nhìn về phía Dị Dạ, sát diệt ở nơi nào. Dị Dạ hít sâu một hơi, đè xuống đối cắt lốt bất mãn, đối Sở Phàm nói: "Lão tổ ngày hôm trước cùng Khắc Tô Tháp Lạc Tư hóa thân một trận chiến, tuy nặng sáng tạo đối phương, nhưng tự thân cũng thụ chút tổn thương, ngay tại bí điện bế quan chữa thương, phân phó sau 3 ngày mới có thể xuất quan. Hắn bế quan trước xác thực đề cập sẽ có quý khách đến, chỉ là ta không nghĩ tới." Nàng nhìn thoáng qua Sở Phàm, ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới sẽ là còn trẻ như vậy khách nhân. "Đã như vậy, xin mời đi theo ta, ta trước vì ngươi an bài chỗ ở chờ." Sở Phàm nhíu mày, cần 3 ngày. Sát diệt tại trong tin tức cũng không có nâng lên cái này. Xem ra tình huống so tưởng tượng phức tạp hơn. Cắt lốt nhìn xem dị dạ thái độ đối với Sở Phàm, lại nghĩ tới dị dạ thế mà bị cái này nhân loại ôm vào trong lực, ghen ghét chi hỏa cháy lừng lực. Hắn nhìn chằm chằm Sở Phàm bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Một nhân loại, thế mà cũng dám cướp ta cắt lốt nữ nhân, thật là đáng chết. Chương 169, chúng ta là bằng hữu, chương 169, chúng ta là bằng hữu. Ma Vương điện tiên điện, một chỗ ưu tính vi lạc. Sở Phàm khoanh chân ngồi tại một phương ám sắc tinh thạch phía trên, quanh thân có nhỏ xíu tử sắc hồ quang điện nhảy vọt, lại cấp tốc biến mất. Ngoài viện là ma giới vĩnh hằng đỏ sẫm bầu trời, vạn vẹo tử sắc tinh thể bỏ ra quỷ quệt ánh sáng, đem hắn bên mặt phát họa đến sáng tối chập chờn. Nơi này ma khí cùng hắn chỗ khác biệt, mặc dù vẫn như cũ bàng bạc đè người, lại thiếu đi mấy phần cuồng bạo hỗn loạn, nhiều hơn mấy phần cổ lão cùng thê lương, hiển nhiên bị một cỗ càng bản nguyên, lực lượng cường đại hơn trải vượt qua. Quả nhiên không hổ là ma vương ở lại chỗ, thủ bút này thật đúng là lớn a. Sở Phàm cảm thán nói, "Uy, nhân loại." Một đạo thanh thúy lại mang theo không che giấu chút nào chiến ý thanh âm đánh vỡ yên lặng. Sở Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, tầm mắt nhẹ giơ lên, thản nhiên nói, "Dĩ Dạ công chúa, có gì chỉ giáo?" Cửa sân chỗ, tóc đỏ dị đồng thiếu nữ rửa cửa mà đứng, một thân ám sắc giáp nhẹ phát họa ra mạnh mẽ dáng người, cặp kia một vàng một tím con ngươi sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong tay sách ngược lấy nàng trôi này hàn quang loẹt loẹt song nhận chiến liêm. "A, tóc lại biến thành màu đỏ sao? Đây là lại muốn cùng ta đánh nhau?" Ít xem thường người. Dĩ Dạ hừ một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt, chiến liêm băng lãnh mũi nhọn đã mang theo xé rách không khí rít lên, xuất hiện tại Sở Phàm bên gáy. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Sở Phàm chẳng biết lúc nào đã nâng lên hai ngón tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy cô đọng đến cực hạn tử sắc lôi quang, vô cùng tinh chuẩn điểm tại chiến liêm phát lực yếu kém nhất chỗ. Thiên giai đỉnh phong thực lực, để hắn ứng phó căn bản là không tốn sức chút nào. Dĩ Dạ chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo vô song lôi đỉnh chi lực thuận cánh tay ngang nhiên xông vào, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt tê dại không chịu nổi, chiến liêm cơ hồ tuột tay. Nàng mượn lực một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, xích hồng sắc tóc dài vẽ ra trên không trung lưu loát đường vòng cùng, trong mắt đã không có khinh thị, tất cả đều là ngưng trọng. Người u ảnh bước khởi động ma khí hội tụ ở bàn chân ba tấc lúc, sẽ có nhỏ không thể thấy trì trệ, nhanh lên nửa phần, sơ hở từ tiêu. Sở Phàm vẫn như cũ ngồi, ngữ khí bình tĩnh giống đang trần thuật hôm nay khí trời tốt. Dĩ Dạ cắn môi, không chịu thua lần nữa tiềm hành, thân ảnh phảng phất dung nhập bóng ma. Bên trái bước thứ 7, khí tức tiết lộ. Sở Phàm thanh âm như bóng với hình. Dĩ Dạ thân hình cứng đờ, bỗng nhiên hiện hình, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy thất bại cùng khó có thể tin, ngươi làm sao có thể? Ngươi thậm chí cũng không thấy ta. Không phải dựa vào con mắt, mà là dựa vào cảm giác. Sở Phàm lần nữa mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy như biển sao. Sắc ý của ngươi quá rõ ràng, ma khí ba động tại ta mà nói, như là trong đêm tối đèn sáng. Ba phen mới bận xuống tới, Dĩ Dạ điểm này lòng háo thắng bị triệt để nghiền nát, biến thành nồng đậm hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nàng thu hồi chiến liêm, mái tóc màu đỏ lần nữa biến thành màu đen. Chỉ gặp nàng không còn sách luận bàn sự tình, ngược lại xích lại gần chút, dị sắc đồng chất động. Các ngươi nhân giới, rốt cuộc là tình hình gì? Ta nghe những người khác lẻ tẻ nhắc qua, nói nơi đó thiên là lam, còn có một loại gọi biển đồ vật, vô biên vô hạn, so với chúng ta ma giới lớn nhất huyết hồ còn muốn đại thiên vạn lần. Sở Phàm nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, ngắn gọn nói, thiên lam, biển rộng, có ánh nắng mưa móc, có cây sinh linh. Đơn giản mấy cái từ, lại phảng phất tại Dĩ Dạ trong lòng mở ra một cánh cửa sổ, chiếu ra một cái nàng không cách nào tưởng tượng, minh lượng mà sinh cơ bừng bừng thế giới. Nàng nghe được có chút xuất thần, nâng má, dị sắc đồng bên trong lóe ra ước mơ qua mang, ngẫu nhiên truy vấn vài câu, bộ dáng kia, trái ngược với cái với bên ngoài thế giới đầy hiếu kỳ phổ thông thiếu nữ, mà không phải thân phận tôn quý công chúa ma tộc. Vậy ngươi có thể hay không mang ta đi nhân gian chơi a? Dĩ Dạ bỗng nhiên mang theo một tia khẩn cầu ý vị. Sở Phàm cười cười, ngươi không có đi qua nhân gian sao? Dĩ Dạ thần sắc cảm đạm nói, nếu như ta nói, lão tổ không có trở về trước đó, ta thậm chí đều không có đi ra tòa này vương thành, ngươi tin không? Thậm chí, ta ngay cả một người bạn đều không có. Sở Phàm sững sờ, lập tức hiểu được. Dù sao cũng là trước đây ma vương hậu đại, đương nhiên sẽ không giống phổ thông ma tộc như thế tự do. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút đau lòng thiếu nữ này. Nếu không phải là bởi vì trên người mình ma tộc, hắn thật sẽ cảm thấy thiếu nữ trước mắt càng giống là một cái tiểu muội nhà bên muội. Được, các loại giải quyết chuyện bên này, chỉ cần ngươi lão tổ không ngăn, ta liền mang ngươi đến nhân gian. Dĩ Dạ cao hứng mở to hai mắt, hưng phấn nói, thật sao? Vậy ngươi nhưng muốn nói giữ lời. Sở Phàm cười nói, tốt, mà lại ngươi có thể đem ta coi như bằng hữu của ngươi. Dĩ Dạ tâm thần kịch chấn, bằng hữu sao? Một cỗ chưa từng có cảm giác trong nháy mắt xông lên trong lòng của nàng. Đây hết thảy, tự nhiên không sai chút nào mà rơi vào nơi xa cột trụ hành lang bóng ma hạ trong cả mắt. Cắt lốt cơ hồ muốn đem trong tay chén xương bóp nát. Hắn nhìn xem Dĩ Dạ cùng nhân loại kia càng đi càng gần, nhìn xem Dĩ Dạ trên mặt cái kia chưa hề đối với hắn lộ ra qua, hỗn hợp có khâm phục cùng hiếu kỳ thần sắc, ghen ghét độc hỏa cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Nàng thậm chí cho tới bây giờ không đối tự mình giống như vậy cười qua. Hắn đột nhiên quay người, bước nhanh đi hướng gia tộc cấm địa phương hướng. Trên đường đi thuộc hạ cung kính hành lễ hắn nhìn như không thấy, trong đầu chỉ có một cái điên cuồng suy nghĩ đang gầm thét, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Gia tộc mật thất chỗ sâu, một tòa không ngừng vặn mèo, tràn ngập chẳng lành nói nhỏ bí ẩn pháp trận ngay tại vận chuyển. Đây là phụ thân của hắn, đại trưởng lão Mạc Tắc Tư, cùng vị kia không thể diễn tả chi tồn tại liên hệ thông đạo. Nhìn thấy không? Cái kia kẻ ngoại lai, hắn ngay tại đánh cắp vốn thuộc về vinh quang của ngươi, cùng công chúa, sát diệt tín nhiệm hắn. Chờ hắn công thành, các ngươi những thứ này cũ tộc, còn có nơi sống yên ổn sao? Lực lượng, khát vọng lực lượng à? Ôm Thâm Nguyên, mới có thể đoạt lại hết thảy. Điên cuồng mà vặn vẹo nói mớ như là độc nhất thuốc, tinh chuẩn địa rót vào cắt lốt bị ghen ghét lấp đầy tâm thiếu. Hắn đôi mắt chỗ sâu, một tia quỷ dị tinh hồng cấp tốc lan tràn, làm sâu sắc. Phụ thân. Cắt lốt thanh âm khàn khàn địa mở miệng. Trong bóng tối, một cái mơ hồ cao lớn ma ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Mạc Tắc Tư. Hắn khuôn mặt mơ hồ, chỉ có ánh mắt băng lãnh mà tính toán, nhịn không được. Không thể đợi thêm nữa. Sát diệt còn có 2 ngày mới xuất quan. Đây là cơ hội tốt nhất. Cắt lốt gầm nhẹ, trong mắt tinh hồng cơ hồ yếu dần xuất lai. Mạc Tắc Tư trầm mặc một lát, thanh âm không có chút nào gợn sóng. Làm được sạch sẽ một chút. Nhớ kỹ, cái này cùng gia tộc không quan hệ, là cá nhân ngươi. Vì ma giới thanh trừ không ổn định nhân tố. Cắt lốt trên mặt hiện ra dữ tợn mà cùng nhiệt tiêu dung, vâng. Phụ thân. Ta minh bạch. Hắn quay người rời đi, trên thân tràn ngập ma khí đã mang tới mấy phần khắc tô tháp lạc tư đặc hữu, hỗn loạn mà điên cuồng khí tức. Trong đình viện, chính nghe Sở Phàm nói lên nhân gian một loại tên là tuyết cảnh vật dị dạng, đột nhiên vi vi nhíu mày, đột nhiên có cảm giác nhìn về phía Cắt Lốt rời đi phương hướng. Thế nào? Sở Phàm hỏi. Không có gì. Dị Dạ lắc đầu, dị sắc đồng bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, giống như cảm giác được một cỗ để cho người ta rất không thoải mái khí tức. Có thể là ảo giác đi. Sở Phàm ánh mắt nhỏ không thể thấy địa đảo qua cái hướng kia, đáy mắt chỗ sâu, một tia tử sắc lôi quang lặng yên biến mất. Hắn bưng lên bên cạnh một chén ma giới đặc hữu, như là dung nham giống như đỏ sẫm rượu dịch, khẽ nhấp một cái. A, cái này ma giới nước, quả nhiên so tưởng tượng càng sâu. Phong bạo nổi lên. Chương 170, dấu giếm sắc cơ, chương 170, dấu giếm sắc cơ. Ngày thứ hai, Sở Phàm ngay tại cho hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo dị dạ giảng giải nhân gian tin đồn thú vị. Ngươi thế mà chỉ có 7 cái lão bà. Dị dạ một mặt không thể tin được. Lời này để Sở Phàm trực tiếp ngây ngẩn cả người. 7 cái, rất ít sao? Dị dạ nói, đó là đương nhiên, phụ thân ta có hơn 30 thế tử, ta đại ca lợi hại hơn, cưới hơn 60 cái ma cơ. Sở Phàm mặt toát mồ hôi nói như vậy lời nói, xác thực giống như hơi ít. Dị dạ hai mắt vụt sáng lên nói, nếu không, ngươi cưới ta đi. Bất thình lình một câu, để Sở Phàm kém chút không có đem miệng bên trong rượu cho phun ra ngoài. Không hổ là công chúa ma tộc, cái này nói chuyện thật đúng là ngoài dự liệu. Dị Dạ lại càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, ngươi cưới ta, dạng này ta liền có thể cùng ngươi người hồi ở giữa, quá tuyệt vời, cứ như vậy quyết định. Sở Phàm vội vàng nói, chờ một chút, ngươi biết kết hôn ý vị như thế nào sao? Dị Dạ lại ngây thơ nói, kết hôn không phải liền là cùng một chỗ sinh hoạt sao? Nói thật, ngươi người này vẫn rất tốt, ta nguyện ý đi cùng với ngươi sinh hoạt. Sở Phàm không còn gì để nói, cái này ma tộc giáo dục thật đúng là vấn đề lớn a. Đúng lúc này, một tên ma tướng cung kính đi vào Sở Phàm tạm cư biệt lạc, đưa lên một phần lưu kim thiệp mời. Sở Phàm đại nhân, Cắt Lốt thiếu chủ vì mấy ngày trước đây bất kính cảm giác sâu sắc hối hận, đặc biệt tại toái tinh đấu võ trường thiết hạ mộng yến, đến một lần buổi tội, thứ hai ta ma tộc nhất kính cường giả, đấu võ trường bên trong có rất nhiều tiên hiển chiến đấu lạc ấn, thiếu chủ lời nói hoặc đối đại nhân cảm ngộ ma giới pháp tắc có chỗ ích lợi, vạn mong đến dự. Ma tướng tìm từ khiêm tốn, ánh mắt lại túi thấp xuống, không dám cùng Sở Phàm đối mặt. Sở Phàm tiếp nhận thiệp mời, thần niệm hơi quét, liền cảm giác được trên đó bám vào một tia cực kỳ mịt mờ, ý đồ dẫn động tâm ma quỷ dị ba động, cùng đưa tin ma tướng thể nội cái kia kiệt lực kiểm chế nhưng như cũng bị bắt đến khẩn trương nhịp tim. Trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, ồ, Cắt Lốt thiếu chủ có lòng. Bảo hắn biết, ta sẽ đúng giờ phó ước. Ma tướng như được đại xá, không người lui ra. Một bên dị dạ như mày, thoái tinh đấu võ trường. Nơi đó đúng là cảm ngộ chiến đấu nơi đến tốt đẹp, nhưng Cắt Lốt làm sao lại hảo tâm như vậy? Sở Phàm lại mỉm cười nói, không sao, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, đi xem một chút cũng không sao. Dị dạ luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng gặp Sở Phàm bình tĩnh như thế, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là âm thầm quyết định đến lúc đó đi theo nhìn xem. Toái tinh đấu võ trường chính là ma giới một nơi di tích cổ xưa, tương tự to lớn núi hình vòng cung cốc, trên vách đá hiện đầy lịch đại ma tộc cường giả chiến đấu lưu lại tinh thần lạc ấn cùng năng lượng vết tàn. Bình thường ma tộc ở đây mỏi mòn chờ đợi rất dễ tâm trí mất khống chế, nhưng cũng thật là rèn luyện ý chí, tìm kiếm đột phá hiểm địa. Cắt Lốt cũng không dòng chống thua chiêng, chỉ dẫn theo mấy tên tâm phúc gia tướng chờ ở đây. Gặp Sở Phàm một mình đến đây, trên mặt hắn chất lên nụ cười rối trá liên tiếp. Sở Phàm các hạ chịu đến dự, thật là khiến ta bồng tất sinh huy. Ngày hôm trước có nhiều đắc tội, hôm nay nhất định phải hảo hảo bồi tội. Hắn nhiệt tình dẫn Sở Phàm đi hướng đấu võ trường chỗ sâu một chỗ năng lượng ba động hỗn loạn nhất khu vực. Sở Phàm nhìn như tùy ý dạo bước, kỳ thực mỗi một bước đều đạp ở trường năng lượng tiết điểm bên trên, thư giãn thích lý địa hóa giải quanh mình hỗn loạn tinh thần lạc ấn xung kích, để bí mật quan sát, chuẩn bị chế rêu Cắt Lốt khỏe mắt hơi rút. Đi tới một chỗ che kín quỷ dị tinh hồng đường vân tế đàn cổ xưa bên cạnh, Cắt Lốt trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên, đột nhiên bóp nát trong tay một viên cốt phủ. Ông. Tế đàn bên trên những cái kia tinh hồng đường vân trong nháy mắt sáng lên. Một cái sớm đã bố trí tốt vây giết ma trận đống nhiên phát động. Vô số vằn mèo, tràn đầy oán độc cùng điên cuồng khí tức màu đỏ sẫm xúc tu từ mặt đất cùng trong hư không đống nhiên trôi ra, quấn quanh hướng Sở Phàm, đồng thời cường đại tinh thần xung kích thẳng oanh Sở Phàm thức hải. Cẩn thận! Nơi xa âm thầm theo dõi dị dạ thấy thế, hoa dung thất sắc, không chút suy nghĩ, quát một tiếng, trong tay chiến liêm hiện hiện, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang bay thẳng mà đến, ý đồ chặt đứt những cái kia xúc tu cứu ra Sở Phàm. Đến hay lắm! Tự chui đầu vào lưới. Cắt Lốt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng tiếng một tiếng, lần nữa thôi động một cái khác cẩn tàng trận nhãn. Một đạo càng thêm dày hơn nặng ám trầm màn sáng trong nháy mắt dâng lên, đem dị dạ cũng cùng nhau bao phủ tiến khốn trận bên trong. Hắn mục tiêu chân chính xưa nay không chỉ là Sở Phàm, nếu có thể mượn cơ hội này đem dị dạ cũng khống chế lại, thậm chí vậy hắn cùng phụ thân hắn kế hoạch đem càng thêm hoàn mỹ. Dị dạ vừa vào trong trận, lập tức cảm thấy vô biên áp lực đánh tới, cái kia điên cuồng tinh thần nói nhỏ cùng cường đại ma lực trói buộc để nàng nửa bước khó đi, trong tay chiến liêm vung vẩy đến càng ngày càng phí sức, mắt thấy là phải bị mấy cái tráng kiện xúc tu của lấy. Cắt Lốt, ngươi muốn tạo phản sao? Nàng vừa sợ vừa giận, dị sắc đồng bên trong tràn đầy khó có thể tin. Cắt Lốt diện mục và mẹo, trong mắt tinh hồng đại thịnh, tạo phản. Ta chỉ là thanh trừ không rõ thân phận kẻ ngoại lai. Dị dạ, ta đối với ngươi thực tình, ngươi không phải không biết, vì cái gì ngươi muốn đối cái này nhân loại nhìn với con mắt khác. Dị dạ giận dữ hét, đây là chính ta sự tình. Cắt Lốt âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng thanh âm vang lên. Trời chăng sao? Cắt Lốt sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản nhìn như bị vô số xúc tu chăm chú quấn quanh, thừa nhận tinh thần xung kích Sở Phàm, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tử tiêu lôi quang đống nhiên bộc phát. Phá! Ầm ầm, một tiếng lôi đỉnh tiếng vang, chí dương chí cương tử sắc lôi hổ lấy hắn làm trung tâm, như là hủy diệt phong bạo giống như trong nháy mắt nổ tung. Những cái kia bán độc xúc tu, tinh thần xung kích, vây giết màn sáng, tại cái này bá đạo huy hoàng thần lôi trước mặt, như là gặp được liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã, vỡ nát, bốc hơi. Toàn bộ toái tinh đấu võ trường chấn động kịch liệt, trên vách đá chiến đấu lạc ấn đều bị bất thình lình lực lượng kinh khủng kích thích sáng tối chập chờn. Cắt lốt trên mặt cuồng tiếu trong nháy mắt cứng đờ, chuyển hóa làm cực hạn hãi nhiên cùng sợ hãi.
Không,
không có khả năng. Đây chính là có thể vây giết ma vương cấp sát trận. Hắn im bặt mà dừng. Bởi vì Sở Phàm chẳng biết lúc nào đã thoát khốn mà ra, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay nhìn như tùy ý địa giữ lại cổ họng của hắn, đem hắn ngạnh sinh sinh xách cách mặt đất. Kinh khủng lôi đình chi lực thấu thể mà vào, trong nháy mắt phong ấn hắn tất cả ma khí, để hắn giống như chó chết bất lực dãy rủa. Ma đổi thành một bên, thoát khốn dị dạ còn duy trì tư thế chiến đấu, kịch liệt thở hào hẹn. Vừa rồi trong nháy mắt kia nguy hiểm để nàng lòng còn sợ hãi. Nàng nhìn trước mắt cường đại Sở Phàm, cùng bị hắn tùy tiện chế phục cắt lốt, phương tâm đại loạn. Nàng đột nhiên nghĩ đến, cái kia tràn ngập điên cuồng oán độc khí tức trận pháp, cùng cắt lốt trong mắt cái kia không nên tồn tại quỷ dị tinh hồng. Một cái đáng sợ suy nghĩ tựa như tia chớp chém vào trong đầu của nàng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, dị sắc đồng gắt gao tiếp cận cắt lốt, thanh âm bởi vì chấn kinh cùng phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Lực lượng này, cái này điên cuồng khí tức, là khắc tô tháp lạc tư. Cắt lốt, ngươi vậy mà đầu nhập vào cái người điên kia. Ngươi phản bội lão tổ, phản bội toàn bộ ma giới tương lai. Cắt lốt bị bóp chặt tiết hầu, sắc mặt màu đỏ tím, lại vẫn từ trong cổ gạt ra khàn giọng mà cuồng nhiệt tiếng cười. Ôi,
ôi,
tương lai,
sát diệt,
mới là,
qua đi,
vong linh,
khắc tô tháp lạc tư,
đại nhân,
mới là,
trung cực. Sở Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn trong tay như là gà con cắt lốt, ánh mắt lại quét về phía đấu võ trưởng cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, thanh âm băng lãnh. Mặc Tác Tư trưởng lão, nhìn lâu như vậy hí, còn không có ý định hiện thân sao? Vẫn là nói, phải chờ ta bóp nát ngươi phế vật này nhi tử cổ, lại đem ngươi từ cái kia hang chuột bên trong bắt tới. Thoại âm rơi xuống, chỗ kia bóng ma một trận bặm mẹo, một người mặc lộng lây ma tộc trưởng lão bảo, sắc mặt âm trầm như nước cao lớn thân ảnh, chậm rãi hiện hiện. Chính là đại trưởng lão, Mặc Tác Tư, chương 171, Mặc Tác Tư lôi kéo, chương 171, Mặc Tác Tư lôi kéo. Mặc Tác Tư thân ảnh triệt để từ trong bóng tối hiện hiện. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Ánh mắt đầu tiên là đảo qua bị Sở Phàm bóp chặt tiết hầu, giống như chó chết cắt lốt, trong mắt lại không có chút nào khó chịu, ngược lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét mà vứt bỏ cùng tính toán, phản phất đây chẳng qua là một kiện xảy ra sai sót công cụ. Lập tức, hắn cưỡng ép đè xuống tất cả cảm xúc, trên mặt gạt ra một cái có thể xưng hòa ái lại vô cùng không hài hòa cứng ngắc tiêu dung, đối Sở Phàm khẽ bước cằm, ngựa khí thậm chí mang tới mấy phần tán thưởng. Sở Phàm các hạ, quả nhiên hảo thủ đoạn, hảo nhãn lực. Lão phu,
bội phục.
Hắn hoàn toàn không thấy bên cạnh dị giả cái kia cơ hồ muốn phun ra lửa phẫn nộ ánh mắt, phản phất vừa rồi tập sát chưa hề phát sinh, lời nói xoay chuyển. Các hạ có được như thế kinh thiên vĩ lực, làm gì khuất tại hôm đó dần dần suy sụp nhân giới, cần gì phải cùng sát diệt đưa qua lúc vong linh buộc chặt cùng một chỗ. Hắn có thể cho ngài, lão phu, cùng lão phu sau lưng ma vương đại nhân, có thể cho ngài gấp 10, gấp trăm lần. Sở Phàm ánh mắt đạm mạc, cũng không bung ra cắt lốt, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem Mạc Tắc Tư. Mạc Tắc Tư gặp Sở Phàm không có lập tức phát tác, cho là có cơ có thể thừa, thanh âm trở nên càng thêm có mê hoặc tính. Chỉ cần các hạ nguyện ý, ma giới lực lượng sẽ thành ngài kiên cố nhất hậu thuẫn. Ngài tại nhân giới phải chăng còn có thủ địch? Phải chăng có minh ngoan bất linh phản đối thế lực? Chỉ cần ngài một câu, lão phu có thể phái dưới trướng ma quân, vì ngài bình định hết thảy chướng ngại, trợ ngài nhất thống nhân giới, đăng đỉnh nhân hoàng chí tôn chi vị. Đến lúc đó, ngài chính là lượng giới chân chính chúa tể giả một trong. Hắn dừng một chút, quan sát đến Sở Phàm phản ứng, tiếp tục tăng giá cả, quyền thế có lẽ ngài không thèm để ý, cái kia vô tận hưởng thụ đâu. Hắn phủi tay, sau người bóng ma một trận vặn mèo, ba tên dáng người thức tha đến cực hạn, dung mạo yêu diễm tuyệt thế. Quân thân tản ra mị hoặc cùng khí tức nguy hiểm ma cơ lặng yên xuất hiện, các nàng sóng mắt lưu chuyển, si mê nhìn về phía Sở Phàm, phản phất hắn là thế gian hoàn mỹ nhất tồn tại. Ba vị này chính là ta ma giới ước vạn bên trong không một tuyệt sắc, càng là tu luyện nhiều năm ma mị, tinh thông phương pháp song tu, nếu có thể thường bạn các hạ khoảng trường, nhất định có thể để ngài thể nghiệm đến cực điểm vui vẻ, mất hết hồn thực cốt bên trong tăng cao tu vi, chẳng phải sung sướng. Dĩ ra ở một bên nghe được vừa tức vừa gấp, sắc mặt đỏ lên, nhịn không được quát chói tai, Mạc Tắc Tư,
ngươi vô sỉ,
lại dùng thủ đoạn hạ lưu như thế. Mạc Tắc Tư nhưng căn bản không để ý tới nàng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phàm, lại đưa ra một cái mới thẻ đánh bạc. Hắn chỉ vào bị Sở Phàm bóp chặt cắt lốt, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại đàm luận một kiện vật phẩm. Nếu là các hạ cảm thấy chuyện vừa rồi để ngươi tức giận khó tiêu, cảm thấy ta cái này bất thành khí nhi tử mạo phạm ngài, sinh lòng không vui, ngài hiện tại liền có thể tự tay chấm dứt hắn. Tính mạng của hắn, liền coi như làm là lao phu đưa cho các hạ phần thứ nhất lễ gặp mặt, lấy đó thành ý, có thể trở thành các hạ gia nhập liên minh bàn đạp, là hắn vô thượng vinh quang. Lời vừa nói ra, ngay cả cái kia ba tên ma cơ tiểu dung đều cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Dị dạ càng là hít sâu một hơi. Dị sắc đồng bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng băng lãnh. Hổ dữ còn không ăn thì còn, Mặc Tác Tư vì lôi kéo Sở Phàm, vì hướng khắc tô tháp lạc tư biểu trung tâm, có thể lãnh khốc tự tư đến tình trạng như thế. Đây là bị cái kia điên cuồng tồn tại ăn mòn sau tín đồ chân diện mục sao? Cắt lốt nguyên bản bởi vì ngạt thở mà hỗn độn ý thức, đang nghe phụ thân lời nói này về sau, đông nhiên mở to hai mắt, trong mắt cái kia điên cuồng tinh hồng đều rút đi một chút, thay vào đó là triệt để tuyệt vọng, sợ hãi cùng bặn vẹo bi ai. Hắn đem hết toàn lực, phát ra ôi ôi ý nghĩa không rõ tên mình, không biết là cầu khẩn vẫn là nguyền rủa. Mọi ánh mắt đều tập trung tại Sở Phàm trên thân. Dị dạ tim nhảy tới cổ rồi, nàng nhìn xem Sở Phàm bình tĩnh bên mặt, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng lo lắng. To lớn như vậy dụ hoặc, quyền thế, sắc đẹp, thậm chí cựu địch tính mệnh, hắn thật có thể ngăn cản sao? Nếu như hắn đã đáp ứng, tự mình nên như thế nào ứng đối đâu? Tại làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, Sở Phàm rốt cục động. Hắn chậm rãi quay đầu,
ánh mắt lần thứ nhất chính thức rơi vào Mạc Tác Tư cái kia tràn ngập mong đợi trên mặt. Sau đó, hắn cười. Nụ cười kia bên trong không có nửa phần tâm động, chỉ có vô tận trào phúng cùng băng hàn. Nói xong rồi, Sở Phàm thanh âm bình thản không gợn sóng, kế hoạch của ngươi nghe rất mê người. Mạc Tác Tư trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng, Dĩ Dạ sắc mặt cũng là đại biến. Sở Phàm tiếp tục nói, đáng tiếc, ta Sở Phàm muốn thiên hạ, sẽ tự mình tự tay đi đánh. Ta nhìn chúng nữ nhân, sẽ tự mình đuổi theo. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia ba tên yêu diễm ma cơ, ánh mắt không có chút nào ba động, như là nhìn một kiện tử vật. Về phần mặt hàng này, ngay cả cho ta người bên cạnh sách dạy cũng không xứng. Dĩ Dạ đang nghe người bên cạnh lúc, trái tim không hiểu nhảy loạn một cái. Hắn là nói ta sao? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ chứ? Lúc này, Sở Phàm ánh mắt trở xuống mặt xám như cho Mạc Tác Tư trên mặt, ngựa khí bỗng nhiên lạnh lẽo, mà dùng thân sinh cốt nhục tính mệnh tới làm nhập đội. Sở Phàm bóp chặt cắt lốt giết hầu tay, lôi đỉnh chi lực vi vi phun một cái. Ách a! Cắt lốt phát ra một tiếng thê lương bi thảm, không còn có nửa phần khí tức. Càng làm một chuyện cười, ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Sở Phàm tiện tay giống ném rất rời, đem triệt để chết mất cắt lốt ném tới Mạc Tác Tư dưới chân, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Hiện tại, đến phiên ngươi. Sở Phàm tiến lên trước một bước, quanh thân tử sắc lôi quang lần nữa trào lên, Hải Vương chi nộ hư ảnh sau lưng hắn ẩn ẩn hiện hiện, kinh khủng uy áp giống như là biển gầm hướng Mạc Tác Tư nghiền ép mà đi. Là chính ngươi quỳ xuống đền tội, vẫn là ta giúp ngươi? Dĩ Dạ nhìn xem Sở Phàm cao ngất kia như núi, không chút nào dao động bóng lưng, nhìn xem hắn lấy cường thế nhất, nhất khinh thường phương thức cự tuyệt tất cả dụ hoặc, cũng hung hăng làm nhục Mạc Tác Tư, nàng viên kia treo cao tâm bỗng nhiên rơi xuống, lập tức bị một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, khâm phục cùng một tia khó mà phát giác dị dạng tình cảm chỗ lấp đầy. Nàng dị sắc đồng bên trong lo lắng giết hết, thay vào đó là vô cùng kiên định thần thái. Chỉ gặp nàng mái tóc màu đen lần nữa biến thành màu đỏ, trong tay chiến liêm quét ngang, không chút do dự đứng ở Sở Phàm bên cạnh thân, cùng hắn đứng song vai, âm thanh lạnh lùng nói, "Mạc Tác Tư, tử kỳ của ngươi đến." Mạc Tác Tư nhìn xem dưới chân nhi tử thi thể, nhìn lại trước mắt đằng đằng sát khí hai người, trên mặt giả nhân giả nghĩa tiếu dung hoàn toàn biến mất, vặn vẹo thành cực hạn đoán độc cùng điên cuồng. "Tốt, tốt, tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền đi chết đi." Hắn cuồng hống một tiếng, sau lưng hiện ra một đoàn hắc vụ, ngay sau đó, một chi chừng mấy trăm người nhiều ma binh đội ngũ xuất hiện tại trước mặt hai người. Chi này ma quân mới vừa xuất hiện, trên trận nhiệt độ không khí phảng phất đều hàng mấy phần. Sở Phàm hừ lạnh một tiếng, Hải Vương chi nộ chỉ phía xa phía trước, tử sát tiệm điện tại cuồng bạo lóe ra. "Lấy lôi đỉnh đánh nát cái này hắc ám đi." Chương 172, Ma Vương thức tỉnh, chương 172, Ma Vương thức tỉnh. Mạc Tác Tư khàn giọng rít lên, đã không chịu quy thuận, vậy liền hết thể hóa thành thế giới mới chất dinh dưỡng đi. Ma vệ đội, cho ta nghiền nát bọn hắn. Dĩ Dạ một mặt khẩn trương nhìn trước mắt ma vệ đội. Là ma giới công chúa, nàng tự nhiên biết chi này trong truyền thuyết đội ngũ. Sở Phàm nhìn trước mắt toàn thân bao trùm lấy đen nhánh cốt giáp, cầm trong tay thiêu đốt lên u lục hỏa diễm binh khí tinh anh ma binh đội ngũ. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, tựa hồ chỉ có nguyên thủy nhất giết chóc bản năng, số lượng khoảng chừng 200 chi chúng, kết thành chiến trận ma khí liên động. Tản mát ra làm cho người hít thở không thông hung uy. Sở Phàm, Dĩ Dạ thấy thế, sắc mặt siết chặt, vô ý thức nắm chặt chiến liêm. Như thế số lượng tinh nhuệ ma binh kết trận, uy lực không thể khinh thường. Nhưng mà, Sở Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc qua cái kia mãnh liệt mà đến ma binh triều tịch, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Gà đất chó sành. Hắn thậm chí không có sử dụng Hải Vương chi nộ, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối hư không nhẹ nhàng một nắm. Oeng. Giữa thiên địa lôi đình pháp tắc phảng phất bị hắn một tay nắm lấy. Vô số đạo cơ thùng nước tử sắc thần lôi không có dấu hiệu nào từ màu đỏ sẫm thiên khung đánh rớt. Những thứ này lôi điện vô cùng tinh chuẩn xen lẫn thành một chương bao trùm toàn bộ đấu võ trường hủy diệt lôi võng. Lôi võng phía dưới, những cái kia nhìn như hung hãn ma binh như là gặp khắc tinh. Bọn hắn cốt giáp, ma nhận, tính cả thân thể, tại trí dương trí cương tử tiêu thần lôi trước mặt, yếu ớt như là giấy. Tiếng oanh minh, tiếng kêu thảm thiết, ma khí bị tịnh hóa bốc hơi thanh âm vang lên liên miên. Lôi quang tứ ngược qua đi, cái kia 200 tinh anh ma binh không gây cả đỡ trả, toàn bộ biến thành cháy đen hải cốt, ngay cả ma hồn đều bị lôi cương triệt để chôn vùi. Toàn bộ quá trình, không đến thời gian ba cái hô hấp. Mạc Tác Tư trên mặt điên cuồng cùng oán độc trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm vô biên hãi nhiên cùng sợ hãi. Hắn dựa vào lật bản át chủ bài, tại đối phương tuyệt đối lực lượng trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích. Cái kia ba tên nguyên bản xinh đẹp động lòng người ma cơ, giờ phút này càng là hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Các nàng chính mắt thấy cái này như là thần phạt giống như một màn, triệt để minh bạch trước mắt cái này nhân loại nam tử kinh khủng, vậy căn bản không phải các nàng, thậm chí không phải đại trưởng lão có khả năng chống lại tồn tại. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Tam nữ liếc mắt nhìn nhau, phản phất hạ quyết tâm, lại đồng thời phụ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về Sở Phàm dập đầu, thanh âm réo rắt thảm thiết mà sợ hãi. "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a, chúng ta đều là bị Mạc Tác Tư bức bách, thân bất do kỷ, cầu xin đại nhân khai ân, tha ta các loại hèn mọn tín nữ một mạng, nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa." Dĩ Dạ nhìn xem các nàng hèn mọn xin sống bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. "Sở Phàm, các nàng, xác thực phần lớn là bị các tộc tiến hiến hoặc bị cướp đoạt mà đến, tại ma giới, giống các nàng dạng này nữ tính, nhiều khi xác thực không có lựa chọn." Sở Phàm ánh mắt đảo qua tam nữ, trên người các nàng nghiệp lực không nặng, ánh mắt bên trong sợ hãi cũng xác thực chân thực. Hắn vốn cũng không phải là người hiếu sát, càng khinh thường tại khó xử loại con cờ này. "Lan." Hắn lãnh đạm phun ra một chữ. Tam nữ như được đại xá, liên tục dập đầu, lảo đảo đứng dậy liền muốn thoát đi chỗ thị phi này. Nhưng mà, chạy ra mấy bước về sau, trong đó vị kia nhìn nhiều tuổi nhất ma cơ chợt dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn một cái Sở Phàm cái kia vĩ nạn như thần ma bóng lưng, lại nhìn một chút mặt xám như cho Mạc Tắc Tư, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, bỗng nhiên lần nữa quỳ xuống. "Đại nhân, chúng ta..." chúng ta không chỗ có thể đi. Coi như hôm nay rời đi, cũng khó thoát Mạc Tắc Tư dư đảng hoặc Khắc Tô Tháp Lạc Tư thế lực thanh toán. Cầu xin đại nhân thu lưu. Chúng ta nguyện lập xuống ma hồn huyết hệ, vĩnh thế đi theo đại nhân, tuyệt không hài lòng. Hai nàng khác sững sờ, cũng lập tức kịp phản ứng, nhao nhao một lần nữa quỳ xuống dập đầu, biểu đạt đồng dạng ý nguyện. Tại ma giới, đi theo cường giả là vĩnh hằng pháp tắc, mà Sở Phàm cho thấy thực lực cùng cái kia tựa hồ cũng không lạm sát thái độ, để các nàng thấy được duy nhất sinh lộ, thậm chí là một tia cải biến hy vọng. Sở Phàm khẽ nhíu mày, hắn hiện tại tất cả tâm tư đều tại đối phó Mạc Tắc Tư cùng sắp đến cuối cùng quyết chiến bên trên, căn bản không có rảnh xử lý những thứ này việc vặt. Tùy các ngươi liền. Hắn có chút không kiên nhẫn phất phất tay, ánh mắt lần nữa khóa chặt ý đồ lặng lẽ lui lại Mạc Tắc Tư. Nhưng mà, cái này qua loa thái độ, tại cái này ba tên ma cơ trong hai, lại như là tiếng trời. Các nàng tự động không để ý đến Sở Phàm không kiên nhẫn, đem nó lý giải thành ngầm đồng ý. Đa tạ chủ nhân thu lưu. Tam nữ kinh hỉ vạn phần, lần nữa giật đầu, sau đó cấp tốc khéo léo thối lui đến biên giới chiến trường, Demi thuận nhãn, một bộ lấy Sở Phàm như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng, trở mặt tốc độ nhanh chóng, để Sở Phàm nhất thời đều có chút ngạc nhiên. Mà Dị Dã lại cảm thấy đây hết thảy đều là đương nhiên, ma tộc vốn là sùng bái cường giả. Đừng nói các nàng, hiện tại liền ngay cả chính nàng đều đối Sở Phàm sinh ra cùng nhiệt ý sùng bái. Sở Phàm cười khổ một tiếng, không nghĩ tới dạng này cũng đuổi không đến. Được rồi, cũng mặc kệ các nàng, vẫn là trước giải quyết hết trước mắt cái này đại trưởng lão đi. Nghĩ tới đây, Sở Phàm bước ra một bước, xuất hiện đang nỗ lực chạy trốn Mạc Tắc Tư trước mặt. Nên kết thúc. Sở Phàm thanh âm băng lãnh, trong tay lôi đỉnh hội tụ, liền muốn một trường đem cái này đầu sọ đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Mạc Tắc Tư trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, điên cuồng địa gào thét. Không, chủ thượng, cứu ta. Sở Phàm bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ầm ầm long, toàn bộ ma giới đột nhiên kịch liệt, điên cuồng chấn động. Xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng. Đấu võ trường xa xa đại địa ầm vang nứt ra, hình thành sâu không thấy đáy to lớn liên khe. Xên xệ, hắc ám, tràn đầy cực hạn điên cuồng cùng ác ý ma khí như là phun trào núi lửa, từ trong thâm nguyên phóng lên tận trời, trong nháy mắt nhuộm đen gần phân nửa bầu trời. Một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó khổng lồ cùng kinh khủng mơ hồ hình dáng, tựa hồ tại thâm nguyên chỗ sâu nhất chậm rãi nhúc nhích, vẹn vẹn một tia khí tức tiết lộ, liền để vạn vật run rẩy, pháp tắc gào thét. Khắc Tô Tháp Lạc Tư. Dị Dạ cùng ba tên ma cơ sắc mặt đại biến, gọi ra cái tên này. Mà Mạc Tắc Tư trên mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi cũng đã biến mất, thay vào đó là cùng nhiệt, ha ha ha, là chủ thượng. Là chủ thượng. Cơ hội trong cùng một lúc. Vâng. Ma vương điện chỗ sâu, một cỗ khác đồng dạng kinh khủng tuyệt luân, lại mang theo cổ lão, bá đạo, thuần túy vương giả uy nghiêm ngập trời ma khí cũng ầm vang bộc phát, trực trùng vân tiêu, cùng cái kia điên cuồng tà ác khí tức địa vị ngang nhau. Một đạo bao khỏa tại tinh thuần hắc ám ma diễm bên trong thân ảnh xé rách bế quan bí điện, đứng ngạo nghễ tại ma vương điện đỉnh, mái tóc dài màu đỏ ngòm của vũ, dị sắc đồng bên trong tiêu đốt lên góc nhặt mấy ngàn năm lửa giận cùng chiến ý. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt xuyên thấu hư không, khóa chặt tại đấu võ trường Sở Phàm, Dị Dạ, cùng cái kia từ trong thâm viên dâng lên kinh khủng tồn tại phía trên. Khắc Tô Tháp Lạc Tư. Sát diệt tiếng giống giận dữ rung khắp hoàn vũ. Hôm nay chính là ngươi ta ân đoán kết thúc thời điểm. Sở Phàm cảm thụ được cái này hai cỗ đủ để hủy diệt thế giới khí tức khủng bố đụng nhau, trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại dâng lên vô tận chiến hỏa. Hắn em trước mặt đã dọa co quắp Mạc Tắc Tư, ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cục đều đi ra sao? Cuối cùng chi chiến, hết sức căng thẳng. Dị Dạ khẩn trương nắm chặt vũ khí, đứng ở Sở Phàm bên người. Cái kia ba tên ma cơ càng là dọa đến run lẩy bẩy, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở Sở Phàm sau lưng. Giữa thiên địa, phàm phất chỉ còn lại hai loại nhan sắc đối kháng. Vực sâu vô tận hắc ám, cùng thiêu cháy tất cả tử tiêu lôi ánh sáng. Cùng cái kia sắp gia nhập chiến cuộc, cỗ thứ ba lực lượng cường đại, trùng sinh trở về tiền nhiệm ma vương, sát diệt, chương 173, Khắc Tô Tháp Lạc Tư, chương 173, Khắc Tô Tháp Lạc Tư. À, đã bao nhiêu năm, lại có nhân loại có thể bước vào nơi đây, còn đem bản tôn người hầu trung thành bước đến nỗi này hoàn cảnh. Một cái băng lãnh, chơn nhắn, mang theo đa trọng hồi âm. Phản phất vô số sinh linh trong cùng một lúc nói nhỏ thanh âm, đột nhiên từ cái kia chỗ sâu nhất trong thâm viên truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ khó nói lên lời kinh khủng uy áp giống như nước thủy triều tràn ngập ra. Không gian ngưng trệ, pháp tắc gào thét. Đám người hãi nhiên nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi từ cái kia vô tận huyền khe bên trong dâng lên. Hắn ban sơ hiện hiện, là một cái gần như hoàn mỹ nam tính ma tộc hình thái. Thân cao tiếp cận 3 mét, hình thể thon dài mà cường kiện, bao trùm lấy ám kim sắc, phản phất có sinh mệnh giống như lưu động hoa lệ ma giáp. Khuôn mặt tuấn mỹ tả dị đến cực điểm, tái nhợt lằn ra, màu tím sẫm tóc dài không gió mà bay, một đôi mắt như là hai cái xoay tròn, thôn phệ hết thảy tia sáng lô đen, khóe miệng ngậm lấy một tia coi thường chúng sinh băng lãnh ý cười. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, nó tản ra uy áp liền viễn siêu trước đó Mạc Tắc Tư, thậm chí để vừa mới đột phá sát diệt đều sắc mặt ngưng trọng lên. Đây chính là cướp ma vương chi vị, thống trị ma giới mấy ngàn năm hình thái, Khắc Tô Tháp Lạc Tư. Chủ thượng cứu ta. Mạc Tắc Tư như là thấy được cứu tinh, ngay cả lăn bỏ địa muốn qua. Dị Dạ sắc mặt trắng bệch, vô ý thức tới gần Sở Phàm, thấp giọng nói, là cái này. Khắc Tô Tháp Lạc Tư. Hắn bình thường chính là lấy cái này hình thái gặp người. Khắc Tô Tháp Lạc Tư nhàn nhạt quét Mạc Tắc Tư một mắt, cặp kia như lỗ đen đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm. Phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn bại lộ tự thân. Lưu ngươi làm gì dùng? Hắn nhẹ nhàng khoát tay. Không, chủ thượng, ta. Mạc Tắc Tư hoảng sợ hét dầm lên. Phốc phốc. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Mạc Tắc Tư thân thể như là bị lực lượng vô hình từ nội bộ nó bạo, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả thần hồn đều bị hấp động kia giống như đôi mắt hút vào, trở thành không có ý nghĩa chất dinh dưỡng. Khắc Tô Tháp Lạc Tư phảng phất chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi, ánh mắt chuyển hướng Sở Phàm cùng Sát Diệt, đặc biệt là tại Sở Phàm trên thân dừng lại một lát, cái kia hờ hững trên mặt rốt cục lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Tinh khiết mà cường đại lôi đình chi lực. Thú vị. Nhân loại, thần phục với ta, dâng lên lực lượng của ngươi cùng trung thành, ta có thể ban thưởng ngươi gần với ta chi tôn bị, thống ngự nhân ma lưỡng giới, như thế nào? Thanh âm của hắn tràn đầy mê hoặc, lại càng làm cho người ta không rét mà run. Sở Phàm cảm nhận được đối phương cái kia sâu không thấy đáy lực lượng, cau mày, Hải Vương chi nộ lôi quang lưu chuyển. Lúc này, lại một đường thanh âm truyền tới. "Hừ, Khắc Tô Tháp Lạc Tư, ngươi rốt cục dám cút ra đây gặp ta." Sát Diệt thanh âm giống như một đạo kinh lôi đồng dạng tại bầu trời vang lên. Một giây sau, một thân ảnh xuất hiện tại Sở Phàm bên cạnh. Dĩ Dạ hưng phấn nói, "Lão tổ." Sở Phàm quay đầu nhìn lại, lúc này Sát Diệt tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, cùng trước đó tại Chấn Nguyên Tháp thấy tưởng như hai người. Sát Diệt nhìn về phía Sở Phàm, mỉm cười nói, "Sở Phàm, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi rốt cuộc đã đến." Sở Phàm khẽ miệng vi vi dương lên nói, "Sát Diệt, ngươi được hay không à, liền vật này thế mà còn muốn ta tới giúp ngươi?" Sát Diệt thần tình nghiêm túc nói, "Không nên xem thường hắn, gia hỏa này trên người có cổ quái, ta hoài nghi hắn tìm được trong truyền thuyết bất tử chi thân pháp tắc." Sở Phàm thần sắc cũng ngưng trọng lên, "Bất tử chi thân? Ngay cả ngươi cũng vô pháp giết chết hắn sao?" Sát Diệt nói, "Đây cũng là vì cái gì ta cần ngươi đến giúp ta một chút sức lực nguyên nhân." Sở Phàm trầm mặc, chuyện này hắn còn không thể không giúp. Vì nhân giới an bình, Khắc Tô Tháp Lạc Tư nhất định phải diệt trừ. "Được, bất kể thế nào dùng, đánh rồi nói sau." Sát Diệt gật đầu, chuyển hướng Khắc Tô Tháp Lạc Tư nói, "Ma giới nên đổi về chủ nhân chân chính." Khắc Tô Tháp Lạc Tư ngửa mặt lên trời cười dài nói, "Ha ha ha, Sát Diệt, hơn 1000 năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay ta vẫn có thể lần nữa đánh bại ngươi." Sát Diệt nổi giận gầm lên một tiếng nói, "Vậy liền thử một chút xem sao." Sát Diệt gầm thét, nuốt giới ma kiếm chém ra sẽ rách thiên địa hắc ám dòng lũ. Sở Phàm quát lạnh, Hải Vương chi nộ dẫn động vạn quân lôi đỉnh, tử sắc lôi long gầm thét oanh kích mà xuống. Đối mặt hai đại cường giả không chút nào lưu thủ tấn công mạnh, dù cho mạnh như Khắc Tô Tháp Lạc Tư, cũng không còn có thể bảo trì bộ kia hờ hững tư thái. Hàn Tuấn Mỹ tả dị trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay cấp tốc múa, dẫn động thâm viên ma khí hình thành trùng điểm phòng ngự. Vâng, vâng, vâng. Hắc ám cùng lôi đình lực lượng điên cuồng đụng nhau, mỗi một lần va chạm đều để ma giới kịch liệt rung động. Khắc Tô Tháp Lạc Tư thân ảnh tại bạo tạc bên trong không ngừng lùi lại, cái kia hoa lệ ma giáp thượng bắt đầu xuất hiện vết rách, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia dòng máu màu vàng sậm. Ha ha ha, Khắc Tô Tháp Lạc Tư, tư vị như thế nào? Khắc Tô Tháp Lạc Tư sắc mặt âm trầm nói, vì sao chiêu thức của ngươi bên trong sẽ có lôi điện uy lực? Không nên a, lôi điện đối với ma tộc tới nói là thiên nhiên khắc tinh. Chẳng lẽ nói? Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Phàm, nửa câu sau nói hắn không có nói ra, nhưng hiển nhiên hắn cảm giác được, Sát Diệt chiêu thức bên trong ẩn hàm lôi điện chi lực, cùng cái này nhân loại lôi đỉnh chi uy là bực nào tương tự. Sở Phàm trong lòng run lên, xem ra đây là tự mình cái kia ba giọt máu công hiệu. Nghĩ như vậy đến, có lẽ Sát Diệt lão già này từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm chính mình. Sát Diệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấp giọng nói, đừng có đoán mò, lão phu không có. Sở Phàm hừ lạnh nói, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Sát Diệt trên mặt bậy biện ra một tia bối rối, lúc này cũng không thể đắc tội Sở Phàm. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp làm yên lòng hắn mới được. Nghĩ tới đây, Sát Diệt đông nhiên mở miệng nói, tiểu tử ngươi, sợ ngươi rồi, ta đem ta ưu tú nhất hậu đại, cũng chính là Dị Dạ gả cho ngươi làm vợ, như thế nào? Sở Phàm trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Sát Diệt thế mà lại đưa ra điều kiện như vậy. Sát Diệt vừa tiếp tục nói, Dị Dạ gả ngươi, về sau ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đối với nhân giới bất lợi. Mà lại Dị Dạ điều kiện cũng phi thường ưu tú, tiểu tử ngươi liền vụng trộm vui đi. Dị Dạ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, dị sắc đồng bên trong tràn đầy chấn kinh, ngượng ngùng, còn có một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, nàng nhìn về phía Sở Phàm, nhưng không có nói lời phản đối. Sở Phàm nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt đỏ bừng Dĩ Dạ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. "Việc này, ngày sau hãy nói." Sát Diệt mừng lớn nói, "Cứ quyết định như vậy đi, ngươi cưới Dĩ Dạ, cũng muốn cứ gọi ta một tiếng lão tổ hút hai ngươi nhỏ máu còn không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình." Sở Phàm bị lao ra hỏa này cả cười, thấp giọng nói, "Vẫn là đánh trước bại địch nhân trước mắt rồi nói sau." "Rất tốt, rất tốt. Đã thật lâu không ai có thể làm bị thương ta thân thể này." Khắc Tô Tháp Lạc Tư lao đi vết máu, như lỗ đen đôi mắt bên trong giấy lên băng lánh lửa giận. "Nhưng các ngươi coi là, đây là ta toàn bộ sao?" Chương 174, Khắc Tô Tháp Lạc Tư chân thân, chương 174, Khắc Tô Tháp Lạc Tư chân thân. Khắc Tô Tháp Lạc Tư thét dài một tiếng, quanh thân ma khí lần nữa tăng vọt, ý đồ ổn định trận cước, cùng hai người chống lại. Nhưng mà, Sở Phàm cùng Sát Diệt phối hợp càng phát ra ăn ý. Lôi đỉnh chí cương chí dương, tinh hóa vạn vật, ma đạo thôn phệ hết thảy, bá đạo tuyệt luân. Lực lượng của hai người thuộc tính nhìn như tương khắc, giờ phút này lại tạo thành quỷ dị bổ sung, đánh cho Khắc Tô Tháp Lạc Tư liên tục bại lui. Lôi tỏa càn khôn. Sở Phàm hai tay hợp lại, vô số đạo tử sắc lôi liên chống rông xuất hiện, như là thiên la địa võng, trong nháy mắt cuốn lên Khắc Tô Tháp Lạc Tư thân thể, chí dương lôi cương tiêu đốt đến hắn ma thần tư tư rung động, động tác đống nhiên chỉ trệ. Ngay tại lúc này, thôn thiên phệ địa. Sát Diệt bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, nuốt giới ma kiếm bộ phát ra trước nay chưa từng có hấp lực, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, hung hăng chém về phía Khắc Tô Tháp Lạc Tư lồng ngực. Phốc phốc. Lần này, ma kiếm rốt cục chạm thực, cũng không phải là trước đó bị năng lượng ngăn trở, mà là chân chính phá vỡ phòng ngự. Tại Khắc Tô Tháp Lạc Tư trước ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Ám kim sắc ma huyết như là thác nước phun ra ngoài. Ách a. Khắc Tô Tháp Lạc Tư phát ra khai chiến đến nay tiếng thứ nhất thống khổ kêu rên. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực mình cái kia vết thương kinh khủng, nhìn xem cái kia không ngừng ăn mòn hắn ma thể lôi đỉnh cùng thôn vệ chi lực, trên mặt cái kia gương mặt tuấn mỹ rốt cục hoàn toàn méo mó, lộ ra cực độ phẫn nộ cùng một tia khó có thể tin. Các ngươi những thứ này sâu kiến, dám hủy ta hoàn mỹ thân thể. Thanh âm của hắn trở nên sắc lạnh, the thé mà điên cuồng. Bước ta đến tận đây, là các ngươi tự tìm. Khắc Tô Tháp Lạc Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng không còn là ma tộc ngôn ngữ, phản phất đến từ vô cực thâm viên tầng dưới chót nhất kinh khủng rít lên. Giang giác. Dẫn ngươi thanh âm vang lên. Trước ngực hắn cái kia vết thương thật lớn chẳng những không có khép lại, ngược lại bỗng nhiên hướng bốn phía vỡ ra đến. Hắn toàn bộ hình người thân thể cũng bắt đầu phát sinh kinh khủng nhiều sóng. Chỉ gặp hắn làn da cùng ma giáp như là yếu ớt đổ sứ giống như nhao nhao bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới lăn lộn lúc đích, không thể diễn tả sền sệt hắc ám. Đầu của hắn vặn vẹo kéo dài, cặp kiết như lô đen con mắt hòa tan, biến thành hai cái không ngừng xoay tròn, nhỏ xuống ô hế to lớn đủ dù mạc kỳ. Cánh tay của hắn hóa thành vặn mèo, che kín cốt thứ cùng giáp hút xúc tu, nửa người dưới càng là triệt để vỡ vụn, dung nhập từ trong thâm viên rối ra, càng nhiều càng tráng kiện đen nhánh xúc tu bên trong. Vẹn vẹn mấy hơi thở, cái kia tuấn mỹ tà dị ma vương hình tượng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đoàn vô cùng to lớn, không ngừng nhúc nhích, từ vô số thống khổ gương mặt, trắng bệnh cánh tay, vặn vẹo xúc tu cùng thuần túy hắc ám tạo thành không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Kinh khủng, điên cuồng, mục nát khí tức giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ ma giới. Dị dạng cùng cái kia ba tên ma cơ thậm chí không cách nào nhìn thẳng nó hình thái, vẹn vẹn cảm giác được nó tồn tại liền cơ hồ tâm trí sụp đổ. Nhìn thấy không, đây mới là tà gốc dễ thể, cùng thâm viên cùng ở tại, cùng hỗn độn đồng nguyên. Cô này tối ra, bất quá là trói buộc. Hỗn hợp có vô số kêu rên cùng rít lên thanh âm từ cái này đoàn kinh khủng chi vật bên trong truyền ra. Có thể bức ta hiển lộ chân dung, các ngươi đủ để tự ngạo. Hiện tại chính thức trong tuyệt vọng chôn vùi đi. Hiển lộ chân dung Khắc Tô Tháp Lạc Tư, lực lượng tầng cấp trong nháy mắt tăng vọt đến một cái hoàn toàn mới, làm người tuyệt vọng độ cao. Vô số xúc tu cùng ác ý công kích trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm không thể ngăn cản. Sở Phàm cùng Sát Diệt sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mẹ nó, thứ quỷ này quả nhiên còn cất giấu chiêu này. Sát Diệt giận mắng một tiếng nói, gia hỏa này thế mà tìm được trong truyền thuyết bất tử chi thuật, đem mình cùng Thâm Viên Triệt để dung hợp lại cùng nhau. Thâm Viên bất diệt hắn sẽ không phải chết. Sở Phàm trong mắt lôi quang sáng chói, không có chút nào ý sợ hãi, quản hắn là cái gì hình thái, giết không tha. Sát Diệt, chớ nương tay. Chính hợp ý ta. Trung cực tử chiến, giờ phút này mới chính thức tiến vào gay cấn. Song phương lại không giữ lại, pháp tác đụng nhau, ma giới gào thét. Hiện tại, cảm thụ tuyệt vọng đi, trở thành ta một bộ phận đi. Khắc Tô Tháp Lạc Tư thanh âm, giống như là vươn hướng linh hồn công xiềng, để cho người ta không rét mà run. Sắc thực giảng, nó phát ra đã không còn là thanh âm, mà là trực tiếp vặn vẹo không gian kinh khủng ba động. Vô số sên sệt, che kín tà nhãn xúc tu từ trong thâm viên nổ bắn ra mà ra, như là mạt nhật rừng rậm, tựa hồ muốn toàn bộ ma giới kéo vào vĩnh hằng hỗn loạn. Nghiệt trướng, chớ có cản rỡ. Sát Diệt mái tóc dài màu đỏ ngòm của vũ, ma diễm ngập trời. Trong tay chuôi này từ cực hạn hắc ám ngưng tụ cự kiếm nuốt giới phát ra hương phấn vụ vụ. Hắn một bước đạp nát hư không, cự kiếm chém ra vạn trượng ma mang, những nơi đi qua, xúc tu nhao nhao đứt đoạn bước hơi. Mấy ngàn năm phong ấn mối thủ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Khắc Tô Tháp Lạc Tư, thời đại của ngươi kết thúc. Nhưng mà, những cái kia bị chém đứt xúc tu trong nháy mắt lại từ trong thâm viên tái sinh, thậm chí trở nên càng nhiều. Điên cuồng nói nhỏ ở khắp mọi nơi, ăn mòn ý chí. Vô dụng, sát diệt. Bản tọa đã cùng thâm viên bản nguyên tương liên, bất tử bất diệt. Sở Phàm quanh thân lôi quang bùng lên, Hải Vương chi nộ dẫn động cửu thiên thần lôi. Hóa thành một mảnh cuồng bạo lôi ngục, đem ý đồ đánh lén sát diệt vô số quỷ dị ma vật tịnh hóa vì cho bụi. Hừ, vậy liền chém tới ngươi bản nguyên khô kiệt mới thôi. Sát diệt gầm thét, thế công càng thêm cuồng bạo, mỗi một kiếm đều mang băng toái tinh thần vĩ lực, nhưng như cũng không cách nào chân chính trọng thương cái kia trong thâm viên chúa tể. Hủy diệt, tức là tầm bổ, thân phục, quy về hư vô. Khắc Tô Tháp Lạc Tư nói nhỏ mang theo đồ cận. Sở Phàm ánh mắt sắc bén như lao, đại não đang nhanh chóng tính toán. Tử tiêu thần lôi đối ô hế lực lượng khắc chế để hắn cảm giác được một tia dị thường. Hắn bỗng nhiên hướng sát diệt quát, sát diệt. Hạch tâm của nó không tại công kích, mà tại đồng hóa. Lực lượng của chúng ta ngược lại thành hắn lương thực. Nhất định phải dùng siêu việt nó lý giải phương thức, một kích xuyên qua. Sát Diệt một kiếm bổ ra một đầu như dãy núi giống như xúc tu, bước ra nhanh chóng tối lui, cùng Sở Phàm song vai, thở phì phò quát. Tiểu tử, có cái gì nói nhảm mau thả. Thứ quỷ này càng đánh càng nhiều. Sở Phàm trong mắt lóe ra điên cuồng lôi hỏa. Đánh cược một lần lớn. Người ta hợp lực, không muốn ý đồ hủy diệt, mà là xé mở hắn hạch tâm, xông đi vào, từ nội bộ cưỡng ép thôn phệ hắn. Cái gì? Sát Diệt to lớn ma ảnh đều run rẩy một chút. Dị sắc đồng bên trong tràn đầy hãi nhiên, ngươi điên rồi. Xông vào đồ chơi kia bên trong, kia là tự tìm đường chết. Người ta trong nháy mắt liền sẽ bị đồng hóa thành không có chút nào ý thức hỗn độn. Sợ. Sở Phàm nhếch miệng lên một vòng kiệt ngạo độ cong, quanh thân lôi đỉnh càng phát ra sáng chói, khí thế không giảm ngược lại tăng, lại ẩn ẩn vượt trên Sát Diệt một đầu. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Không phải muốn đoạt lại ngươi ma giới sao? Điểm ấy phong hiểm cũng không dám gánh. Vậy thì chờ lấy bị nó mài chết, sau đó biến thành hắn một bộ phận đi. Phải biết, toa cấp là một loại nghệ thuật. Đánh rắm. Sát Diệt bị đánh gầm hét. Bản tọa sẽ sợ. Tòa cấp liền tòa cát. Tiểu tử, ngươi nếu dám, bản vương liền phụng đổi tới cùng. Nhưng nếu ngươi nửa đường bị đồng hóa, bản vương sẽ không chút do dự ngay cả ngươi cùng một chỗ thôn vệ. Chương 175, thôn vệ, chương 175, thôn vệ. Sở Phàm cười to nói, ai nuôi ai, còn chưa nhất định đâu. Tới đi. Ha ha ha. Tốt. Đủ cuồng. Bản vương thích. Sát Diệt cũng bị cái này điên cuồng kế hoạch khơi dậy vô biên hung tính. Hôm nay, liền để ngươi ta thí cái này ngụy thần. Hai người khí thế trong nháy mắt hòa làm một thể, một lôi đỉnh chí tôn, một ma đạo bá chủ. Bằng vào ta lôi đế chi danh, xuyên thủng hư ảo, mở con đường phía trước. Bằng vào ta ma chủ chi uy, thôn vệ vạn vật, tái tạo càn khôn. Hợp kích, lôi ngục diệt thế kiếp. Sở Phàm đem tất cả lôi đỉnh cực hạn áp xúc, hóa thành một đạo nhỏ bé lại sáng chói đến cực hạn tử sắc lôi châm, ẩn chứa mở cùng hủy diệt trung cực áo nghĩa. Sát Diệt thì đem vô biên ma khí hóa thành thuần túy nhất thôn vệ chi lực, bao trùm cây kia lôi châm. Một đạo hỗn hợp có tím đen song sắc, nhỏ bé lại làm cho toàn bộ ma giới cũng vì đó run rẩy trùng sáng, như là thượng đế chi mâu, không nhìn tất cả xúc tu cùng phòng ngự, vô cùng tinh chuẩn, hung hăng đâm vào Khắc Tô Tháp Lạc Tư cái kia điên cuồng nhúc nhích trong trung tâm. Ngào! Khắc Tô Tháp Lạc Tư phát ra khai chiến đến nay thê thảm nhất, thống khổ nhất gào thét. Hạch tâm của nó bị cưỡng ép xé rách một cái lỗ hổng. Ngay tại lúc này, tiến Sở Phàm cùng Sát Diệt hóa thành hai đạo lưu quang, thuận cái kia ngắn ngủi mở thông đạo, ngang nhiên xông vào cái kia cực hạn hỗn loạn cùng trong điên cuồng. Ách a a a. Vừa tiến vào nội bộ, không cách nào hình dung thống khổ trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Điên cuồng nói nhỏ như là ước vạn cây kim đâm vào linh hồn. Hỗn loạn lực lượng pháp tắc muốn đem hai người bọn họ triệt để phân giải. Giữ vững tâm thần, vận chuyển công pháp, thôn vệ. Sở Phàm gầm thét, Tử Tiêu thần lôi tại thể nội điên cuồng vận chuyển, mỗi một cái tế bào đều đang kêu rên nhưng lại đang điên cuồng thôn vệ lấy cái kia tinh thuần lại hỗn loạn bản nguyên. Mẹ nó, đây là thâm viên hương vị sao? Tư vị này thật không dễ chịu. Nhưng đủ kình, Sát Diệt giống giận, ma công vận chuyển tới cực hạn, như là không đáy lô đen, điên cuồng cướp đoạt lấy hắc ám lực lượng. Sâu kiến, sao dám thôn phệ ta? Khắc Tô Tháp Lạc Tư ý chí điên cuồng phản công. Có gì không dám? Hôm nay liền nuốt ngươi, giúp ta đăng lâm thần giai. Sở Phàm ý chí như thép, lôi đỉnh không chỉ có là hủy diệt, càng là tân sinh, cưỡng ép luyện hóa tràn vào lực lượng. Lão quái vật, lực lượng của ngươi về bản vương. Sát Diệt cùng thiếu cắn nuốt ác hơn. Hai người ở bên trong điên cuồng tranh đoạt, thôn phệ, luyện hóa. Ngoại giới, Khắc Tô Tháp Lạc Tư thân thể khổng lồ kịch liệt và mèo, vành trướng, co vào, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Lượng biến dẫn đến chất biến. Cái kia điểm tới hạn rốt cuộc đến. Không. Khắc Tô Tháp Lạc Tư bỗng nhiên phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm. Vâng. Vâng. Hai tiếng phản phất khai thiên tích địa giống như tiếng vang từ Khắc Tô Tháp Lạc Tư thể nội truyền đến. Hai đạo vô cùng mênh mông khí tức đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem cái kia khổng lồ thân thể nó bạo, xé rách. Vô tận tử quang cùng hắc mang phóng lên tận trời, xua tán đi ma giới vĩnh hằng đỏ sậm. Sở Phàm cùng Sát Diệt thân ảnh lại xuất hiện, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong. Bọn hắn quanh thân vờn quanh không còn là đơn giản năng lượng, mà là pháp tắc phù văn. Quanh thân uy áp mạnh, làm cho cả ma giới pháp tắc đều tại hướng bọn hắn biểu thị thần phục. Thần giai, thành công. Chúng ta thật. Dị Dạ nhìn qua không trung cái kia như là thần ma giống như hai cái thân ảnh, kích động đến khó tự kiềm chế. Mà cái kia sụp đổ Khắc Tô Tháp Lạc Tư thân thể tàn phế, thì phát ra không cam lòng tê mình, chậm rãi chìm vào thâm nguyên chỗ sâu nhất, không tiếng thở nữa. Sát Diệt cảm thụ được thể nội vô tận lực lượng, nhìn xem đối diện đồng dạng thâm bất khả trắc Sở Phàm, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Ngưng cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Phàm, ngữ khí trở nên chính thức mà không cho cự tuyệt, "Sở Phàm, ngươi ta cùng nhau thí thần, cùng nhau đột phá, đây là trong hỗn độn cũng khó tìm duyên phận. Bởi vậy chỉ cần có ta ở đây một ngày, ma giới liền sẽ không bao giờ xâm phạm nhân giới, ngươi có bằng lòng hay không?" Nói, lại liếc mắt nhìn phía dưới Dị Dạ, ý kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Sở Phàm nhìn phía dưới gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Dị Dạ, lại nhìn một chút một mặt ngươi kiếm lợi lớn biểu lộ Sát Diệt, bất đắc dĩ vướt vướt cái trán. "Ta có lý do cự tuyệt sao? Bất quá chuyện chỗ này, ta cũng nên trở về nhân giới." Sát Diệt lại cười nói, "Trở về? Không đổi. Người ta một trận chiến thí thần, như thế khoáng cổ thức kim sự nghiệp to lớn, há có thể không hào hào ăn mừng." "Huống chi?" Ánh mắt của hắn chuyển hướng vụng trộm nhìn về phía bên này Dị Dạ, trên mặt lộ ra một tia khó được nụ cười hiền lành. "Người ta bây giờ có thể nói một thể đồng nguyên, quan hệ không tầm thường. Vì củng cố ma giới và nhân giới vạn thế chuyện tốt, cũng vì lại bản vương một cọp tâm sự, ngươi cùng Dị Dạ hôn lễ, nhất định phải ngay tại ma giới cử hành. Mà lại muốn làm đến oanh oanh liệt liệt, để lưỡng giới đều biết." Sở Phàm nghe vậy, lập tức bó tay toàn tập, "Sát Diệt, việc này quyết định như vậy đi." Sát Diệt trực tiếp đánh gãy, ngữ khí chém đinh chặt sắt. "Hẳn là ngươi cảm thấy bản vương huyết mạch không xứng với ngươi vị này tân tấn nhân giới chi thần, vẫn là xem thường ta ma giới." Sở Phàm bất đắc dĩ, hắn biết do cái này lão ma đầu nhìn như thô hảo, kỳ thực tâm tư kỳ náo. Thông ra là củng cố liên minh trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu, nhất là tại song phương vừa mới kinh lịch một trận đủ để cải biến cách cục sau đại chiến. Về công về tư, Sát Diệt cũng không thể thả hắn cứ như vậy rời đi. Hắn nhìn thoáng qua Dị Dạ, vị kia ngày bình thường hiếu chiến hiên ngang công chúa ma tộc, giờ phút này lại hơi cúi đầu, bên tai phím hồng, ngón tay khẩn trương rảo lấy góc áo, hoàn toàn không có bình thường mạnh mẽ, ngược lại hiện ra mấy phần khó được thẹn thùng. Sở Phàm trong lòng thầm than một tiếng, biết từ chối không được, đành phải kiên trì đáp ứng. "Tốt ta, theo ngươi là được." "Ha ha ha." "Tốt." Lúc này mới thông khoái. Sát Diệt thỏa mãn cười to, lập tức lôi lệ phong hành địa phân phó, chuẩn bị hôn lễ. Lớn như vậy ma vương điện bắt đầu lấy một loại hiệu suất kinh người từ chiến hậu rách nát bên trong khôi phục, răng đèn kết hoa. Mặc dù ma giới vui mừng phương thức và nhân giới một trời một vực, tràn ngập hắc ám phong cách hoa lệ cùng uy nghiêm, nhưng cũng có khác một phen khí tượng. Đang chờ đợi hôn lễ chuẩn bị khoảng cách, Sở Phàm tạm ở một lần nữa tu sửa thiên điện. Từ sắc nguyệt quang xuyên thấu qua song cửa sổ về xuống, một đạo thân ảnh hiểu điệu có chút do dự xuất hiện tại cửa ra vào, chính là Dị Dạ. Nàng thay đổi một thân dung trang, mặc một bộ màu đỏ sẫm thêu lên kim văn ma tộc váy bào, thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần ôn nhu, cặp kia dị sắc đồng ở dưới ánh trăng lóe ra thấp phẩm mà ánh sáng sáng tỏ màu. Sở Phàm, nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không giống ngày thường như vậy trong trẻo, mang theo một tia khẽ run. Vào đi. Sở Phàm ngữ khí bình thản. Dị Dạ đi tới, nhưng không có ngồi xuống, chỉ là đứng ở đằng kia, tựa hồ nổi lên to lớn dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Phàm. Ta biết, cuộc hôn lễ này là lao tổ ý tứ, có lẽ ngươi cũng không tình nguyện. Sở Phàm vi nhíu mày, không có phủ nhận, chờ đợi câu sau của nàng. Nhưng là ta. Dị Dạ gương mặt nhiễm lên đỏ ửng, thanh âm nhưng dần dần kiên định, ta thật cao hứng. Thật. Nàng tựa hồ mở ra máy hát, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, mang theo một tia hồi ức thương cảm. Từ nhỏ, bởi vì Khắc Tô Tháp Lạc Tư đối với chúng ta gia tộc căm thù cùng chèn ép, ta không có bằng hữu, thậm chí ngay cả cái có thể thật dễ nói chuyện người đều không có. Tất cả ma tộc hoặc là e ngại ta, hoặc là muốn lợi dụng ta. Ta mỗi ngày chỉ có thể liều mạng tu luyện, dùng chiến đấu cùng lạnh lùng đến bảo vệ mình. Thanh âm của nàng vi nghẹn ngào, dị sắc đồng bên trong nổi lên một tia thủy quang. Thế nhưng là cùng với ngươi mấy ngày nay, mặc dù rất ngắn, còn kém chút chết rồi. Nhưng là ta từ nhỏ đến lớn, vui vẻ nhất không cần ngụy trang thời gian. Ngươi sẽ vạch thiếu sót của ta, cũng sẽ tán thành cố gắng của ta, ngươi sẽ cùng ta giảng nhân giới chuyện thú vị. Ta. Nàng đột nhiên quay đầu trở lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Sở Phàm, mang theo ma tộc đặc hữu trực tiếp cùng nóng bỏng. Ta thích ngươi, Sở Phàm. Không phải là bởi vì ngươi là thí thần giả, cũng không phải bởi vì ngươi là nhân giới chi chủ, chính là thích ngươi. Cho nên, dù là cuộc hôn lễ này ban sơ là ra ngoài lợi ích, ta cũng hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, cũng cho chính ngươi một cái cơ hội, được không? Chương 176, đại hôn, chương 176, đại hôn. Nhìn xem trong mắt nàng cái kia phần thận trọng chờ đợi, được ăn cả ngã về không dũng cảm cùng thâm tàng đáy mắt tự ti, Sở Phàm viên kia tại vô số chiến đấu bên trong rèn luyện như là sắt đá tâm, rốt cục không tự chủ được mềm mại một chút. Hắn lần thứ nhất chân chính dứt bỏ công chúa ma tộc sát diệt hậu duệ chính trị thông gia những thứ này nhãn hiệu, cẩn thận xem kỹ thiếu nữ trước mắt. Nàng cũng không phải là chỉ có hiếu chiến cùng mạnh mẽ, tại cái kia cứng rắn sắc ngoài dưới, bao quanh là một viên đơn thuần, khát vọng được yêu, thậm chí có chút cô độc linh hồn. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng phất qua nàng nhu thuận tóc dài, động tác là dị dạ chưa hề tưởng tượng qua ôn nhu. Nhà đầu đốc. Sở Phàm thanh âm trầm thấp mà ôn hòa. Ta Sở Phàm đáp ứng rồi sự tình, liền sẽ không đổi ý từ nay về sau, ngươi không còn là một người. Hắn dừng một chút, nhìn xem con mắt của nàng, trịnh trọng hứa hẹn, ta sẽ che chở ngươi, dị dạ. Thật đơn giản một câu, lại như là ấm áp nhất ánh nắng, trong nháy mắt xua tán đi dị dạ trong lòng tất cả bất an cùng vẻ lo lắng. To lớn vui sướng cùng hạnh phúc đánh thẳng vào nàng, để nàng cơ hồ muốn ngất đi. Dị sắc đồng bên trong cố nén nước mắt rốt cục trượt xuống, lại là ngọn. Nàng dùng sức gật đầu, nín khóc mỉm cười, nụ cười kia sán lạn đến làm cho ma giới tử nguyệt đều đã mất đi sắc thái. Giờ khắc này, chính trị thông gia sắc thái tựa hồ giảm đi, chân chính tình cảm bắt đầu lặng yên sinh sôi. Sở Phàm cũng rốt cục phát hiện, vị này công chúa ma tộc, ngoại trừ cường hãn cùng thẳng thắn, nguyên lai còn có như thế ôn nhu mỹ lệ, làm người thường yêu một mặt. Sau đại chiến ma giới, rốt cục nên đón một vòng chân chính ấm áp sắc thái. 3 ngày sau, một trận oanh động toàn bộ ma giới hôn lễ đúng hạn cử hành. Ma giới hôn lễ long trọng mà cổ dã, tràn ngập không giống với nhân giới kỳ dị phong tục. Mặc dù Sở Phàm cảm giác có chút mới lạ, nhưng ở sát diệt cường thế chủ đạo cùng dị dạ hàm tình mạch nhìn chăm chú, hết thảy quá trình cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Trên bữa tiệc, ma tộc uống thả cửa cùng hoan, ăn mừng lấy tân vương minh hữu cùng công chúa thông gia, cũng ăn mừng lấy Khắc Tô Tháp Lạc Tư rơi đài. Sở Phàm làm nhân vật chính, bị chuốt xuống vô số ma giới đặc hữu, hậu kinh 10 phần rượu ngon, cho dù hắn đã thân là thần giai, cũng không khỏi cảm thấy mấy phần hơi say rượu. Rốt cục, ồn ào náo động dần dần hơi thở. Sở Phàm mang theo vài phần chênh choáng, bị vây quanh đưa vào bố trí tỉ mỉ, tràn ngập đỏ sậm cùng lưu kim sắc thái phòng cưới. Dị dạ theo sát phía sau, gương mặt xinh đẹp phi hồng, tim đập như trống trầu, cặp kia dị sắc đồng bên trong đã có ngượng ngùng, càng có đôi sắp đến thân mật vô cùng chờ mong. Nến đỏ chợt trợn, bầu không khí mập mờ. Sở Phàm hít sâu một hơi, nhìn trước mắt tại đặc thù dưới ánh sáng càng lộ vẻ tiểu mỹ động lòng người dị dạ, đang muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên, hắn cường đại thần niệm bén nhạy bắt được một tia dị dạng. Gian phòng bên trong, ngoại trừ hắn cùng dị dạ, lại còn có mặt khác ba đạo yêu ớt mà quen thuộc tiếng hít thở. Mà lại, ngay tại tấm kia rộng lớn đến quá phận, phủ lên mềm mại da thú trên giường cưới. Sở Phàm chính choáng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức đem dị dạ bảo hộ ở sau lưng, quắc khẽ nói, "Ai?" Hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp cái kia rộng lượng trên giường cưới, mềm ngấm một trận lúc ních, ngay sau đó, ba bộ trắng non như ngọc, có lồi có lõm, toàn thân trên dưới không có một tấm vải xinh đẹp thân thể, mang theo ngượng ngùng lại lớn mật tiêu dung, từ trong chăn chui ra. Chính là cái kia ba vị chết sống muốn đi theo Sở Phàm mà cơ. Các nàng hiển nhiên tỉ mỉ cách ăn mặc qua, hoặc là nói, căn bản không cần cách ăn mặc. Như vân tóc đen xóa ra, da thịt trắng hơn tuyết, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mỹ ý mọc lan tràn, giờ phút này chính xấu hổ mang e sợ lại cực kỳ mong đợi nhìn qua Sở Phàm, cùng kêu lên lũng nịu nói: "Chủ nhân đêm xuân cổ đoạn, các nô tỳ chuyên tới để phụ dưỡng." Sở Phàm, hắn cho dù trải qua vô số sóng to gió lớn, giờ phút này cũng bị hương diễm này vô cùng chiến trận cả kinh trận mắt hốt mồm, kém chút không có bị nước miếng của mình hất đến. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người dị dạ, đã thấy dị dạ đầu tiên là sửng sở, lập tức che miệng cười khẽ, trên mặt cũng không nửa phần tức giận hoặc kinh ngạc, ngược lại lộ ra một bộ nguyên lai các nàng ở chỗ này biểu lộ. Dị dạ, cái này, đây là? Sở Phàm cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Dị dạ gặp hắn một bộ ngạc nhiên, bộ dáng như lâm đại địch, cười càng vui vẻ hơn, dị sắc đồng bên trong tràn đầy chế nhạo. Phu quân, làm gì kinh ngạc như thế? Cái này tại ma giới trong quý tộc là chuyện rất bình thường nha. Bình thường. Sở Phàm đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đúng nha. Dị Dạ đi lên trước, rất tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn, giải thích nói: "Quân chủ cường đại hoặc quý tộc có được nhiều vị thê thiếp thị nữ là trạng thái bình thường. Đêm tân hôn, từ địa vị tương đối cao thị thiếp hoặc thiếp thân thị nữ cùng nhau phục thị, đã là quy củ, cũng là vì ân. Vì để cho chính thê không đến mức quá mức vất vả, cũng có thể càng nhanh học tập như thế nào lấy lòng phu quân nha." Nàng nói, trên mặt mình cũng hiện lên đỏ ửng, nhưng ngữ khí lại hết sức thản nhiên, phảng phất tại nói một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các nàng ba cái đã lập thệ đi theo phu quân, thân phận chính là người thị thiếp. Tối nay ở đây, là bổn phận của các nàng cũng là các nàng lớn lao vinh quang đâu. Cái kia ba vị ma cơ cũng phối hợp địa dùng sức chút đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng tuân theo, mắt lom lom nhìn Sở Phàm, phảng phất sợ hắn đưa các nàng đuổi đi ra. Sở Phàm lập tức bó tay toàn tập, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy to lớn xung kích. Hắn đến từ nhân giới, mặc dù hậu cung giai lệ 3000 cũng là đế vương trạng thái bình thường, tự mình cũng có 7-8 như hoa như ngọc lão bà. Nhưng như thế trực tiếp, như thế thẳng thắn như thế, không bị cản trở địa tại đêm tân hôn cùng lúc xuất hiện, vẫn là để hắn trở tay không kịp. Hắn nhìn xem Dị Dạ thản nhiên thậm chí mang theo vài phần ánh mắt khích lệ, lại nhìn một chút trên giường cái kia ba vị thiên tiểu bá mị, nhân quân thải hiệt ma cơ. Chuyện này là sao a? Tựa hồ sợ Sở Phàm có ý tưởng, Dị Dạ vội vàng giải thích nói, "Mặt khác ngươi yên tâm đi, ta đã xác nhận qua, các nàng ba cái đều là hòa bích. Bất quá thật đúng là đạp mã kích thích, thật đạp mã hăng hái a." Sở Phàm há to miệng, cuối cùng tất cả bất đắc dĩ nhà rảnh đều biến thành một tiếng thở dài, nhận mệnh giống như thở dài. "Thôi thôi, nhập gia tùy tục đi." Hắn nuốt nuốt mi tâm, nhìn trước mắt bốn vị phong cách khác nhau lại đều tuyệt sắc huynh thành ma tộc mỹ nhân, biết đêm nay cái này đêm động phòng hoa chúc nhất định là một trận. Ân, cực kỳ khảo nghiệm hắn thần giai thể lực cùng ý chí lực trận đánh ác liệt. Ma rơi phong tục, quả nhiên không phải bình thường. Không nghĩ tới, lão tử thế mà cũng có ăn được ma đậu một ngày. Cái này sung sướng đâu, ăn không hết, căn bản ăn không hết a. Thế là, một trận nhân tộc cùng ma tộc ở giữa đại chiến, lần nữa kéo ra màn che, chương 177, vương giả trở về, đế quốc quật khởi, chương 177, vương giả trở về, đế quốc quật khởi. Tại ma giới lại chờ đợi 2 ngày sau, Sở Phàm hướng Sát Diệt chào từ biệt. Sát Diệt vừa vặn cũng cần thời gian đến củng cố ma giới thế lực, bởi vậy phi thường sảng khoái đáp ứng. Sở Phàm mang theo Dị Dạ, đằng sau đi theo ba cái nũng nịu ma cơ, xé mở một đạo thời không khe hở về sau, lần nữa về tới nhân giới. Sơ trí nhân giới, Dị Dạ cùng ba vị ma cơ đối hết thảy đều tràn đầy mới lạ có chút không thích ứng. Minh lượng ánh nắng, không khí thanh tân, um tùm có cây, đều để các nàng kinh thán không thôi. Đây là nhân gian sao? Thật thật xinh đẹp. Dị Dạ từ đáy lòng cảm thán nói. Ba vị ma cơ phân biệt gọi mị, ảnh, huyễn, cũng là một mặt cảm thán. Thân phận của các nàng thấp, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có thể đến nhân gian đến, thậm chí còn có thể ở chỗ này sinh hoạt. Vừa nghĩ tới đó, ba người trên mặt vui mừng liền rốt cuộc giấu không được. Mà Liễu Như Yên mang theo tất cả mọi người đến đây nên đón Sở Phàm. Trở về liền tốt. Liễu Như Yên lời nói đơn giản, nhưng Sở Phàm vẫn là cảm nhận được nàng lo lắng. Bà giả cười nói, chúng ta đại anh hùng đến chỗ nào đều không thiếu người hái mộ à, bọn tỉ muội, thoáng một cái lại nhiều bốn cái người mới à. Phó Quân Như hừ lạnh một tiếng, khoe miệng lại vi vi dương lên nói, xem ở hắn cứu vớt nhân giới phân thượng, lần này trước hết tha thứ hắn. Hồi lâu không thấy Long Ca, Bạch Khiết, Liêu Thừa Phi, Hạ Cường, Vị Gà Dạ, Lạc Cửu Xuyên, thậm chí Tiểu Hắc Tử thuyền trưởng đều xuất hiện trong đám người. Nhân Ngư Nhất Tộc tộc trưởng mới nhận chức, Hồ Yêu Nhất Tộc tộc trưởng, thậm chí bao gồm Long Tộc mới tộc trưởng cũng đều đến đây nên đón phiến đại lục này tân vương. Năm sau, vạn tượng đổi mới thời khắc, Sở Phàm tại mới xây thành hành vĩ thần đều tế cáo thiên địa, chính thức khai quốc xưng đế, định quốc xưng là Hán ngụ ý như thiên hán tinh hà, hạo hán cường thịnh, vinh thế không rời. Đại Hán đế quốc bởi vậy sinh ra, Sở Phàm tức là Hán cao tổ võ hoàng đế. Đế quốc vừa lập, vạn tượng đổi mới. Đúng vào lúc này, truyền đến tin vui. Liễu Như Yên có thai. Sở Phàm vui mừng quá đỗi, đế quốc sẽ có thái tử, đây là nền tảng lập quốc. Hắn lúc này hạ chỉ, sắc phong nước hạnh gồm nhiều mặt, riêng có hy vọng Liễu Như Yên là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Đồng thời, hắn cũng không quên còn lại một đường sống chết có nhau hồng nhan chi kỷ, ban xuống ngân chỉ. Sắc phong bạ bạ dạ vì thuộc phi, Phó Quân Như vì hiền phi, Hồ Y Y Y vì thần phi, Lý Nhược Nhan vì đức phi, Lý Nhược Tịch vì huệ phi, Bạch Tinh vì lệ phi, Dị Dạ vì quý phi. Mà cái kia ba vị ma cơ thì sắc làm tần, phân biệt là mỹ tần, ảnh tần, huyết tần, cũng coi như cho các nàng danh phận, để các nàng mừng rỡ như điên. Đối với một đường đi theo các huynh đệ bạn, Sở Phàm cũng khẳng khái phong thưởng. Liêu Thượng Phi là quốc cứu, ra phong thừa ân công. Long Ca cùng Hạ Cường ban thưởng khác họ vương tước, Long Ca vì Trấn Hải Vương, Hạ Cường vì Định Viễn Vương, liệt thổ phong cường, thế tập vong thế, vinh sủng đến cực điểm. Lưu Quân vì cấm quân đại thống lĩnh, tổng lĩnh thần đều cảnh vệ, rất được tín nhiệm. Lạc Cửu Xuyên vì đại hán đời thứ nhất thủ phụ, đức cao vọng trọng, thực chí danh uy. Vì Gạ Dạ vì hộ bộ thượng thư. Về phần cái khác chức quan nhận đuổi, thì từ Lạc Cửu Xuyên dẫn đầu, tìm kiếm nhân viên thích hợp, cũng báo Sở Phàm xác định về sau, nhao nhao nhậm chức. Mà lại Sở Phàm còn rõ ràng quy định, mặc kệ là nhân tộc, long tộc, hồ tộc, thậm chí là nhân ngư nhất tộc, chỉ cần là tâm phải lớn hắn người, toàn bộ đều có thể vào triều làm quan. Sau đó mấy chục năm, là Đại Hán đế quốc cực tốc phát triển thời đại hoàng kim. Tại Sở Phàm vị này thần giai đế vương thống trị dưới, mưa thuận gió hòa, pháp tác thân hòa, linh khí dồi dào vô cùng. Nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân khẩu hiện ra bạo tạc thức tăng trưởng, mới mở mở đất thành trấn như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Khoa học kỹ thuật cùng văn hóa tại hòa bình hoàn cảnh hạ đồng bộ phát triển, dung hợp nhân tộc trí tuệ, long tộc cổ lão tri thức, hồ tộc huyết thuật, hải tộc kỹ thuật đặc biệt văn minh hệ thống dần dần hình thành. Bởi vì bị xuyên qua mà đến người chơi đông đảo, bởi vậy vẫn là bạo phát một hai lên phản loạn. Bất quá đều nhanh chóng bị chấn áp xuống dưới. Quân đế quốc đội vô cùng cường đại, uy chấn tứ phương. Càng quan trọng hơn là, Sở Phàm thực hiện lý tưởng ban đầu. nhân tộc, long tộc, hồ tộc, nhân ngư nhất tộc thực hiện trước nay chưa từng có chung sống hòa bình, bù đắp nhau, cộng đồng phồn vinh. Toàn bộ đại lục nên đón sự thượng cường đại nhất, phồn vinh nhất thời kỳ. Trong hậu cung cũng là hòa thuận mỹ mãn. Sở Phàm mặc dù lập Liễu Như Yên làm hậu, nhưng đối chư vị phi tần đều tình thâm ý trọng, cùng hưởng ân huệ. Liễu Như Yên tuần tự vì Sở Phàm sinh hạ hai vị hoàng tử một vị công chúa, còn lại phi tần cũng có nhiều dòng dõi. Bà bạ dạ hải tử trời sinh thân hòa tự nhiên, phó quân như nữ nhi lãnh diễm thông minh, hồ y y y dòng dõi mang theo hồ tộc linh tuệ, bạch tinh hậu đại có thể cùng hải dương câu thông. Dị dạ cũng vì Sở Phàm sinh hạ một tử, kế thừa dị sắc đồng cùng cường đại ma tộc thể chất, Sở Phàm đối xử như nhau, đều dốc lòng giáo dục. Bọn nhỏ trong cung chơi đùa đùa giỡn, các loại thiên phú dị bẩm, để lớn như vậy hoàng cung tràn đầy sinh cơ cùng niềm vui thú. Sở Phàm thường xuyên ôm Tôn Nhi bối phận, thưởng thụ lấy hắn từng tại trong chém giết chưa từng nghĩ tượng qua niềm vui gia đình. Thời gian thấm thoát, hơn 10 năm thời gian như thời gian qua nhanh. Sở Phàm mặc dù đã đạt thần giai, dung nhan thường trú, nhưng ánh mắt bên trong đã nhiều hơn rất nhiều thâm thúy cùng bình thản. Hắn thường xuyên một mình đứng ở hoàng cung chỗ cao nhất, quan sát mảnh này phồn hoa giống như gấm, vạn tộc cộng vinh hạo hán đế quốc. Từ địa cầu xuyên qua mà đến thanh niên, đến hải vương hào bên trên dãy rủ cầu sinh, kết bạn đông đảo hồng nhan chi kỷ, đối kháng ma tộc, tìm kiếm triều tịch quốc, thương hải tam điển, xâm nhập ma giới thí thần, thành lập bất thế vương triều. Từng màn kinh tâm động phách quá khứ tại trong đầu hắn hiện hiện, thoáng như hôm qua. Hắn đã mất đi rất nhiều, nhưng đạt được càng nhiều. Hắn có được lực lượng cường đại, quyền lực trí cao vô thượng, ân ái hòa thuận gia đình, trung thành huynh đệ, còn có một cái hắn tự tay tham dự tạo nên, trước nay chưa từng có cường thịnh thời đại. Cả đời này, ầm ầm sống dậy, còn cầu mong gì? Sở Phàm nhẹ giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng thỏa mãn mà bình hòa mỉm cười. Ánh mắt của hắn vượt qua phồn hoa thân đều, phảng phất thấy được vô biên vô tận đế quốc cương thổ, thấy được an cư lạc nghiệp con dân, thấy được cùng chủng tộc khác hữu hảo vãng lai thương đội, thấy được cung trong ngay tại vui lùa ầm ĩ con cháu. Liễu Như Yên cùng bà bạ dạ một trái một phải đi tới gần. Hai vị này từ vừa mới bắt đầu liền bồi bạn tự mình, đi thẳng cho tới hôm nay hồng nhan, bây giờ xem ra, y hiển nhiên như ban sơ giống như mỹ lệ làm rung động lòng người. Người đang suy nghĩ gì đấy? Sở Phàm cười cười nói, ta đang nghĩ, chúng ta ban sơ đi qua cái kia đoạn lữ trình. Câu nói này đem bà bạ dạ cùng Liễu Như Yên suy nghĩ đều dẫn tới cái kia bắt đầu một đầu thuyền thời gian. Bà bạ dạ cười nói, Như Yên tỷ tỷ, ngươi không biết, ta vừa mở mắt ra thời điểm, liền thấy bệ hạ hắn cầm đũa is, để trần cái bờ mông nhìn ta chằm chằm, làm ta sợ hết hồn. Liễu Như Yên che miệng cười nói, giống như là hắn có thể làm được tới sự tình. Sở Phàm cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên nói, bọn nhỏ đều đã lớn hơn rồi, ta muốn đem hoàng vị giao ra, mang các ngươi lại đến thế gian này du lãm một lần, như thế nào? Liễu Như Yên cùng bà bạ dạ liếc nhau về sau, bỗng nhiên nói, tốt. Quyển sách sắp hoàn tất, còn có một chương, chương 178, chương cuối, chương 178, chương cuối. Đại Hán đế quốc lịch 40 năm, một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Đã tới trung niên, uy nghi càng tăng lên hoàng trưởng tử Sở Bình, tại văn võ ba quan cùng vạn tộc đại biểu nhìn chăm chú, tại thần đều thái miếu trước đó, từ phụ thân Sở Phàm trong tay nhận lấy biểu tượng đế quốc tối cao quyền lực ngọc tỷ truyền quốc. Sở Phàm thỏa mãn nhìn xem mình cùng Liễu Như Yên sở sinh trưởng tử. Hắn trầm ổn, cơ trí, nhân đức, thể nội chảy xuôi cường đại tu luyện giả huyết mạch, thâm thụ thần dân kính yêu, sớm đã có thể một mình đảm đương một phía. Bình Nhi, cái này Giang Sơn, cái này con dân, liền giao cho ngươi. Sở Phàm thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Nhớ kỹ, lực lượng dùng cho thủ hộ, mà không phải chinh phục. Thiên hạ này, là tất cả mọi người thiên hạ. Sở Bình trung điệp giật đầu, trong mắt đã có đối quyền lực kính sợ, cũng có đối phụ thân không bỏ. Nhi thần cần tuân phụ hoàng dạy bảo, tất không phụ phụ hoàng, mẫu hậu nhờ vả, không phụ thiên hạ vạn dân hy vọng. Chuyên vị đại điện trang nghiêm túc mục. Về sau, Sở Phàm chút bỏ đế bảo, đổi lại một thân phổ thông thanh sam. Hắn không làm kinh động quá nhiều người, chỉ đem lấy Liêu Như Yên, bà bạ dạ, phó quân Như, Lý Nhược Nhan, Lý Nhược Tịch, Hồ Y Y Y Y, Bạch Tinh, Dị Dạ, cùng cái kia ba vị sớm đã cởi tận ma khí, trở nên cùng người thường không khác, chỉ là giữa lông mày vẫn như cũ mang theo khắc phong tình mị, ảnh, huyễn, lặng yên rời đi thần đều. Bọn hắn như là phổ thông lữ nhân, lại đi năm đó con đường. Đi xem cái kia đã khôi phục lại bình tĩnh, không còn là cấm kỵ chi hải rộng lớn hải dương. Đi xem cái kia mới xây lên, khắc lấy hải vương hào truyền kỳ cố sự bến cảng nhà bảo tàng. Lại đi xem nhìn ẩn long thôn, nơi này bây giờ đã thành nhân tộc cùng long tộc hữu hảo giao lưu biểu tượng chi địa. Thậm chí đi xem nhìn hồ tộc cùng nhân ngư tộc lãnh địa. Không có đế quốc rườm rà chính vụ, không có chinh chiến áp lực, chỉ có tình cảm chân thành làm bạn, ôn chuyện cũ. Liễu Như Yên đám người phảng phất cũng trở về đến lúc tuổi còn trẻ tuyết nguyệt, tiếu dung càng thêm rõ ràng. Ba năm này là Sở Phàm cho mình, cũng là cho các nàng một phần lễ vật. Ba năm sau một cái ngày mùa thu, lá cây kim hoàng. Sở Phàm tại một chỗ sơn minh thủy tú, có thể ngóng nhìn thần đều biệt viện bên trong, tại trong lúc ngủ mơ an tưởng qua đời, khuôn mặt bình thản, khóe miệng còn mang mỉm cười. Cả nước ai điếu? Căn cứ hắn khi còn sống sau cùng nguyện vọng, di thể cũng không táng nhập hành vi đế lăng, mà là bị bí mật mang đến cái kia phiến thần bí thần khí chi địa, an táng tại cây kia tuyên cổ tồn tại sáng thế chi thụ phía dưới, trở về thiên địa bản nguyên. Nhất đại truyền kỳ, tựa hồ như vậy kết thúc. Nhưng mà, sau một khắc, Sở Phàm bỗng nhiên mở mắt. Đập vào mi mắt, là quen thuộc mà xa lạ trần nhà, có chút phát hoảng, còn dán một trường quá hạn ngôi sao cầu thủ Africa. Bên hai truyền đến dưới lầu hàng xóm tiếng ồn ào cùng ô tô tiếng còi. Hắn đông nhiên ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm tại gian kia nhỏ hẹp, tập nhạp trước phòng trọ trên giường. Mặc trên người giá rẻ áo ngủ, trên bàn để máy vi tính còn đặt vào không ăn xong mì tôm. Mộc. Sở Phàm sửng sốt thật lâu, dùng sức bóp tự mình một chút, rõ ràng cảm giác đau truyền đến. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hết thảy đều tại nói cho hắn biết, cái kia ầm ầm sóng dậy một đời, cái kia lực lượng cường đại, cái kia ôn nhu thế thiếp, cái kia vô thượng đế quốc. Hết thảy đều chỉ là một trận vô cùng chân thực, dài dằng dặc vô cùng động. Một cỗ to lớn thất lạc cùng cảm giác trống rỗng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn cười khổ vướt vướt mặt, thực sự là một trận thật dài mộng a. Hắn vô ý thức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn cảm thụ một chút cái kia thần lực mênh mông, lại cái gì cũng không có. Nhưng liền để ý niệm đảo qua thể nội một góc nào đó lúc, cả người hắn cứng đờ. Tại trong cảm nhận của hắn, một cái không cách nào dùng khoa học giải thích, cùng hắn linh hồn chặt chẽ tương liên không gian bên trong, đang lặng lặng địa thản neo một chiếc. Rút nhỏ vô số lần, lại mỗi một chỗ chi tiết đều vô cùng quen thuộc. Hải Vương Hảo. Đó không phải là mộng. Sau 3 tháng, Nam Ban Cầu, cái nào đó Bích Hải Lam Tiên, dừng dựa bóng cây tư nhân trên đảo nhỏ. Ấm áp trời chiều vẩy vào màu trắng trên bờ cát. Một người mặc xanh xanh đỏ đỏ quần bãi biển, mang theo kính râm nam tử, chính nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm, nhìn trước mắt một đám phong hoa tuyệt đại, vui cười đùa giỡn các nữ tử tại bờ biển truy đuổi chơi đùa. Chính là Sở Phàm. Mà đám kia nữ tử, không phải Liễu Như Yên, bà dạ, Phó Quân Như, Lý Nhược Nhan, Lý Nhược Tịch, Hồ Y, Bạch Tinh, Dị Dạ cùng Mị, Ảnh, Huyễn, còn có thể là ai? Các nàng đều đổi lại hiện đại đồ tắm hoặc váy dài, thể hiện ra cùng cổ đại hoàn toàn khác biệt phong tình, nhưng như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Dị Dạ dị sắc đồng bị xảo diệu dùng kính sắt tròng che lấp, chỉ còn lại một chút dị vực phong tình. Lao công, mau tới, nơi này vỏ sò thật xinh đẹp. Bà dạ giơ một cái đại hải xoắn ốc, vui vẻ hô. Phan ca ca, ban đêm đồ nướng ngươi phụ trách nhóm lửa nhà. Đây là Lý Nhược Nhan mang theo ý cười thanh âm. Liễu Như Yên thì ôn nhu ngồi ở bên cạnh hắn trên đệm, thấy hắn bóc lấy hoa quả, ý hệt năm đó tại Hải Vương Hào bên trên. Đây hết thảy đều là thật. Nguyên lai, tại qua đời một khắc này, hệ thống vận dụng sau cùng năng lượng, mang theo cùng hắn linh hồn giảng buộc hết thảy, trở về hắn ban sơ nguyên điểm, địa cầu phòng cho thuê. Mà Liễu Như Yên đám người, thì là tại hắn qua đời đồng thời, bị một loại nhu hòa lực lượng bao khỏa, lâm vào ngủ say, tỉnh nữa lúc đến, liền đã xuất hiện tại Sở Phàm lợi dụng Hải Vương Hào tìm tới cũng mua trên hòn đảo nhỏ này. Ma Bạch Tinh, dị giả những thứ này vốn không thuộc về địa cầu nhân loại, trong đầu tự nhiên nhiều hơn rất nhiều liên quan tới cái này hiện đại thế giới cơ bản thưởng thức. Sở Phàm vận dụng một chút phi thường quy thủ đoạn, rất nhanh vì bọn họ tất cả mọi người làm xong thân phận hợp pháp. Bây giờ Liễu Thượng Phi thành thế giới đỉnh cấp thuyền vận công ty sau màn lão bản, sinh ý trải rộng toàn cầu, thường xuyên gọi điện thoại đến phàn nàn họp thật nhàm chán, nghĩ trở về cùng Sở Phàm uống rượu. Long Ca tẩy tận duyên hoa, nương tựa theo Sở Phàm cho tài chính cùng mặt tối hạ năng lượng vận hành, lại hải đăng quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi, thành công tranh cử lên châu trưởng. Ha ha, các ngươi nhìn, Long Ca mặc tây phục bộ dáng còn rất giống chuyện. A, bên cạnh cái kia hẳn là A Xuyên a. Mà Bạch Khiết lúc này cũng lắc mình biến hóa, trở thành Hải Đăng quốc cái nào đó châu đệ nhất phu nhân. Hạ Cương rốt cục về tới Hồn Khiên Mộng nhiều xuyên tỉnh quê quán, dùng Sở Phàm cho một số tiền lớn, tại một cái trong thành nhỏ mua tốt nhất phòng ở, trông coi vợ con nhiệt kháng đầu. Cho lão bà mở vợ con quán trà, mỗi ngày phơi em bé, hạnh phúc như cái 200 cân hải tử. Hắn thỉnh thoảng sẽ cho Sở Phàm gửi một chút quê quán thịt khô lạp xưởng các loại đặc sản, dĩ dạ đối loại này ma ma cay đồ ăn không có chút nào sức chống cự. Bất quá hắn vẫn là mỗi ngày bền lòng đứng dạ địa đi câu cá, bởi vì đây là hắn duy nhất yêu thích. Lý Nhược Tịch vừa cười vừa nói, "Phàm ca ca, ngươi mau nhìn bạn của Hạ Cường vòng, hắn lại tại cái kia khoe khoang." Liễu Như Yên thì nói khẽ, "Không biết Bình Nhi ở bên kia, đem quốc gia quản lý thế nào?" Sở Phàm cười cười nói, "Con cháu tự có con cháu phúc, ngươi nếu là nghĩ hắn, cố gắng một chút, chúng ta tái sinh một cái." Bà già nhà danh nói, "Tái sinh một cái, ngươi có thể bảo chứng vẫn là ban đầu Bình Nhi sao?" Sở Phàm cười ha ha một tiếng, đem hai người kéo, "Có phải hay không không trọng yếu, trọng yếu là, đó là của ta loại là được rồi. Hai người các ngươi, buổi tối hôm nay cùng ta cùng một chỗ cố gắng một chút." Chúng ta hòn đảo nhỏ này bên trên nhân khẩu vẫn là quá ít. Đám người cười cười nói nói, cảm thụ được gió biển quất vào mặt. Sở Phàm nghe người yêu nhóm vui cười, trong lòng tràn đầy yên tĩnh cùng thỏa mãn. Xa xa trên mặt biển, một chiếc bè gỗ tại gợn sóng bên trong phập phồng, tựa hồ muốn trôi hướng phương xa. Hết trọn bộ.